Chương 240, tóc trắng nữ tử, Kim gia trụ sở. 1. Chương 240, tóc trắng nữ tử, Kim gia trụ sở. 1. Vân Châu thành hướng bắc 700 dặm bên ngoài, có một chỗ gọi là Hắc Sơn trấn thôn trấn. Thôn trấn không tính phồn hoa, lại cực kỳ bài ngoại. Thậm chí cái này thôn trấn bên trong còn lưu truyền người ăn người truyền thuyết, dẫn đến người ngoài càng thêm không dám tới nơi đây. Thôn trấn cổng vào địa phương, thiết lập một cái rất cao lớn đá cẩm thạch thạch môn, phía trên điêu khắc to lớn Hắc Sơn trấn ba chữ. Thạch môn cách đó không xa dựa vào một cái không lớn dòng sông, có cái bến tàu, bên trên đỗ lấy không ít thuyền, có thuyền đánh cá, có thuyền tam bản, còn có ô đồng thuyền. Đang lúc hoàng hôn, còn có thuyền nương vạch lên thuyền tam bản thuyền, hát bài hát. Tạ An ba người ngồi ô đồng thuyền, mới tới gần bến tàu, liền nghe thuyền nương nguyện chuyển tiếng ca, cực kỳ hài lòng. Người chèo thuyền là nửa trăm lao hán, tới gần bến tàu liền nhảy xuống thuyền đi buộc lại thuyền dây thừng, đợi đến thuyền đỗ tốt liền nên đón Tạ An ba người xuống thuyền. Ba vị khách quan đến Hắc Sơn trấn đấy. Kim Ngọc Bình cho Bảo Ngân, xin hỏi lão trượng, trên trấn nhưng có đặt chân nhà trọ? Lão hán thu Bảo Ngân, vui vẻ ra mặt, Hắc Sơn trấn vị trí hẻo lánh, cực kỳ bài ngoại. Bình thường ít có người ngoài đến, đồng thời không nhà trọ, chính là tiểu lâu đều không có. Ba vị khách quan nếu là không chê, có thể về đến trong nhà đặt chân. Kim Ngọc Bình phải hỏi ý kiến, ánh mắt nhìn về phía Tạ An, thấy Tạ An gật đầu, liền hồi phục lão hán kia, vậy làm phiền lão trượng. Lão hán nhìn ra ba vị này là quý khách, lập tức vô cùng hoan hỉ, leo lên thuyền hóa trang tràn đầy sò cá, liền dẫn Tạ An ba người tiến vào thạch môn. Vào thôn trấn, Tạ An lập tức cảm thấy một cỗ âm trầm lạnh gió đập vào mặt. Dùng hắn võ thánh tu làm căn cơ, còn cảm thấy không quá tự tại. Lão hán lại cười giải thích nói, ba vị chớ muốn lo lắng, chúng ta thôn trấn từ xưa giờ đã như vậy, chỉ cần trong đêm khuya không ra ngoài liền sẽ không xảy ra vấn đề. Tạ An gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Một đôi ánh mắt lại cảnh giác dò xét lấy thôn trấn. Toàn bộ thôn trấn 10 điểm trống trải, tổng cộng cũng không có gặp mấy nhà cửa hàng. Ngược lại là trông thấy từng nhà môn trên đầu treo đèn lồng đỏ, có người cửa nhà còn đặt lấy hồng sắc kiệu hoa, có để đó vứt bỏ người giấy. Ba vị chớ có coi lại, thiên tướng đen, nhanh đi theo ta. Lao hán thúc giục ba người đi đường. Tạ An cũng cảm thấy cái này thôn trấn 10 điểm quỷ dị, liền bước nhanh hơn. Chuyển qua hai đầu trống trải đường phố, liền đến Lao hán nhà. Ở Lao hán giới thiệu, Tạ An biết đại khái Lao hán gia cảnh tình huống. Lao hán tên là Bạch Tân Thủy, cả một đời đều làm lấy vớt thi việc. Thê tử trước kia bệnh chết, mang theo cái gọi là Bạch Dữu nữ nhi sống qua. Bởi vì Bạch Tân Thủy trước kia ra ngoài qua, gặp qua phía ngoài thế đạo, tính toán là chấn trên số ít không quá bài người bên ngoài. Lao hán một bên cho Tạ An mấy người giới thiệu, một bên đảo sức lấy cơm tối. Chỉ một lúc sau, liền bưng lên thơm ngào ngạt cơm trắng, còn có cá kho, đầu cá canh. Ba vị khách quan, ăn cơm tối thôi. Bạch Tân Thủy 10 điểm nhiệt tình dặn dò ba người tọa hạ ăn cơm, miệng bên trong lẩm bẩm, chỗ này hẻo lánh, khí hậu không tốt. Trong nước ngư nhi thiếu, trên núi con mồi ít. Sống qua gian nan, bình thường không có gì tốt nguyên liệu nấu ăn, ngược lại là hủy khuất các ngươi. Tạ An ngược lại là rất ưa thích loại này đơn giản một mạc mùi vị, nhân tiện nói, lão bá nói quá lời, để nhà ngươi nữ nhi cùng đi ăn đi. Trước đó Tạ An liền nhìn ra, Bạch Tân Thủy nhà phòng bếp đều nhiễm cho bụi, có thể thấy được cực ít dùng phòng bếp. Xem chừng bọn hắn bình thường không nỡ mở lò nấu cơm, dùng nhiều một chút lương khô đỡ đói. Bạch Tân Thủy nói, cái nào đi đâu? Nhà ta nữ hoa hoa lớn lên xấu xí, kêu đi ra sợ hù dọa các ngươi. Nhanh ăn đi, ta đánh chén cơm đưa cho nữ hoa tử ăn chính là. Nói xong Bạch Tân Thủy liền đi phòng bếp, một trận binh binh bang bang đảo sức, sau đó mang một bát cơm một bên đi hậu viện. Mơ hồ có chút tiếng cãi vã truyền đến. Chỉ một lúc sau, Bạch Tân Thủy một lần nữa về tới phòng khách, cho Tạ An ba người đảo sức cái gian phòng ra tới. Hai nữ một nam, theo lý thuyết sao rồi cũng cần hai cái gian phòng. Bạch Tân Thủy tựa hồ không có phương diện này giảng cứu, chỉ nói điều kiện gia đình hữu hạn, chỉ có thể đưa ra một cái phòng. Tạ An đương nhiên sẽ không trên mặt nổi phản đối cái gì. Sau khi ăn xong, Trần Ngư Nhi cùng Kim Ngọc Bình đi gian phòng nghỉ ngơi, mà Bạch Tân Thủy thì thu thập bát đũa đi phòng bếp rửa sạch. Tạ An đi theo tiến vào phòng bếp, cho Bạch Tân Thủy hai khối đại bà bạc, một phen nói chuyện phiếm sau hỏi, "La bá, có thể hiểu được Hắc Sơn khẩu ở đâu?" Đây là Tạ An một mực không có hiểu rõ địa phương. Thật sự hắn có thể thông qua giám ấn cùng thập tam gia liên hệ, nhưng thập tam gia chỉ biết được Hắc Sơn khẩu khoảng cách Hắc Sơn trấn không xa. Rời đi nơi đây về sau lộ trình, thập tam gia cũng không hiểu được. Hơn nữa tại Tạ An trên đường tới, thập tam gia liền chết, dẫn đến Tạ An tin tức cũng gây mất. Mà Kim Ngọc Bình vậy mà đối với chỗ này cũng chưa quen thuộc, dựa theo Kim Ngọc Bình thuyết pháp, nàng trước đó mặc dù là Kim gia một cái tỷ nữ, nhưng vị trí đồng thời không ở nơi này. Như thế như vậy, Tạ An ba người mới dự định tại Hắc Thạch trấn đặt chân, thuận tiện tìm hiểu một phen Hắc Sơn khẩu cùng Kim gia trụ sở phương hướng. T. Nghe nói Tạ An lời nói, Bạch Tân Thủy hít một hơi lãnh khí, đột nhiên ngẩng đầu dò xét lấy Tạ An, sau một lúc lâu mới thở dài, ngươi cũng là vì Hắc Sơn khẩu tới a. Thấy Bạch Tân Thủy biểu lộ, Tạ An liền ý thức được cái này Hắc Sơn khẩu chỉ sợ không đơn giản. Hiện tại nhiều hơn mấy phần cảnh giác, ta một người bạn trước đó đi ngang qua nơi đây, đi Hắc Sơn khẩu, sau đó nguy rồi khó khăn. Ta lần này đến chính là tìm đến bằng hữu, nếu là lao bá biết được, còn xin báo cho, tại hạ sẽ không bạc đãi lao bá. Bạch Tân Thủy lắc đầu, Hắc Sơn khẩu ta là nghe qua, nhưng ta cũng không biết địa phương ở nơi nào, được trưởng trấn mới biết được. Các ngươi nếu là sốt ruột, ta ngày mai mang các ngươi đi tìm trưởng trấn hỏi một chút. Tạ An nói, làm phiền lao bá, cùng ngươi phương tiện cùng phe mình liền cần phải. Tạ An có chút chắc tay, sau đó rời đi phòng bếp, về tới gian phòng. Vốn cũng không lớn gian phòng, bởi vì Bạch Tân Thủy tăng thêm một trường giường nhỏ, dẫn đến không gian càng thêm chật chội. Bên trong thiết bị đơn sơ, còn có thể ngửi được một cố gỗ mục mùi vị, thực tế khó mà chìm vào giấc ngủ. Trong đêm gió lạnh gào thét, trên bàn sách thắp sáng ngọn đèn cũng đi theo chập chờn. Trần Ngư Nhi cùng Kim Ngọc Bình riêng phần mình nằm một cái giường nhỏ, mà Tạ An thì dựa vào ở trên bàn sách chợp mắt. Một đường đi đường, thật sự là gian khổ. Hơn nữa Tạ An cũng không biết sao rồi, đến trên trấn về sau, vậy mà cảm thấy hết sức mỏi mệt, thật có mấy phần buồn ngủ. Dù là như thế, Tạ An cũng không dám chìm vào giấc ngủ, mà là duy trì thai tức trạng thái, thời khắc dùng ngũ giác chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Đột nhiên, Tạ An cảm thấy một cái tay đập vào trên vai của mình, nhường hắn lập tức bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Trần Ngư Nhi len len tiến tới. Tạ An, ngươi có phát hiện hay không nơi này không thích hợp? Tạ An gật đầu, phát hiện. Trần Ngư Nhi nói, không phải ta nhiều chuyện gì, mà là ta mơ hồ cảm giác được hậu viện có một cỗ thi khí. Có lẽ là Bạch Lao Hán nữ nhi có vấn đề. Ta dự định đi xem một chút. Ngươi cùng một chỗ. Tạ An suy nghĩ một chút, phản chính tự mình cũng ngủ không được, liền đi theo Trần Ngư Nhi ra cửa, lén lút đi hậu viện. Bây giờ Tạ An là luyện khí tầng 2, chính là có thể so với võ thánh tầng 2. Mà Trần Ngư Nhi càng là đạt đến kinh người võ thánh 4 tầng, có thể nói là tu vi thông thiên. Đồng thời không e ngại cái này quỷ dị thị trấn nhỏ. Hai người ẩn giấu đi khí tức, sơ đến hậu viện, quả nhiên thấy được một màn kinh người, chỉ thấy Bạch Lao Hán nữ nhi 10 điểm xấu xí, vậy mà nằm tại một bộ quan tài bên trong. Mà Bạch Lao Hán liền ghé vào quan tài bên cạnh, cùng trong quan tài người nói chuyện. Trong quan tài truyền đến cái giọng của nữ nhân, còn có răng rắc nuốt âm thanh, phản phất tại ăn lấy cái gì. "Cha, ngươi cần gì phải mang người ngoài tiến đến đâu? Chúng ta cái này thôn trấn không chào đón người ngoài. Lần trước tới hàng trăm người, đều bị trưởng trấn giết đi." Bạch Tân Thủy nói, kiếm chương 240, tóc trắng nữ tử, Kim gia chủ sở. 2, chương 240, tóc trắng nữ tử, Kim gia chủ sở. 2, tiền làm gì còn cự tuyệt ta chỉ phụ trách dẫn đường, những chuyện khác, thế nhưng là không quan hệ với ta. Ngày mai ta cho trưởng trấn điện thoại cái, những chuyện khác liền không liên quan đến ta nhi. Cha, cái này tới 3 người, 2 cái là võ thánh. Ngươi liền không sợ lọt vào trả thù a? Bạch Tân Thủy nói, ta sợ cái gì? Lần trước tới vẫn là cái Tây vực đây này, 5 tầng võ thánh. Không phải cũng nửa chết nửa sống nha. Ta chỉ cần ngươi tốt nhất, liền đầy đủ rồi. Ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Ấy. Trong quan tài truyền đến thở dài một tiếng, sau đó liền không có rồi động tĩnh. Bạch Tân Thủy cầm bắt đũa, rời đi hậu viện, đi hướng phòng bếp rửa chén. Lúc trong bóng tối Trần Ngư Nhi cùng Tạ An thì cảm thấy dùng mình, song phương làm một phen ánh mắt giao lưu, sau đó lén vào hậu viện gian phòng, đến quan tài bên cạnh. Quan tài không có nắp hòm nắp, Tạ An mượn yếu ớt ánh đến, trông thấy bên trong nằm lấy cái 6 tuổi đại cô nương, màu da phát bụi, trên thân mọc đầy thi ban, đã bình yên chìm vào giấc ngủ. Tựa hồ đồng thời không nhận thấy được Tạ An hai người đến. Nồng đậm thi số vị từ trong quan tài truyền tới, quả thực làm cho người buồn nôn. Tạ An mắt trợn tròn, cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới nói chuyện, là tiểu cô nương này. Luyện thi thuật. Không đúng. Luyện thi thuật luyện chế là người sống, thực ra người hay là còn sống. Chỉ là có thi thể thuộc tính. Hơn nữa trên thân không có thi số vị. Trước mắt tiểu cô nương này, rõ ràng là cái chết đi rất nhiều năm thi thể. Dựa vào cái gì còn sống? Hai người không có quấy rầy tiểu cô nương này, mà là quay người rời đi. Ngay tại Tạ An hai người rời phòng không lâu, tiểu cô nương chậm rãi mở hai mắt ra. Hôm sau sáng sớm, Bạch Tân Thủy sớm cho Tạ An ba người chuẩn bị điểm tâm, các ngươi sớm đi ăn, về sau ta mang các ngươi đi tìm trưởng trấn. Sau khi ăn xong, ba người liền đi theo Bạch Tân Thủy rời đi chỗ ở, đi tìm trưởng trấn. Mặc dù Tạ An biết rồi cái này thôn trấn có vấn đề, khả năng gây bất lợi cho chính mình, nhưng Tạ An như cũng dự định đi gặp vị này trưởng trấn. Dù sao tối hôm qua tiểu cô nương đàm luận lời đã để lộ ra đến, Bộc Dương Thanh bọn người ngay ở chỗ này gặp nạn, có thể thấy nơi đây khoảng cách Hắc Sơn khẩu không xa. Tạ An tự nhiên không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Huống chi Trần Ngư Nhi bây giờ chiến lược không thua gì Bộc Dương Thanh, tại có chuẩn bị tình huống dưới, chỉ cần cẩn thận ứng đối, cũng không cần sợ hãi. Ban ngày trên trấn, như cũng 10 điểm trống trải, tổng cộng cũng không có gặp mấy người. Xuyên qua tiêu điều đường phố, ba người cuối cùng đi đến một chỗ rất cổ lao trong nhà. Mới vừa tiến vào tòa nhà, liền thấy trong viện chất đầy đủ loại người giấy, còn có quan tài. Nồng đậm gỗ mục mùi vị sông và muối. Các ngươi trong sân chờ lấy, ta cái này đi thông chi trưởng trấn. Bạch Lao Hán dặn dò một phen, sau đó một mình tiến vào phòng khách. Phòng khách kia sáng rất tối tăm, bên trên ghế vị trí ngồi cái mặc hắc sắc áo choàng còn xuống lão nhân, ngay tại pha trà uống, nhìn thấy Bạch Tân Thủy tiến đến, cũng mảy may không cảm thấy kỳ quái, tự mình uống trà. Bạch Tân Thủy chắp tay hành đại lễ, "Bạch trấn trưởng, bên ngoài tới ba người, là tìm tới lần đám người này." Ngươi nhìn, còn xuống lão nhân nhấp một ngụm trà, "Biết rồi, dựa theo quy củ cũ chính là, ngươi dẫn bọn hắn đi hát sân khẩu. Những chuyện khác, tự có người sẽ đi làm." "Minh bạch." Bạch Tân Thủy chắp tay, dự định rời khỏi. Hắn biết rõ, cái gọi là quy củ cũ là có ý gì. Mà lúc này còn xuống lão nhân quay đầu nhìn về phía bên ngoài, rõ ràng nhìn thấy ba người đứng ở trong sân. Đợi đến còn xuống lão nhân thấy rõ ràng Tạ An diện mạo về sau, lập tức vô cùng giật mình, cả người đều đổi sắc mặt, lập tức gọi lại Bạch Tân Thủy, "Ngươi trở về." Bạch Tân Thủy liễu lo dừng bước, quay đầu lại nói, "Bạch trấn trưởng còn có cái gì phân phó?" Bạch trấn trưởng nói, "Kế hoạch có biến, ngươi dẫn bọn hắn hồi trong nhà của ngươi đi chờ đợi lấy. Liền nói ta hiện nay bận rộn, quay đầu ta sẽ tự mình đi tìm bọn hắn." Bạch Tân Thủy vô cùng kinh ngạc, cũng không dám ngỗ nghịch, nói, "Đúng." Rất nhanh, Bạch Tân Thủy liền đi ra cửa, mang theo Tạ An ba người rời đi. Mà Bạch trấn trưởng từ đầu đến cuối ngồi ở trên ghế vị trí bên trên, nhìn xem Tạ An ba người rời khỏi. "Cao mày, Tạ An sao lại tới đây? Thật sự là đau đầu a." Nếu như Tạ An ở đây nhìn thấy cái này còn xuống lao hán lời nói, chỉ sợ cũng sẽ giật nảy cả mình. bởi vì cái này còn xuống lao hán Tạ An còn đã qua, liền là lúc trước trong Mây Châu thành, nửa đường gặp được thổ phỉ ăn cướp 1.000 lượng, có cái tóc trắng nữ tử cho 1.000 lượng, sau đó giết thổ phỉ cầm lại bạc. Lao hán này chính là nữ tử áo trắng bên người cái kia lưng gù lao hán. Ngây người hồi lâu, Bạch Chấn Trưởng liền đi tới hậu viện một căn phòng, từ dưới gối đầu xuất ra một cái trong suốt sắc thủy tinh cầu, hướng bên trong nhỏ một giọt tiên huyết, rất nhanh, trong thủy tinh cầu liền cho thấy cái kia áo trắng xuất trần nữ tử tướng mạo đến. Xoát. Bạch Chấn Trưởng nhìn thấy tóc trắng nữ tử huyền tướng, lập tức chắp tay hành lễ, tất cung tất kính nói: "Chủ nhân." Mạo muội quay dậy. Tóc trắng nữ tử vẻ mặt lạnh nhạt, thế nhưng là Bộc Dương Thanh sự tình ngoại ý muốn nổi lên rồi. Bạch Chấn Trưởng nói: "Cái kia thật không có." Bộc Dương Thanh một đoàn người mặc dù vượt qua Hắc Sơn khẩu đi Kim gia trụ sở, đại bộ phận bị ta giết đi, Bộc Dương Thanh cũng bị trọng thương. Hắn trốn không xa, sớm muộn được chết ở chỗ này, tuyệt không khả năng rời đi. Tóc trắng nữ tử, đó là chuyện gì? Bạch Chấn Trưởng nói, hôm nay trên trấn lại tới 2 cái võ thánh, nói là tìm Bộc Dương Thanh một đoàn người. Tóc trắng nữ tử, dựa theo quy củ cũ giải quyết rơi chính là. Bạch Chấn Trưởng nói, người này là Tạ An. Tóc trắng nữ tử trầm mặc. Bạch Chấn Trưởng nói, theo lý thuyết, không tang cổ thành trụ sở, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rồi. Đến bao nhiêu giải quyết nhiều ít có thể Tạ An không phải chủ nhân khâm điểm người nhà. Ta không dám tùy tiện động thủ. Tóc trắng nữ tử, đã như vậy, ngươi thả hắn đi qua chính là. Bạch Chấn Trưởng nói, thế nhưng là, nếu để hắn tìm tới không tang cổ thành, bí mật này chẳng phải thủ không được nha. Tóc trắng nữ tử, không sao, ta gần đây sẽ đi một chuyến. Những chuyện khác, không cần ngươi nhiều quan tâm. Bạch Chấn Trưởng không dám nhiều lời, cung kính xoay người, đúng. Rất nhanh, thủy tinh cầu khôi phục bình thường, tóc trắng nữ tử hình ảnh cũng đi theo biến mất không thấy. Bạch Chấn Trưởng cất kỹ thủy tinh cầu, thở dài một tiếng. Thật không biết chủ nhân vì sao đối cái này Tạ An coi trọng như thế, hoàn toàn không phù hợp chủ nhân phong cách hành sự. Hắc Sơn trấn, Bạch Tân thủy phòng ở phụ cận một chỗ trong nhà. Một cái lao đầu ngồi dưới tàng cây, ôm cùng một chỗ linh bài. Phía trên khắc lấy kim hiệu đường danh tự. Lao đầu tựa hồ 10 điểm nhớ cái tên này, miệng bên trong nhắc tới không ngừng. Một bộ tình thâm nghĩa trọng bộ dáng. Thi thầm một trận, ánh mắt của lao đầu đống nhiên trở nên phá lệ sáng tỏ. Rốt cuộc đã tới. Bao nhiêu năm rồi, cơ hội rốt cục muốn xuất hiện. Bạch Tân thủy trong nhà. Tạ An cùng Trần Ngư Nhi ngồi trong phòng thương nghị. Trần Ngư Nhi nói, cái kia trưởng trấn chỉ sợ không đơn giản. Ta đến luyện khí tầng 4, mặc dù không có mở ra thần thức, thế nhưng ngũ giác đã phá lệ nhạy bén, vậy mà không cách nào cảm giác được cái kia trưởng trấn tồn tại. Tạ An gật đầu, ta cũng cảm nhận không đến trưởng trấn tồn tại, hắn phản phất chính là cái người trong suốt, chỉ sợ thực lực không tầm thường. Hơn nữa, căn cứ tối hôm qua Bạch Tân Thủy cùng nữ nhi của hắn đối thoại đến xem, Bộc Dương Thanh cần phải ngay ở chỗ này gặp nạn. Chúng ta sau đó yêu cầu vạn phần cẩn thận, tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị. Trần Ngư Nhi nói, ừm. Kim Ngọc Bình lúc này nói, Bạch Tân Thủy nói trưởng trấn sẽ đích thân tới tìm chúng ta, đến lúc đó liền biết rồi. Tạ An rất tán thành. Thừa dịp chờ đợi khoảng cách, Tạ An ôn tập chỉnh kiện chuyện đã xảy ra. Đã từng đánh qua chống lui quân. Dù sao tùy theo hiểu rõ tăng thêm, vượt phát giác nơi đây 10 điểm không đơn giản. Khắp nơi đều là nguy hiểm. Nếu là bình thường sự tình, Tạ An khẳng định liền đi. Nhưng không tang cổ thành cùng Kim gia trụ sở, việc quan hệ trường sinh tu tiên. Người đều tới nơi này, Tạ An cũng không tính cứ vậy rời đi. Nếu có bất trắc, lập tức rời đi chính là. Hạ quyết tâm về sau, Tạ An liền hỏi tới Kim Ngọc Bình. Ngọc Bình cô nương, trước ngươi tại Kim gia làm tỷ nữ, có thể đã nhớ có Kim gia trụ sở ở nơi nào? Kim Ngọc Bình nói, không ở nơi này. Tại Vân Châu ngoại thành 2000 dặm bên ngoài một chỗ trong thôn xóm. Khoảng cách nơi đây chỉ ít còn có hơn 1000 dặm khoảng cách, kém đến rất xa. Tạ An thấy Kim Ngọc Bình nói chém đinh chặt sắt, biết rồi Kim Ngọc Bình không giống nói dối, có thể cái này không thích hợp a Kim Hiểu Đường trước đó cho ra Kim gia trụ sở, ngay tại Đại Lương Sơn bên ngoài Thanh Đồng môn phụ cận. Về sau Kim Hiểu Đường lại mang theo Bộc Dương Thanh lại tới đây. Ngươi còn nói Kim gia trụ sở tại phía xa ở ngoài ngàn dặm. Chẳng lẽ trên thế giới có mấy cái Kim gia trụ sở? Trần Ngư Nhi cũng là không hiểu ra sao, cái này xác thực không thể tưởng tượng. Xác suất cao là Kim gia có mấy cái chi nhánh. Kim Hiểu Đường chi nhánh cùng Kim Ngọc Bình chi nhánh cũng không cùng một chỗ. Tạ An nói, lý do này nghe tới hợp lý, nhưng vì sao Kim Hiểu Đường sẽ trước sau cho ra 2 cái địa phương khác nhau? Trần Ngư Nhi trầm mặc, lông mày nhíu chặt. Rất hiển nhiên, nàng cũng nghĩ không thông. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Liền lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Có lẽ là trưởng trấn tới. Ba người quét dọn trong lòng nghi hoặc, mở cửa đi ra ngoài. Quả nhiên thấy trong phòng khách có thêm một cái mang theo mũ rộng đành còn xuống lao nhân, dù là Tạ An nắm giữ thượng đế góc nhìn ngũ giác, cũng không cách nào thấy rõ ràng tướng mạo của người này. Hắn còn xuống bộ dáng ngược lại là có mấy phần quen thuộc, nhưng lại không cách nào phán đoán. Bạch Tân Thủy giới thiệu nói, đây cũng là chúng ta Hắc Sơn trấn Bạch Chấn Trưởng. Bạch Chấn Trưởng, ba vị này là từ bên ngoài đến, tìm Hắc Sơn khẩu. Bạch Chấn Trưởng gật gật đầu, lui Bạch Tân Thủy, sau đó cùng Tạ An ba người khách sáo một phen, liền đứng lên nói, muốn đi Hắc Sơn khẩu, liền đi theo ta. Tạ An cùng Trần Ngư Nhi trao đổi một phen ánh mắt. Sau đó đi theo Bạch Chấn Trưởng rời đi tòa nhà, xuyên qua thật dài thôn trấn, đến cuối cùng. Cuối cùng là một chỗ đất hoang, vượt qua đất hoang đến một chỗ đại hạp cốc cổng vào. Cổng vào vị trí đứng sừng sững lấy một tấm bia đá, bên trên viết 3 chữ to, Hắc Sơn khẩu. Bạch Chấn Trưởng nói, đây cũng là Hắc Sơn khẩu. Bên trong nguy hiểm, có ít người nhà ở các ngươi đi vào phải cẩn thận. Nếu là gặp phải nguy hiểm gì, liền kịp thời lui ra ngoài là được. Chỉ cần ra tấm bia đá này, liền an toàn. Đa tạ Bạch Chấn Trưởng. Ba người chắp tay nói tạ ơn. Nguyện vọng các ngươi thuận lợi, ta còn có chuyện phải bận rộn, cáo từ. Bạch Chấn Trưởng chắp tay, theo sau đó xoay người rời khỏi. Gào thét hàn phong từ trong hẻm núi lớn chui ra ngoài, thổi tại ba trên mặt người, như dao cắt giống như đau. Khắp nơi mênh mông, hàn nha lượn quanh không. Một phái tiêu điều cô tịch cảnh tượng, làm lòng người đầu mười điểm bất an. Tạ An tại bia đá đứng bên cạnh một lúc lâu sau, dương mắt nhìn về phía đại hạp cốc phương hướng, phát hiện hẻm núi hai bên vách núi cao tới mấy ngàn trượng, trong hạp cốc có đầu chảy nhỏ giọt sông nhỏ, trong đó thảm thực vật tươi tốt, đại thụ giả thiên, còn có sương mù tràn ngập, nhìn không thấy bên trong cảnh tượng. Trần Ngư Nhi xuất ra huyết sắc trường thương, nhất mã đương tiên đi ở phía trước. Tạ An cùng Kim Ngọc Bình theo sát ở phía sau. Đi vài trăm mét, liền cảm thấy sương mù dày đặc, tầm nhìn vô cùng thấp. Đi tới, mọi người cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt. Vượt đi vào trong, càng phát ra trong cảm giác đầu không gian càng lúc càng lớn, xa so với lúc trước tại bia đá vị trí nhìn thấy hẻm núi muốn lớn rất nhiều. Kim Ngọc Bình lẩm bẩm nói, tại sao ta cảm giác nơi đây không thích hợp a, không gian cùng phía ngoài không giống nhau lắm. Tạ An sớm liền cảnh giác quan sát chung quanh nhất cử nhất động. Ngược lại là Trần Ngư Nhi, một ngựa đi đầu, từng bước hướng phía trước. Rất nhanh, mê vụ triệt để phong tỏa hậu phương tầm nhìn, chính là quay đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy mênh mông mê vụ, nơi nào còn có lúc đến đường. Cái này không khỏi nhường người sinh ra lui bước chi ý. Liền lúc này, Kim Ngọc Bình kinh hô mở miệng, các ngươi nhìn, trên mặt đất có thi thể. Tạ An đến gần xem thử, giật nảy cả mình. Mặc dù Tạ An không nhận ra thi thể này chủ nhân, nhưng từ quần áo bên trên có thể phán đoán, đúng là Bộc Dương Thanh cái thôn kia thông minh thôn dân, võ đạo cấp bậc tông sư cao thủ. Vậy mà chết rồi. Lại hướng phía trước, càng ngày càng nhiều thi thể xuất hiện, ăn mặc đều 10 điểm cùng loại, đều là Bộc Dương Thanh thôn xóm thôn dân. Tất cả mọi thứ bên trên trăm cỗ thi thể. Tạ An lập tức buôn tẩu kiểm tra thoạt nhìn, rất mau tìm đến thập tam gia thi thể. Chết ở chỗ này, hơn nữa tử trạng 10 điểm thê thảm, tựa hồ khi còn sống gặp nào đó không phải người đãi ngộ, tinh thần nhận lấy to lớn tra tấn, dẫn đến tinh thần xuất hiện rối loạn. Khó trách thập tam gia không nhớ nổi trước đó đi qua lộ trình chính là Tạ An ba người, đến giờ phút này cũng hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Kim Ngọc Bình áp lực rất lớn, mấy lần này sinh ra thoái ý. Trần Ngư Nhi nói, cái này sương mù không thích hợp, có thể để người ta tinh thần xuất hiện hoảng hốt, còn có thể gãy chồng chéo không gian, mê hoặc người thị giác. Bây giờ muốn tìm tới đường trở về đã không thực tế. Theo sát ta đi lên phía trước. Tạ An rất tán thành. Mặc dù Tạ An cũng là có chút kinh dị, nhưng cũng ý thức được, nơi đây như thế thần dị, chỉ sợ Kim gia trụ sở thật ngay tại cách đó không xa. Làm không tốt không tang cổ thành cũng có thể thuận tiện tìm tới. Ba người chống đỡ lưng tiến lên. Đột nhiên, Trần Ngư Nhi dừng bước lại, chỉ về đằng trước, các ngươi nhìn, cái kia có cái lâm thời xây dựng đơn sơn nơi ở nút. Tạ An thuận lấy Trần Ngư Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, quả thật nhìn thấy mê vụ chỗ sâu có cái nơi ở nút, đi qua nhìn một chút. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tạ An đã nắm phù bảo tử mang nhận. Ba người tới gần nơi ẩn nút lúc, nhìn thấy một cái bẩn thỉu người nằm rạp trên mặt đất, điên điên khùng khùng gào thét, Kim gia trụ sở, ta tìm tới Kim gia trụ sở, ha ha ha. Ta tìm tới chân chính Kim gia trụ sở. Chương 241, không tang cổ thành. 1. Chương 241, không tang cổ thành. 1. Người này quần áo tả tơi, bẩn thỉu, nằm rạp trên mặt đất, dùng bút than tại một tấm vải lụa bên trên trang điểm địa đồ. Bởi vì quá hưng phấn, người này sắc mặt thường hồng, giống như rơi vào trạng thái điên cuồng. Thậm chí cũng không có chú ý đến Tạ An mấy người đã đến cách đó không xa, chỉ lo tại vải bóc bên trên bức họa. Ha ha ha, ta tìm được. Như thế điên cuồng thanh âm, tại cái này trong sương mù lộ ra hết sức chói tai. Tạ An ba người cũng không lập tức tới gần, mà là đứng ở phía sau một cây đại thụ cẩn thận quan sát một hồi. Kim Ngọc Bình nói khẽ, người này sợ là tinh thần không quá bình thường. Xem chừng muốn điên rồi. Tìm cái Kim gia trụ sở mà thôi. Lại để cho người ta điên cuồng như vậy. Tạ An rất tán thành, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Trần Ngư Nhi bỗng nhiên thấp giọng nói, Tạ An, ngươi có hay không cảm thấy người này rất quen thuộc? Hả? Tạ An lập tức vận dụng hết thị lực, mở ra ngũ giác đi xem. Mới đầu còn cảm thấy người này chỉ là có chút quen thuộc, nhìn kỹ về sau, Tạ An vô cùng giật mình. Cái này không phải liền là Bộc Dương Thanh. Chỉ bất quá, người này chỉ còn lại có hai cánh tay. Mặt khác sáu cánh tay phảng phất bị thứ gì chém, đứt gãy có thể thấy rõ ràng, bất quá đã ngưng kết thành sẹo. Thực tế khó có thể tưởng tượng, luyện khí tầng 5 Bộc Dương Thanh. Đến cùng kinh lịch cái gì, vậy mà luân lạc tới bị điên bộ dáng. Một phen quan sát về sau, Tạ An nhường Kim Ngọc Bình đợi tại nguyên chỗ đường nhúc đích, lập tức liền cùng Trần Ngư Nhi từng bước một hướng về cái kia nơi ẩn nút tới gần. Mặc dù Bộc Dương Thanh bị chặt sáu cánh tay, nhưng dù sao cũng là cái năm tầng luyện khí tu sĩ, Tạ An cùng Trần Ngư Nhi đều không dám kinh thường, dồn dập siết chặt riêng phần mình binh khí, thôi động thể nội linh khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nín thở đi mấy chục mét, hai người tới nơi ẩn nút bên ngoài, lại phát hiện chính mình cẩn thận có chút dư thừa, chỉ thấy Bộc Dương Thanh nằm dạp trên mặt đất như cũ điên điên cùng cùng, đối với hai người đến không chút nào không đề phòng. Thậm chí tại biết rõ bên người có người tình huống dưới, cũng không để ý, chỉ lo tại vải bóc bên trên bôi bôi vẽ tranh. Tạ An liếc nhìn cái kia vải bóc, quả thực chữ như gà bới, tùy ý vẽ xấu. Rõ ràng là nhất đoàn đen, không phải địa đồ. Tạ An nhặt lên cái tảng đá, nhét vào Bộc Dương Thanh vải vóc bên trên. Bộc Dương Thanh giống như không phát hiện. Trần Ngư Nhi thu hồi trường thương, hắn điên rồi. Tạ An cũng thu hồi phù bảo, tìm gốc rễ dây leo đem Bộc Dương Thanh cho trói lại. Trong lúc đó Bộc Dương Thanh đều không có phản kháng, trên thân tu vi cũng không có, cùng phàm nhân không có khác gì. Nghĩ đến tu vi cũng bị người cho đánh phế đi. Tạ An thổn thức một lúc lâu, não hải bên trong không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua Bạch Dữu cùng Bạch Tân Thủy đối thoại. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, Bộc Dương Thanh những người này đều là Bạch Chấn Trưởng giết. Vị kia Bạch Chấn Trưởng mạnh như vậy, năm tầng luyện khí kỳ tu giả, cộng thêm trên trăm cái võ đạo tông sư, nói giết liền giết. Hơn nữa, Bộc Dương Thanh trước đó tới đây, cũng hẳn là Bạch Chấn Trưởng bọn hắn mang lộ trình bây giờ, chính mình cũng tới nơi này. Chẳng phải là mang ý nghĩa Bạch Chấn Trưởng muốn đối tự mình động thủ. Không ổn a, Tạ An ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Ngư Nhi. Trần Ngư Nhi dường như biết rồi Tạ An ý nghĩ, nhân tiện nói, nếu là Bạch Chấn Trưởng không phải muốn động thủ, ta có lực đánh một trận. Bất quá nơi đây hoàn toàn chính xác 10 điểm quỷ dị, tiếp tục rút lui, vẫn là hướng phía trước. Người đến quyết định. Nói xong, Trần Ngư Nhi ngay tại nơi ẩn nút cửa ra vào trên một tảng đá ngồi xuống, cầm xuống treo ở bên hông hồ lô rượu, ngang đầu uống lên rượu đến. Tạ An rơi vào trầm mặc. Vốn cho rằng tìm tới Bộc Dương Thanh, liền có thể từ trên người hắn hỏi ra càng nhiều tin tức, không nghĩ này người đã điên rồi. Manh mối lại gây mất. Ta đi nơi ẩn nút bên trong nhìn xem có hay không manh mối. Tạ An kéo ra cửa gỗ nát, đi vào. Lập tức ngửi được một cỗ gây mũi thi số vị, Tạ An nín thở, mượn mờ tối tia sáng, mới miễn cưỡng trông thấy tình huống bên trong, có một ít đồ ăn, còn có quần áo, cùng với mặt khác vật dụng hàng ngày, nơi hẻo lánh vị trí bên trên có do một bộ chết đi nhiều ngày thi thể, đúng là Kim Hiểu Đường. Trong tay nàng còn dắt lấy mảnh vải lụa. Tạ An một tay lấy cái kia vải vóc kéo qua đây, mở ra sau nhìn thấy phía trên dùng bút than vẽ lên lại môn hình dạng. Môn này hình dạng còn khá quen. Một phen tìm kiếm cũng không có phát hiện mặt khác hữu dụng vật nhì, Tạ An liền ra nơi ở nút, đem vải vóc đưa cho Trần Ngư Nhi, Kim Hiểu Đường cũng chết ở bên trong, đây là trong tay nàng dắt lấy vải vóc. Người xem một chút. Trần Ngư Nhi nhận lấy vải vóc vừa nhìn, vô cùng động dung, thanh đồng môn. Nói xong, Trần Ngư Nhi vội vàng đắp lên hồ lô rượu, treo ở bên hông, xoay người mà lên, cẩn thận xem xét vải vóc, án lấy bản vẽ chỉ hướng, phụ cận đây cũng có một cái thanh đồng môn. Tạ An trùng điệp gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn hẳn là tìm được cái kia thanh đồng môn, nhưng không biết là có hay không đi vào qua. Bộc Dương Thanh đám người này tổn thương thảm trọng như vậy, muốn tới cùng thanh đồng môn cũng là có liên quan hệ. Trần Ngư Nhi liên tục gật đầu tán thành, mặt khác, Bạch Chấn Trưởng Bạch Tân Thủy bọn hắn lâu dài ở chỗ này, còn không chào đón người ngoài tới đây. Tới liền không cho đường sống. Có khả năng hay không bọn hắn liền đang thủ hộ cái này thanh đồng môn. Tạ An sớm đã có tương tự ý nghĩ, vô cùng có khả năng. Hơn nữa ta cũng có một cái to gan hơn ý nghĩ. Trần Ngư Nhi con mắt đều trừng lớn hơn rất nhiều, cái gì? Tạ An nói, trước đó Đại Lương Sơn thanh đồng môn, thực ra cũng là Bộc Dương Thanh thông qua quỷ gia tìm. Cái kia thanh đồng môn có thể là giả mạo. Trần Ngư Nhi mạch suy nghĩ không ngừng mở ra, ngươi nói là có người cố ý chế tạo rất nhiều thanh đồng môn, vì chính là mê hoặc vô số tìm kiếm không tang cổ thành người. Tạ An nói, không sai. Có thể thấy được có người cố ý trông coi không tang cổ thành, không cho ngoại nhân biết. Mà cỗ thế lực này vô cùng có khả năng chính là Hắc Sơn chấn đám người này. Trần Ngư Nhi thuận lấy cái này mạch suy nghĩ hướng xuống cân nhắc, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nói như vậy, Hắc Sơn chấn người mang bọn ta tới đây là không có ý định để cho chúng ta còn sống rời đi. Chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Tạ An cũng là nhức đầu. Từ lúc tiến vào Hắc Sơn trấn đến nay, trung quanh phát sinh tất cả mọi chuyện đều mười điểm quỷ dị thần dị. Tuy nói Trần Ngư Nhi chiến lược phi phàm, không thua gì 5 tầng luyện khí tu giả. Bộc Dương Thanh không giải quyết được sự tình, không có nghĩa là Trần Ngư Nhi cũng không giải quyết được. Nhưng có trời mới biết Hắc Sơn trấn phía sau phải chăng ẩn giấu đi mặt khác đỉnh cấp cao thủ. Tiếp tục đi lên phía trước lời nói, thật là vô cùng nguy hiểm. Cần phải cứ thế từ bỏ, bao nhiêu cũng có chút không cam tâm. Một lát sau, Tạ An có tính toán, trước hết để cho Ngọc Bình cô nương qua đây cho Bộc Dương Thanh trị liệu một phen, nhìn xem có thể hay không để cho thương thế hắn khôi phục. Nếu là hắn đầu óc bình thường, liền có thể hỏi ra một chút tin tức đến, làm tham khảo. Mà chúng ta cũng ở nơi đây ngưng lại một đoạn thời gian, trước xem tình huống một chút. Ý của ngươi như nào? Trần Ngư Nhi hơi chờ suy nghĩ, nói, như thế rất là ổn thỏa. Quyết định dự định, Tạ An lập tức gọi tới nơi xa Kim Ngọc Bình, nhường Kim Ngọc Bình cho Bộc Dương Thanh nhìn xem đầu óc thương thế. Kim Ngọc Bình tra xét về sau, nói, cái này ta không có nắm chắc. Này người tinh thần xảy ra vấn đề, trị liệu khó khăn lớn. Ta chỉ có thể thử nhìn một chút. Tạ An nói, không sao, ngươi thử một chút cũng được. Ta cùng Ngư Nhi cô nương đi chỗ xa xem xét một phen, ngươi nếu là gặp được cái gì đột phát tình huống, đều to là được. Kim Ngọc Bình xem xét mắt chung quanh che khuất bầu trời nồng vụ, ngẫu nhiên còn có dã thu tiếng kêu chuyển đến, bản năng thân thể run run một cái, nhưng cũng hiểu biết Tạ An sắp xếp không có vấn đề, liền đáp ứng. Nàng đem Bộc Dương Thanh thân thể đè xuống đất, xuất ra mang theo người bọc hành lý, bắt đầu nếm thử làm Bộc Dương Thanh trị liệu. Mà Tạ An cùng Trần Ngư Nhi thì thừa dịp thời gian này, đi hướng chung quanh xem xét tình huống. Theo lý thuyết, hai người tách ra xem xét, hiệu suất không thể nghi ngờ sẽ cao hơn. Nhưng nơi đây quá quỷ dị, ra ngoài an toàn cân nhắc, hai người vẫn là lựa chọn cộng chương 241, không tang cổ thành. 2, chương 241, không tang cổ thành. 2, đồng ra ngoài. Cách đó không xa chính là một dòng sông, nước sông len ken rung động. Hai bên bờ cây cối lớn lên cực tốt, xanh um tùm. Mà những ngày cây cối đều là bên ngoài cực kỳ hiếm thấy đến chủng loại. Trừ ngoài ra, đồng thời không có mặt khác bất đồng. Mê vụ mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng đối thân thể tựa hồ không nhiều lắm tổn thương. Xoay quanh nơi ẩn nút tra xét một vòng về sau, Trần Ngư Nhi cùng Tạ An liền ngừng lại, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía hẻm núi phía trước. Mặc dù tầm nhìn rõ rất ngắn, nhưng mơ hồ có thể thấy phía trước cần phải còn rất dài khoảng cách. Trần Ngư Nhi muốn đi phía trước nhìn xem. Tạ An lại nói, không nóng nảy, trước chờ một chút Bộc Dương Thanh phải trang tinh thần tốt chuyện. Nếu có được chút tin tức hữu dụng, tại chúng ta thuận tiện rất nhiều. Nếu là hắn chuyển biến tốt đẹp không được, chúng ta lại tìm cách đi phía trước dò đường. Trần Ngư Nhi gật đầu, được. Những ngày tiếp theo, ba người liền tại nơi ẩn nút đặt chân. Trước tiên đem nơi ẩn nút bên trong tạp vật cùng Kim Hiểu Đường thi thể đều xử lý xong, quét sạch sẽ, dùng để đặt chân nghỉ ngơi. Mà Tạ An cùng Trần Ngư Nhi thay phiên trực đêm đứng gác, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Đến mức Kim Ngọc Bình, thì 10 điểm dụng tâm cho Bộc Dương Thanh trị liệu đầu óc. Vội vàng 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Ngày thứ tư, Tạ An sớm kết thúc bế quan, đi ra nơi ở nút, chợt thấy Kim Ngọc Bình đứng ở bên cạnh sững sờ xuất thần, mà Bộc Dương Thanh như cũ điên điên khủng khủng dáng vẻ. Thấy Tạ An qua đây, Kim Ngọc Bình lắc đầu, triệt để điên rồi. Hẳn là khi còn sống cùng người đánh một trận, bị người chém dụng 6 cánh tay, toàn thân tu vi cũng bị người biến thành tàn tật. Về phần hắn nổi điên nguyên nhân, hẳn là gặp được thứ gì, nhận đến cực lớn kích thích đưa đến. Tạ An sớm có này chuẩn bị tâm lý, trong lòng khẽ thở dài một cái. Trước đêm Trần Ngư Nhi lúc này đi trở về, nói, có phải hay không là hắn nhìn thấy thanh đồng môn, thậm chí tiến vào thanh đồng trong cửa, nhìn thấy cái gì? Sau đó điên rồi. Kim Ngọc Bình lắc đầu, ta không xác định. Tạ An nhìn chằm chằm điên điên khùng khùng Bộc Dương Thanh, nói, người này không trông cậy được vào. Chúng ta còn cần dựa vào chính mình. Đem hắn lưu tại nơi này, chúng ta tiếp tục hướng phía trước dò đường. Đi qua 3 ngày ngưng lại cùng xem xét, Tạ An phát hiện nơi này không có mặt khác nguy hiểm. Mà Hắc Sơn chấn người cũng không tới đây bên trong đối tự mình động thủ, Tạ An liền cảm giác có thể tiếp tục hướng phía trước xem xét. Trần Ngư Nhi cùng Kim Ngọc Bình vui vẻ đồng ý 3 người kết bạn hướng phía trước, đi hơn 3 dặm đường, thình lình phát xung quanh cây cối lớn hơn, mê vụ cũng càng thêm nồng đậm, tầm nhìn chỉ có chừng 10 thước. Kim Ngọc Bình rút ra một cây đao, cảnh giác vòng nhìn trái phải. Tạ An xuất ra phù bảo, Trần Ngư Nhi thì xuất ra huyết sắc trường thương, từng bước tiến lên. Cái này mê vụ, phản phất không có cuối cùng giống như. 3 người chậm rãi tiến lên, nửa đường đều không có nghỉ ngơi, cũng không biết đi được bao lâu, như cũng không tới đầu. Nơi đây quanh năm âm u, không phân rõ bạch thiên hắc dạ. Đi cực kỳ lâu, Kim Ngọc Bình đã vô cùng mệt nhọc, miệng đắng lưỡi khô, đuổi theo Tạ An hai người bước chân đều biến cố hết sức. Bất quá vì tìm kiếm tiên duyên, Kim Ngọc Bình như cũ cố nén, sợ bị Tạ An phát hiện, nhường nàng về nhà. Bao nhiêu năm qua đi, cũng là vì cái này một phần tiên duyên. Bây giờ đã gần trong gang tấc, Kim Ngọc Bình nói cái gì đều không nghĩ từ bỏ. Lại đi thật lâu, rốt cục phía trước xuất hiện một cái bóng đen to lớn, giống như một tòa núi lớn đồng dạng nằm ngang ở mê vụ chỗ sâu. Xoát, 3 người đồng thời ngừng lại, nắm chặt riêng phần mình binh khí, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ùng ùng. Kim Ngọc Bình nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, cái bóng đen này thật là quá lớn. Chẳng lẽ là cái gì đại quái vật a? Quái vật? Tạ An liếc nhìn, thầm nghĩ như một cái quái vật có như thế lớn, không khỏi quá mức dọa người. Trần Ngư Nhi nói, nhìn xem không giống như là quái vật, bóng đen này một mực liền không động tới, tiếp tục đi lên phía trước liền có thể nhìn thấy. Tại Trần Ngư Nhi dẫn đầu dưới, 3 người tiếp tục đi lên phía trước. Rốt cục, đi tới bóng đen dưới chân, cuối cùng thấy rõ ràng bóng đen bộ dáng, là một đạo cự đại thanh đồng môn. So đại lương sơn thanh đồng môn không biết phải lớn hơn bao nhiêu, đem toàn bộ hẻm núi đều cho cắt đứt. Tạ An nhìn trong lòng vô cùng giật mình, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đại môn. Thật không biết này phương thế giới người, là như thế nào làm ra như thế đại thanh đồng môn. Càng làm cho Tạ An cảm thấy kinh ngạc chính là, thanh đồng môn phía dưới, bị móc ra một cái có thể hơn người hầm ngầm. Kim Ngọc Bình nói, hẳn là địa động này chính là Bộc Dương Thanh bọn hắn móc ra. Tạ An đi qua, đến cửa hầm ngầm, ngồi xổm xuống xem xét bên trên bùn đất hòn đá. Chỉ thấy trên hòn đá đều mọc ra cao mười mấy mét cây tùng, thân cây đã có bộ phận hư thối, nhân tiện nói, địa động này móc ra chỉ ít 100 năm trở lên, không giống là Bộc Dương Thanh bút tích của bọn hắn. Bất quá nơi này lưu lại dấu chân, hẳn là Bộc Dương Thanh bọn hắn tới qua. Kim Ngọc Bình cảm thấy một trận lưng phát lạnh, nếu là như vậy, cái kia Bộc Dương Thanh nổi điên, hơn phân nửa cùng đi vào qua bên trong có quan hệ. Chúng ta còn đi vào sao? Tạ An không đáp, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Trần Ngư Nhi. Trần Ngư Nhi cởi xuống hồ lô rượu, sâu sắc uống một hớp rượu, nói, ta đời này chí tại tu tiên vẫn trường sinh, không tang cổ thành bí mật truyền thừa mấy trăm năm rất là mấy ngàn năm. Bây giờ đến trước mặt, ta chính là chết, cũng phải chết ở bên trong. Tiếng nói không lớn, lại ý chí phi phàm. Tạ An nghe xong đều cảm thấy mấy phần rung động. Thấy Tạ An không có tỏ thái độ, Trần Ngư Nhi liền xông Tạ An nói, Tạ An, một đường gặp ngươi, đời này không sai. Ta thiếu ngươi thực tế quá nhiều, nếu là có cơ hội, ta tự nhiên báo đáp ngươi. Nếu là không có cơ hội, vậy liền tiếp sau gặp lại sau. Ngươi, một đường trân trọng. Nói xong, Trần Ngư Nhi không nói thêm nữa, một cái tiến vào địa động bên trong, đi mấy bước liền biến mất không thấy. Giữa rừng núi tiếng gió gào thét mà đến. Tạ An con ngươi đều co lại lên, náo hải bên trong đống nhiên hiện ra đi qua hai đời rất nhiều chẳng cảnh, cuối cùng ánh mắt của hắn trở nên kiên định xuống tới. Giờ phút này rời khỏi, cố nhiên là an toàn nhất biện pháp. Trở về tu cái 10 năm 8 năm lại đến, nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng không tang cổ thành liền bày ở trước mắt, Bạch Vân tu sĩ chết ở bên trong, thất bảo linh lung hạp cũng là từ bên trong lấy ra. Phu bảo, ngũ hành tối linh pháp, ngũ sắc liên hoa đều là bên trong đào được. Thiên bảo nhất triều vì tìm tới không tang cổ thành, dẫn đến một cái vương triều đều hỏng mất. Tạ An không muốn bỏ qua, lại nói, hồi đi tu tiên, cái kia võ thánh xương khô sớm muộn sẽ dùng xong, không tầm thường nhường tự mình tu luyện đến luyện khí tầng 4 5 tầng. Sau đó thì sao? Ngọc Bình cô đương, ta dự định vào xem. Người tu vi không đủ, nếu là không muốn mạo hiểm, rời đi nơi đây ổn thỏa nhất. Để lại một câu nói, Tạ An lại không chần chờ, bước chân sải bước tiến vào hầm ngầm. Vừa tiến vào hầm ngầm, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến Kim Ngọc Bình thanh âm. Tam gia chờ ta một chút ta. Nhưng là Kim Ngọc Bình theo sau, ngươi cùng Ngư Nhi cô nương đều đi, ta nếu là không nhìn tới nhịn, đời này liền sống vô dụng rồi. Ngươi yên tâm, nếu là tại bên trong gặp được nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi. Nhìn nàng thái độ kiên quyết, Tạ An liền không có cự tuyệt, vậy liền theo sát. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng cùng ngươi giao cái ngọn nguồn. Nếu là gặp được nguy hiểm, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi. nếu là thật sự đến nạn sinh tử ngoảnh đầu thời điểm, cũng mời Ngọc Bình cô nương tự cầu phúc. Kim Ngọc Bình nghe xong vô cùng cảm động, có Tam gia câu nói này, Ngọc Bình liền là chết cũng đáng giá. Chúng ta nhanh hơn, đuổi kịp Ngư Nhi cô nương. Tạ An gật đầu nói phải, sau đó tăng tốc bước chân, xuyên qua hành lang rất dài, chuyển qua rất nhiều vòng đạo, cuối cùng đuổi kịp Trần Ngư Nhi. Trần Ngư Nhi nhìn thấy hai người theo tới, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng còn có mấy phần vui mừng cùng bội phục, các ngươi cũng là không sợ nguy hiểm. Nếu là xảy ra chuyện, ta sẽ dốc hết toàn lực che chở các ngươi. Nơi đây không đúng lắm, theo sát ta. Ba người tăng tốc bước chân, xuyên qua đường hành lang, đi rất dài con đường, cuối cùng gặp được Phỉ Ạ Trực Hữu Quang Thấu Triệt bắn vào. Nhanh đến cửa ra, tranh thủ thời gian. Trần Ngư Nhi dặn dò một phen, sau đó một ngựa đi đầu. Ra đường hành lang, Tạ An bị cảnh tượng trước mắt triệt để khiếp sợ đến. Phía trước đã không phải là hẻm núi, phản phất đi tới một phương khác thế giới. Là cái thôn lạc nhỏ nhỏ, thôn xóm trống rỗng, không có gặp người. Mà thôn xóm cuối cùng là một mảnh to lớn hồ nước lớn. Hồ nước cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được một mảnh tráng lệ khí phái cổ thành. Bởi vì cổ thành cách nơi này thực tế quá xa, Tạ An không cách nào thấy rõ ràng cổ thành tướng mạo, chỉ có thể thấy một đường biển mơ hồ. Thật sự là thần kỳ a, sao rõ ràng là cái đại học gốc, vào tới đại môn này, vậy mà đi tới một phương khác thế giới giống như. Kim Ngọc Bình đồng dạng nhìn mà than thở. Tạ An rất tán thành gật đầu, hơn nữa không khí nơi này không giống nhau lắm. Tựa hồ mơ hồ có chút vô cùng mỏng manh linh khí. Vào luyện khí kỳ, Tạ An có thể cảm giác được linh khí tồn tại. Chỉ là cái này trong không khí linh khí quá mức mỏng manh, giống như tu không được tiên. Nhưng linh khí xác thực tồn tại, Tạ An ở đây phương thế giới sinh sống 40 mấy năm, còn là lần đầu tiên gặp phải có linh khí địa phương. Kim Ngọc Bình bị lời này lần nữa chấn kinh đến, nơi này thật có mỏng manh linh khí. Trần Ngư Nhi nói, "Ừm, không sai được. Bất quá hoàn toàn chính xác không cách nào tu luyện. Các người trước không nên bị ảnh hưởng, theo sát ta, chúng ta đi trong thôn xóm nhìn xem." Tại Trần Ngư Nhi dẫn đầu dưới, ba người chậm rãi tiến vào thôn xóm. Thôn xóm không đại, đại khái 40 mấy tòa nhà phong ốc, dùng đều là tảng đá đắp lên. Từng nhà đại môn đều mở rộng ra, che kín cho bụi. Tiến vào một chỗ trong nhà, Tạ An trông thấy nơi này bài trí phía ngoài thôn xóm đồng thời đều cùng, có thất gỗ, có đá mài, có phòng bếp, còn có đại sảnh cùng phòng ngủ. Chính là không ai, ngược lại là nhìn thấy phòng khách trên bàn bắt tiên ngồi bốn cái pho tượng. Pho tượng giống như người thật lớn nhỏ, sinh động như thật. Tiếp liền tiến vào 4-5 hộ gia đình, nhìn thấy tình huống đều nguyên tắc một dạng. Kim Ngọc Bình lén lút nói thầm, giữ nhà bên trong thiết bị, hẳn là có người sinh sống qua. Người nơi này đâu? Tạ An không đáp, tiến vào phòng bếp, xem xét bằng nước, trong chun nước có nước. Lại đi thăm dò nhìn bại gạo cũng là đầy. Phòng bếp trên xà nhà còn mang theo một chút thịt muối. Bếp lò bên cạnh có cái tượng đá cầm lấy cái nồi tại xào rau. 10 điểm quỷ dị. Tạ An lẩm bẩm nói, người nơi này hình như là đột nhiên biến mất. Hơn nữa, những này tượng đá là ai điều khắc ra tới? Đồng thời không hợp lý a. Trần Ngư Nhi ở chung quanh tra xét một phen, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào cái kia xào rau tượng đá người bên trên, xích lại gần đi xem, tượng đá này không khỏi quá mức giống như thật, liền trên da lông tơ đều điều khắc ra tới. Đây thật là tảng đá. Tạ An đến cùng là làm người hai đời, kiến thức rộng rãi. Lập tức tiến tới nhìn cái kia tượng đá. Sau đó nâng tay phải lên, tại tượng đá bên trên hung hăng bổ một trường. Giang rắc, lực lượng bộc phát, tượng đá vỡ nát tan cảnh, hóa thành mảnh vỡ, chân trượt rơi trên mặt đất. Thế nhưng có thể thấy rõ ràng bên trong có nội tạng, ruột. Bất quá những này ruột cũng đều còn làm tảng đá. Tạ An giật nảy cả mình, đây cũng không phải là điều khắc ra tới tượng đá, lợi hại hơn nữa thợ điêu khắc cũng chỉ có thể điêu khắc ngoại hình, không có khả năng đem bên trong ruột nội tạng đều điêu khắc như vậy chính xác. Nói cách khác, những này tượng đá là người biến thành. Kim Ngọc Bình hoảng hốt, ngươi nói là chúng ta trên đường đi nhìn thấy tượng đá nguyên bản đều là người, chỉ bất quá bỗng nhiên có một cỗ cái gì lực lượng giáng lâm, đem người nơi này đều hóa thành tượng đá. Tạ An trùng điệp gật đầu, xác suất cao là như thế. Ngư Nhi cô đương, ngươi có thể từng nghe tới thủ đoạn như thế? Kim Ngọc Bình nhíu mày, luyện khí kỳ 6 tầng có thể mở linh thức, 7 tầng có thể ngự kiếm phi hành, 8 tầng liền có thể bắt đầu học tập pháp thuật, có thể phát động hỏa cầu, lôi cầu các loại, lực sát thương rất lớn. Nhưng muốn đem người biến thành pho tượng, chí ít yêu cầu luyện khí kỳ tầng 13 hoặc trúc cơ tu sĩ mới có thể làm đến. Huống chi chúng ta trên đường đi người nhìn thấy đều tại làm lấy công việc mình làm, là đột nhiên bị hóa đá, liền dãy rủa cũng không kịp. Cái này mang ý nghĩa, cố lực lượng này bộc phát tốc độ thật nhanh, nhanh đến mọi người làm ra phản ứng. Kim Ngọc Bình sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều run rẩy. Tạ An cũng là lạnh cả tim, nói, nếu thật sự là như thế, cái kia nơi này không khỏi quá quỷ dị. Chúng ta lại đi chung quanh tìm xem manh mối. Ba người rời đi xông ra khỏi phòng, một đường tìm kiếm, cuối cùng tại thôn tới gần hồ nước địa phương, phát hiện một chỗ đặc thù tòa nhà. Tòa nhà này kiến tạo lớn vô cùng khí, nghiễm nhiên là cái từ đường. Đây chính là thôn từ đường, chúng ta vào xem. Tạ An xông vào từ đường, thình lình phát hiện trong viện đứng sừng sững lấy 10 cái tượng đá. Vào từ đường đại sảnh bên trong tả hữu các chạm lấy 4 cái tượng đá, ở giữa quỷ lấy một cái tượng đá. Cuối trên hương án trưng bày không ít linh bài. Trần Ngư Nhi cầm lấy trường thương, đập nát mấy cái tượng đá, thình lình phát hiện tượng đá không có vỡ rơi, lộ ra bên trong xương khô đến. Trần Ngư Nhi cả kinh nói, cái này 8 cái tượng đá đều là võ thánh, luyện khí kỳ tu sĩ. Ở giữa cái kia luyện khí kỳ tu sĩ càng cường đại hơn, cần phải đạt đến 8 tầng trở lên. Kết quả cũng hóa thành tảng đá. Kim Ngọc Bình lúc này bỗng nhiên nói, ta gặp qua tương tự từ đường bài trí, đây là Kim gia từ đường. Không sai, ta lúc đầu vị trí Kim gia, từ đường chính là như vậy bài trí. Tạ An kinh hãi, lập tức vọt tới hương án bên cạnh, nhìn xem phía trên linh bài, đều là chữ vàng mở đầu. Quả nhiên là Kim gia từ đường. Nhìn đến nơi này chính là người ngoài liều mạng muốn tìm đến Kim gia trụ sở. Kim gia đời đời trọng mộ, muốn đi qua không tang cổ thành. Nói như vậy, hồ nước của cái kia mảnh cổ thành hình dáng chính là không tang cổ thành. Chương 242, chôn cất hồn kinh, mở cửa thành. 1. Chương 242, chôn cất hồn kinh, mở cửa thành. 1. Tại Tạ An hiểu biết đến trong tin tức, Kim gia trụ sở vẫn luôn là cái không gì sánh được thần bí tồn tại. Hơn 10 năm trước hắn lên phía Bắc Vân Châu, rất lớn nguyên nhân chính là vì Kim gia trụ sở. Quên đi quẩn lại hơn 10 năm đều không tìm được Kim gia trụ sở. Không nghĩ, giờ phút này vị trí cái này cũ nát thôn xóm, chính là vô số người tha thiết ước mơ đều muốn tìm đến Kim gia trụ sở. Nghĩ đến đây, Tạ An xông ra Kim gia từ đường, đến hồ nước một bên, ngắm nhìn bờ bên kia cái kia tráng lệ khí phái cổ thành. Kim Ngọc Bình cùng Trần Ngư Nhi cũng đều cùng đi qua, đồng dạng nhìn ra xa phía trước, lóe lên từ ánh mắt vẻ khó tin. Kim Ngọc Bình lẩm bẩm nói, cái kia chính là không tang cổ thành nha. Trần Ngư Nhi trùng điệp gật đầu, xác suất cao đúng. Tạ An nhìn chăm chú một lúc lâu sau, nói, đi trước trong thôn tìm xem nhìn, tốt nhất có thể làm rõ ràng lúc trước xảy ra chuyện gì. Vì sao ngay cả luyện khí 8 tầng tu giả đều sẽ thành hóa? Về sau suy nghĩ thêm phải chăng đi cổ thành sự tình. Kim Ngọc Bình cùng Trần Ngư Nhi gật đầu nói phải. Rất nhanh, ba người phân công. Trần Ngư Nhi cùng Kim Ngọc Bình riêng phần mình cầm lấy tranh tờ, đi tất cả nhà tất cả hộ kiểm kê thạch hóa người, giới tính, số lượng, thạch hóa trước đó đang làm cái gì. Mà Tạ An trở lại Kim gia từ đường, cẩn thận xem xét trong đường chi tiết. Một phen tìm tòi xuống tới, Tạ An có một chút phát hiện, bị hóa đá, chỉ có người. Mặt khác vật nhi, đều là hoàn hảo. Có thể thấy được, lúc trước đột nhiên giáng lâm cô năng lượng kia, là hướng về phía người đến. Hoặc nói, liền là hướng về phía Kim gia tới. Như vậy vấn đề tới. Kim gia đến cùng làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình, vậy mà bị tới này các loại họa diệt môn. Nói tóm lại, Kim gia chính là cái trộm mộ. Đời đời kiếp kiếp đều đang tìm tiên duyên, cũng chính là đang tìm không tang cổ thành. Tạ An cảm thấy, Kim gia diệt vong, phải cùng không tang cổ thành có quan hệ. Có khả năng hay không là Kim gia phát hiện không tang cổ thành cái gì bí mật, sau đó đắc tội người, bị giết khẩu. Hắc Sơn trấn Bạch trấn trưởng, cũng không đúng ai nhìn thôn này lạc bài trí cùng kiến trúc, đã rất thời cổ đại. Có thể thấy được Kim gia rất nhiều năm trước liền một mực sống ở nơi này, từng có tương đối dài an toàn thời gian. Nếu như là Hắc Sơn trấn gây nên, vì sao trước đó không động thủ? Càng nghĩ, Tạ An đều nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ một lúc sau, Trần Ngư Nhi cùng Kim Ngọc Bình trở về rồi. Riêng phần mình mang theo tranh cờ. Tạ An nhận lấy cẩn thận lật xem, phía trên kỹ càng ghi chép người đã chết mấy, trạng thái, khi còn sống làm sự tình. Có thể thấy rõ ràng không có bất kỳ người nào làm ra qua phản kháng, đều là không có dấu hiệu nào thành hóa. Nếu có một người xuất hiện phản kháng, hoặc làm ra phản ứng, Tạ An đều cảm giác có thể làm tin tức trọng yếu đến phân tích, mang ý nghĩa đối phương trước giờ biết rồi cái gì. Mà trước mắt kết quả này, hiển nhiên không thể nào phân tích. Cái này khiến Tạ An cảm thấy 10 điểm thất vọng. Tạ An đi đến trong đường bị lấy tượng đá bên cạnh, ngồi xổm xuống xem xét. Tượng đá này khi còn sống là cái luyện khí 8 tầng tu giả, hẳn là toàn bộ Kim gia trụ sở nhân vật mạnh nhất. Nhưng thời điểm chết cũng không có phản kháng dấu hiệu. Kim Ngọc Bình nói, cái này thạch hóa quá mức đột ngột, không ai làm ra qua phản kháng. Tạ An quay đầu nhìn về phía Trần Ngư Nhi, Trần Ngư Nhi nói, nếu có người như vậy, ít nhất là luyện khí tầng 13 trở lên đại tu người. Tạ An nói, vậy liền trước ở đây đặt chân, nhìn xem hồ nước cùng đối diện tình huống lại nói. Kim Ngọc Bình cùng Trần Ngư Nhi đều gật đầu đồng ý mấy ngày kế tiếp thời gian, Tạ An ba người liền ở chỗ này ở lại. Một phương diện tiếp tục xem xét Kim gia thôn lạc chi tiết, một mặt khác nhìn chằm chằm hồ nước cùng đối diện cổ thành động tĩnh. Kết quả chính là không hề có động tĩnh gì. 7 ngày thời gian trôi qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Một ngày này, Tạ An đã bỏ đi, liền định đem trong đường ở giữa cái kia tượng đá xương khô cho đẩy ra. Mới vừa đẩy ra xương khô, lập tức liền phát hiện khác lạ. Tượng đá phía dưới sàn nhà có một cái nho nhỏ nhô lên. Hả? Tạ An hiếu kỳ nắm chặt cái kia nhô lên, dùng sức kéo một phát. Vậy mà phát hiện dưới mặt đất có một cái hố tối. Bên trong để đó một cái chiếc hộp màu vàng nóng, Tạ An cầm lấy cái hộp. Dặn dò Trần Ngư Nhi cùng Kim Ngọc Bình qua đây quan sát. Kim Ngọc Bình một phen xem xét sau nói, cái này cái hộp thoạt nhìn rất là bất phàm. Hay là tại 8 tầng luyện khí tu giả ngồi xuống, hẳn là Kim gia bảo bối gì. Trần Ngư Nhi nói, các ngươi lui lại, ta đến mở ra nhìn xem. Tạ An suy nghĩ một chút, liền lui về phía sau mấy bước, vẫn không quên dặn dò Trần Ngư Nhi, cẩn thận chút. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Trần Ngư Nhi lui lại hai bước, giơ lên trong tay huyết sắc trường thương, nhẹ nhàng đi chọn nắp hộp, đồng thời vận chuyển thể nội linh khí, tùy thời làm xong ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Mặc dù cái này cái hộp thoạt nhìn phổ phổ thông thông, không có chút nào chỗ đặc biệt, nhưng dù sao cũng là luyện khí 8 tầng cao thủ bảo vệ đồ vật, chưa chừng trong đó liền ẩn giấu đi cái gì cơ quan cấm chế. Ở thêm cái tâm nhãn đều là không sai. Răng rắc, cái hộp rất nhanh bị mũi thương đẩy ra. Một cỗ xương mù màu đen lập tức từ bên trong hiện ra đến. Nín hơi, Trần Ngư Nhi dặn dò một câu, sau đó lập tức lôi kéo Tạ An Kim Ngọc Bình rời khỏi từ đường đại sảnh. Chỉ một lúc sau, cái kia hắc vụ liền tràn ngập toàn bộ từ đường đại sảnh. Kim Ngọc Bình nhìn xa xa đều cảm thấy một trận kinh hãi, thật sự là nguy hiểm đây này. Như là người ngoài một chút mất tập trung, chỉ sợ muốn bị cái này hắc vụ độc chết. Tạ An rất tán thành, càng phát ra khẳng định cái này trong hộp có Kim gia bảo bối. Tùy theo sương mù khuyết tán phạm vi càng lúc càng lớn, Tạ An ba người chỉ có thể tiếp tục lùi lại, ra từ đường biệt tử. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy hắc vụ lại đem toàn bộ từ đường đều cho bao phủ. Nghĩ đến là cái gì cực kỳ ác độc khói độc. Ra ngoài cẩn thận, ba người cũng không tới gần từ đường, mà là đợi ba ngày thời gian, hắc vụ đã triệt để tan đi, ba người cái này mới lần nữa tiến vào từ đường đại sảnh. Chỉ thấy trong hộp để đó cùng một chỗ không lớn quyển gia cửu. Trần Ngư Nhi dùng mũi thương bốc lên cái kia quyển gia cửu, giữa không trung triển khai. Tạ An định mắt nhìn đi, chỉ thấy quyển gia cửu bên trên lít nha lít nhít trần ngập chữ, bên trên nhất rõ ràng là ba chữ to, chôn cất hồn kinh. Tạ An cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai đây chính là Kim gia tuyệt mật tiên gia công pháp, chôn cất hồn kinh. Kim Hiểu Đường lúc trước khai sáng luyện thi cùng luyện hồn hai đại kỹ thuật, chính là từ chôn cất hồn kinh phía trên được rồi chút ra lông, biến hóa ra. Không nghĩ, ở đây gặp được chân chính chôn cất hồn kinh. Tạ An lập tức đọc, lưu loát hơn 2000 chữ, giảng chính là một môn tu luyện linh hồn tiên gia pháp môn. Trên tổng thể đến xem, có chút tà môn. Chủ yếu là thông qua phát triển linh hồn của con người, cuối cùng nhường linh hồn của con người có thể thoát ly nhục thân mà một mình tồn tại, hoặc trở thành bất tử âm linh, hoặc đi đoạt xá chuyển sinh. Như thế như vậy, có thể làm được sinh sôi không ngừng, linh hồn trường tồn. Môn này tiên gia công pháp coi là thật khó lường. Kim Ngọc Bình từ đáy lòng cảm khái. Lập tức, Trần Ngư Nhi cùng Kim Ngọc Bình đều nhìn về Tạ An. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy công pháp này là Tạ An phát hiện, phân chia như thế nào, còn cần Tạ An mở miệng mới thích hợp nhất. Tạ An nói, nếu được rồi tiên gia công pháp, vậy liền cùng một chỗ cộng hưởng. Mọi người cùng nhau lĩnh hội, có thể hay không tu thành như thế tiên gia công pháp, đều bằng bản sự. Mọi người dồn dập gật đầu đồng ý. Trần Ngư Nhi đem quyển gia cửu treo trên vách tường, ba người riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống, tu hành phương pháp này. Hô. Tạ An hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng nhập định, lặp đi lặp lại quan sát môn này tiên gia công pháp, cuối cùng bắt đầu dựa theo bên trên pháp môn bắt đầu vận chuyển linh hồn tinh thần. Bởi vì môn này thuật pháp mạnh như thác đổ, nhập môn thật là khó khăn vô cùng. Kim Ngọc Bình tu luyện 7 ngày 7 đêm, không thu được gì. Trong đó có một lần cưỡng ép vật công, còn thương tổn tới chính mình. Cuối cùng nàng không thể không thừa nhận chính mình không có phương diện này thiên phú, liền lựa chọn từ bỏ. Mà Trần Ngư Nhi tu hành 7 ngày sau đó, mặc dù miễn cưỡng nhập môn, nhưng là tiếp tục tu luyện khó khăn rất lớn. Chương 242, chôn cất hồn kinh, mở cửa thành. 2, chương 242, chôn cất hồn kinh, mở cửa thành. 2, nghĩ đến đó là cái quá trình khá dài, trong thời gian ngắn muốn có càng lớn đi lên hiển nhiên không có khả năng, liền cũng từ bỏ. Chỉ có Tạ An, liên tiếp bế quan 7 ngày thất ra, như cũng nhiệt tình cũng giảm. Đây cũng không phải Tạ An tính cách bướng bỉnh, mà là hắn phát hiện. Đi qua ban đầu không lưu loát về sau, một khi nhập môn, ngược lại trở nên dễ dàng. Hẳn là giám ấn cùng thông linh thuật hiệu quả. Thông linh vốn chính là linh hồn phương diện thủ đoạn, Tạ An còn có thể thông qua linh hồn lực lượng khống chế phù bảo tử mang nhận đâu. Có thể nói đã sớm tại linh hồn phương diện lập một số thành tựu. Chỉ bất quá học rất lộn xộn, không thành hệ thống. Mà môn này chôn cất hồn kinh rất tốt đền bù Tạ An không đủ, nhường Tạ An linh hồn pháp môn tạo thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Tiến hành tu hành, quả thực làm ít công to. 7 ngày thời gian, liền có thành tựu. Tạ An cũng không tính dừng lại, mà là tiếp tục điên cuồng tu luyện, không ngừng hấp thụ trong đó dinh dưỡng, gia trì bản thân linh hồn. Trần Ngư Nhi cùng Kim Ngọc Bình thấy Tạ An tu luyện công hiệu phi phàm, liền không có quấy rầy, mà là ra ngoài tuần tra đứng lên. Thời gian từng ngày trôi qua, chỉ một lúc sau liền nửa tháng trôi qua. Tạ An như cũng không có xuất quan, Kim Ngọc Bình có chút kiềm chế không được, Trần Ngư Nhi liền nói với nàng, cơ duyên khó được, Tạ An hẳn là phù hợp môn này tiên gia công pháp. Lúc trước hắn liền có thể dùng giám ấn làm đến thông linh thuật. Đây là hắn tiên duyên, chúng ta nhiều một ít tính nhân lại. Hắn cường đại, đối với chúng ta sau đó đi tìm kiếm không tang cổ thành, cũng nhiều một phần trợ lực. Nghe nói lời này, Kim Ngọc Bình trong lòng một chút không kiên nhẫn cũng đều tiêu tán, trung điệp gật đầu, đều nghe Ngư Nhi cô nương. Ba tháng, thoáng qua tức thì. Cái này thiên, Tạ An rốt cục mở mắt ra. Trần Ngư Nhi cùng Kim Ngọc Bình không tại, lớn như vậy trong đường chỉ còn lại có Tạ An một người. Dù là Tạ An ý nghĩ lại bình tĩnh, giờ phút này cũng kìm nén không được trên mặt hưng phấn. Đi qua ba tháng rèn luyện, Tạ An rõ ràng cảm giác chính mình chôn cất hồn kinh đã đạt đến tiểu thành cảnh giới. Không những lực lượng linh hồn có bản chất tăng lên, còn có thể làm đến ngắn ngủi linh hồn xuất khiếu. Quả thực không thể tưởng tượng. Linh hồn xuất khiếu cùng giám ấn thông linh có chỗ khác biệt. Thông linh chỉ cần hao phí bộ phận lực lượng linh hồn là được rồi. Trước đây Tạ An không chế phù bảo tử mang nhận, cũng chỉ là đem cực một số nhỏ linh hồn quán trú trong đó, như thế liền có thể bộc phát ra cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Mà bây giờ linh hồn xuất khiếu chính là đem tất cả linh hồn, toàn bộ xuất khiếu rời đi nhục thân. Ta nếu là đem toàn bộ lực lượng quán trú tử mang nhận bên trên, lực sát thương còn chịu nổi sao? Thử nhìn một chút. Tạ An không kịp chờ đợi muốn thử xem, hắn xuất ra phù bảo, sau đó thôi động chôn cất hồn kinh, linh hồn xuất khiếu. Trong chốc lát, Tạ An cảm giác chính mình bay lên, phiêu phủ ở giữa không trung, nhìn thấy dưới người thân thể. Đây chính là linh hồn xuất hiếu. Cũng quá thần kỳ a. Tạ An hưng phấn không thôi. Hắn có thể cảm giác được, thời khắc này toàn bộ linh hồn đều thoát ly nhục thân trở thành cái không có có ý thức thân thể. Nếu là giờ phút này có người công kích nhục thân của mình, cái kia là chuyện vô cùng nguy hiểm. Dù sao nhục thân không cách nào làm ra phản kháng. Mà Tạ An linh hồn như cũ rất yếu, cảm giác một trận gió thổi qua đến, đều lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Hắn không nói hai lời, lập tức đem toàn bộ linh hồn rót vào phù bảo tử mang nhận bên trong. Ông tử mang nhận chợt bộc phát ra chói tai vụ vụ âm thanh. Trong khoảnh khắc, tử mang nhận phảng phất thành vì mình thân thể một bộ phận, có thể không từ bất cứ việc xấu nào. Bay được, có thể mở ra vạn vật giống như. Soạn. Tùy theo Tạ An tâm niệm vừa động, tử mang nhận đột nhiên liền hướng bên ngoài hết thảy, vậy mà trong nháy mắt cắt ra toàn bộ từ đường. Treo lơ lửng trên không lưu chuyển, những nơi đi qua, duệ không thể đỡ. Rất có vài phần thần cản giết thần dẹ chà bu. Tạ An chính mình cũng bị cỗ này đáng sợ uy lực cho khiếp sợ đến. Linh hồn xuất hiếu, trạng thái mạnh nhất dùng hồn ngự binh, quả thật đáng sợ. Chính là đối mặt 5 tầng luyện khí tu giả, đều cảm giác có thể nhẹ nhõm giết. Không đợi Tạ An cảm thụ một phen, lập tức cũng cảm giác được nhục thân đang nhanh chóng khô héo. Đã mất đi linh hồn, nhục thân tồn tại không được quá lâu. Huống chi Tạ An vẫn là lần đầu linh hồn xuất hiếu, đối trong đó rất nhiều chi tiết đều không hiểu rõ lắm, nắm chắc không quá đúng chỗ. Hắn không dám kinh thường, lập tức dừng lại, linh hồn trở về nhục thân. Ô linh hồn trở về thân thể về sau, Tạ An cảm nhận được linh nục hợp nhất cảm xúc. Đi qua một phen cảm giác khó chịu về sau, Tạ An liền cảm thấy sinh long hóa hổ, lập tức đứng lên công việc động tay chân. Linh hồn quý vị, nhục thân lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng, đồng thời không nhiều đại tác dụng phụ. Tạ An cẩn thận từng ly từng tí đem phù bảo cất kỹ, đặt ở thiếp thân địa phương, quả thật là cựu thiên thần binh A Bạch Vân tu giả trí bảo 10 điểm có lượng. Không hổ là đến từ thiên hà bên ngoài tồn tại. Trên đời này cần phải cực ít có bực này thần binh. Đây cũng không phải Tạ An tự đại. Tạ An được chứng kiến Trần Ngư Nhi huyết sắc trường thương bực này thương long thánh binh. Dùng Tạ An ánh mắt xem ra, thương long thánh binh tuy lợi hại, nhưng cùng tử mang nhận so sánh, còn kém rất xa. Liền lúc này, Kim Ngọc Bình cùng Trần Ngư Nhi nghe nói nơi đây động tĩnh lớn, vội vàng chạy về. Nhìn thấy Tạ An bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ An đứng dậy giải thích nói, ta tu luyện chôn cất hồn kinh có chút cảm ngộ, liền khảo nghiệm một phen dùng hồn ngự binh uy lực. Chớ muốn lo lắng. Kim Ngọc Bình nhìn xem bị chém thành hai khúc từ đường, vô cùng giật mình, chôn cất hồn kinh lại có như thế uy lực. Tạ An gật đầu nói, ừm, linh hồn xuất hiếu là mạnh nhất dùng hồn ngự binh trạng thái. Trần Ngư Nhi cười nói, ngươi cái tên này coi là thật có đại cơ duyên mệnh cách. Ta trước đây cũng chỉ là nghe nói tồn ở phương diện này truyền thuyết, không nghĩ ngươi thật làm được. Như thế như vậy, chính là luyện khí tầng 5 thậm chí 6 tầng cao thủ, tại không biết được tình huống dưới, đều có thể bị ngươi chém giết. Bất quá, phương pháp này nguy hiểm. Linh hồn thoát ly nhục thân liền thành đợi làm thịt cứu non. Còn cần cẩn thận sử dụng. Tạ An gật gật đầu. Mắt thấy Tạ An tu luyện tiên gia công pháp đạt được, Kim Ngọc Bình cùng Trần Ngư Nhi đều hết sức cao hứng, đối sau đó đi tìm kiếm không tang cổ thành sự tình càng thêm mong đợi. Một phen hàn huyên qua đi, Kim Ngọc Bình nói, bây giờ có thể là chuẩn bị đi không tăng cổ thành nhìn xem. Tạ An nói, phía trước nguy hiểm tình huống chúng ta hoàn toàn không biết, cần dùng trạng thái tốt nhất đi. Không nóng nảy, chờ ta quen thuộc một chút chôn cất hồn kinh, lại đi xuất phát. Kim Ngọc Bình vui vẻ đồng ý. 3 ngày sau, Tạ An đối linh hồn xuất khiếu sử dụng càng phát quen thuộc, cũng thích ứng trạng thái mạnh nhất dưới dùng hồn ngự binh pháp môn. Cảm thấy trong thời gian ngắn đã rất khó lại có đi lên. Một phen tổng cộng, 3 người liền quyết định đi cổ thành nhìn xem. Hồ nước rất lớn, cần dùng thuyền. 3 người liền dùng kim gia thôn lạc cây khô đầu, đơn giản làm một cái bệ trúc. Sau đó vạch lên hướng bờ bên kia chạy chậm rãi mà đi. Hồ nước nhìn xem liền rất lớn, tiến vào bên trong phát hiện lớn hơn. 3 người hao phí trọn vẹn thời gian một ngày mới đến bờ bên kia. Phía trước là một mảnh đất hoang, không có một mảng cỏ. Mê vụ bao phủ, liền một cái vật sống đều không có gặp, tĩnh mịch nặng nề. 3 người liền riêng phần mình nắm chặt binh khí, một chút đi lên phía trước. Đi vài dặm, rốt cục đã tới cổ thành cửa chính. Cùng hắn nói đây là một tòa cổ thành, chẳng bằng nói là một tòa dựa vào núi thành lập thành bang, 10 điểm tráng lệ khí phái, đủ dung nạp mấy chục vạn người hàng ngày ở lại. Khí phái trên cửa chính viết 3 chữ to, không tăng thành. 3 người đứng ở cửa thành phía dưới, ngửa mặt trông lên cao vút cửa thành, chỉ cảm thấy bản thân mênh mông như bụi trần không đáng giá nhắc tới. Trần Ngư Nhi nói, muốn kiến tạo như vậy khí phái thành bang, bình thường nhân lực đã không làm được, nhất định là vận dụng tiên gia thủ đoạn. Tạ An rất tán thành. Không nói đến thành này bang trắng lệ, chỉ là tường thành một khối đá đều có cao 10 mét, bình thường võ sư căn bản không rời nổi. Kim Ngọc Bình hết sức kích động, hẳn là đây là một tòa tiên gia thành bang. Tiên thành, ngược lại là cảo khả năng. Trần Ngư Nhi thì thào lẩm bẩm. Sau đó đi đến trước cổng chính phương, hai tay đặt tại đại môn hai bên trái phải, thình lình phát lực. Cạch cạch cạch. Tùy theo Trần Ngư Nhi linh lực bộc phát, đại môn cũng phát ra nặng nề tiếng vang. Mặt đất cũng đi theo rung động chuyển động đứng lên, nhấc lên từng đợt cho bụi. Trần Ngư Nhi thế nhưng là luyện khí tầng 4 cao thủ, vẫn là đường đường chính chính lịch thuế qua. Toàn lực bạo phát xuống lực lượng, sao mà đáng sợ. Nhưng mà, mặc cho Trần Ngư Nhi như thế nào phát lực, đều không thể đẩy ra tòa thành cổ này. Quả thực không hợp thói thường. Ta tới giúp ngươi. Tạ An lúc này nhìn không được, chủ động đi lên hỗ trợ. Hai người riêng phần mình đẩy nửa bên đại môn, đồng thời phát lực. Dù là như thế, như cũng không cách nào đẩy ra cái này nặng nề thanh đồng môn. Cuối cùng, không thể không từ bỏ. Trần Ngư Nhi sắc mặt đều đỏ lên, cái này thanh đồng môn quá nặng đi, chưa chừng bên trong đã khóa lại, đẩy không ra. Tạ An ngẩng đầu nhìn về phía cao vút tường thành, vậy liền trèo lên phía trên. Hắn đánh giá một phen, thành này tường cao có hơn 100 mét. Cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, tại ngự kiếm phi hành thuật trước, cũng là nhảy không đến cao như vậy. Nhưng là có thể đem binh khí cắm ở trên tường thành, từng bước một leo lên. Cùng loại Tạ An lúc trước cùng Trần Ngư Nhi trên dưới Đại Lương Sơn vách núi như vậy. Trần Ngư Nhi lập tức hiểu Tạ An ý nghĩ, hiện tại dùng linh khí khống chế trường thương, giữa không trung xoay quanh, cuối cùng đống nhiên phát lực, hung hăng đâm về cao 30 mét tường thành vị trí. Chỉ cần trường thương đâm vào tường thành, 3 người liền có thể vọt lên 30 mét, đứng tại trường thương bên trên, tiếp tục dùng tử mang nhận đi lên cắm. Bang lang, trường thương đầu nhọn hung hăng đâm vào trên tường thành, vậy mà phát ra từng chuỗi hỏa tinh, cuối cùng không thể đâm vào tường thành. Cái này khiến mọi người cực kỳ chấn kinh. Kim Ngọc Bình chỉ cảm thấy hàm răng đều đang run rẩy. Thành này tưởng tảng đã làm sao làm a? Vậy mà như thế cứng rắn, liên thương long thánh binh đều đâm không đi vào. Chớ có sốt ruột, ta thử lại mấy lần. Trần Ngư Nhi cũng là không tin tà, lập tức khống chế huyết sắc trường thương, lần lượt đâm về tường thành. một lần càng so một lần cường hành. Nhưng mà, cuối cùng như cũng không công mà lui. Trên tường thành tảng đá quá mức cứng rắn. Nhiều lần nếm thử về sau, Trần Ngư Nhi không thể không dừng tay, bất đắc dĩ cười khổ, không được. Tảng đá kia đồng thời không tầm thường vật liệu đá, ta đều chưa thấy qua bực này vật liệu đá. Cũng có khả năng bản thân là bình thường vật liệu đá, thế nhưng bị thi triển tiên gia thủ đoạn, nhường tảng đá phát sinh biến hóa. Tạ An lẩm bẩm nói, ta dùng tử mang nhận thử một chút. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Tạ An ngồi xếp bằng xuống, linh hồn xuất hiếu, rót vào phù bảo tử mang nhận. Khống chế tử mang nhận lăng không lượn vòng, cuối cùng hung hăng đâm ở trên tường thành. Bang lang, tùy theo một trận chói tai vang lớn, tử mang nhận ngược lại là đâm vào tốt hơn, ngưng lại tại cao 30 mét trên tường thành. Kim Ngọc Bình thấy đại hỉ, quả thật hữu dụng. Tam gia lợi hại a, bất quá mới một cái binh khí không thể được. Tạ An thu hồi tử mang nhận bên trên linh hồn, trở về bản thể, xông Trần Ngư Nhi nói, Ngư Nhi cô đường, có thể cho ngươi mượn trường thương dùng một lát. Trần Ngư Nhi không hề nghĩ ngợi, đem huyết sắc trường thương đưa cho Tạ An. Tạ An lần nữa linh hồn xuất hiếu, rót vào huyết sắc trường thương, đối cao 60 mét tường thành, hung hăng một kích. Bang lang, tiếng vang nổ tung, hỏa tinh văng từ phía. Nhưng mà, trường thương cũng không đâm vào tường thành, chân trượt rơi trên mặt đất. Hả? Trạng thái mạnh nhất dùng hồn ngự binh, còn không được. Tạ An tiếp tục nếm thử mấy lần, vẫn chưa được. Cuối cùng không thể không thu hồi tử mang nhận, linh hồn trở về bản thể, đứng dậy lắc đầu, xem ra không phải lực lượng không đủ, mà là binh khí vấn đề. Tử mang nhận so thương long thánh binh cao cấp hơn, cho nên có thể vào đi. Mọi người dồn dập gật đầu, trong ánh mắt toát ra không che giấu được thất vọng. Nếu có hai cái tử mang nhận, tự nhiên có thể từng nhóm đi lên. Có thể một cái, không được. Thật vất vả đến không tang thành cửa chính, chẳng lẽ liền muốn như vậy không công mà lui. Mọi người trong lòng cũng không quá cam tâm, nhưng lại không có cách nào. Tạ An trong lòng cũng cảm thấy 10 điểm thất vọng. Ngược lại là Trần Ngư Nhi suy nghĩ biện pháp, chúng ta có thể đi trở về bên ngoài Kim gia thôn lạc, tìm chút dây thừng qua đây, dùng dây thừng vây khốn trường thương, khống chế trường thương vượt qua tường thành, chỉ cần ở bên trong ôm lấy thứ gì, chúng ta liền có thể dùng dây thừng leo lên vào thành. Kim Ngọc Bình nói, như thế cái biện pháp, ta đi. Các ngươi ở chỗ này chờ. Vào tới nơi đây đến nay, Kim Ngọc Bình đều nghĩ đến phát huy tác dụng của chính mình. Giờ phút này thật vất vả có kiện mình có thể làm sự tình, nàng liền xung phong nhận việc. Trần Ngư Nhi nói, tốt, ngươi cẩn thận chút. Kim Ngọc Bình vội vàng rời khỏi, trải qua thời gian rất lâu, mang theo đại lượng dây thừng trở về. Trần Ngư Nhi dùng dây thừng trói chặt trường thương, sau đó dùng linh khí khống chế trường thương bay vọt trăm mét, đang muốn vượt qua trên tường thành xuôi theo thời điểm, phát hiện lọt vào một đạo vô hình khí tường ngăn cản. Vậy mà, vượt không đi qua. Nhiều lần nếm thử, đều không ngoài dự tính. Trần Ngư Nhi thôi tay, lẩm bẩm nói, đây là trận pháp, tiên gia pháp trận. Người ngoài, căn bản vào không được. Kim Ngọc Bình nói, có thể cái này không thích hợp a, Kim gia không phải trong thành được rồi chôn cất hồn kinh. Còn có Kim Hiểu Đường, trước đó cũng từ bên trong đạt được tiên bảo. Trần Ngư Nhi lắc đầu, ta đây cũng không biết. Tạ An trong lòng cũng là 10 điểm nghi hoặc, nhưng hiển nhiên không có biện pháp. Mấy ngày về sau, mọi người chuẩn bị trở về. Liền lúc này, Tạ An đông nhiên nghĩ đến trong ngực thất bảo linh lung hạt, liền mở ra, lấy ra cái kia ngũ sắc liên hoa. Lại phát hiện ngũ sắc liên hoa đang rung động. Hả? Tạ An hết sức tò mò, cầm lấy ngũ sắc liên hoa tới gần cổ thành đại môn. Kết quả, ầm ầm. Cổ thành nặng nề không gì sánh được đại môn, vậy mà tự phát từ từ mở ra. Chương 243, cổ thành chi bí. Chương 243, cổ thành chi bí. Tại ba người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nặng nề không tang thành đại môn một chút mở ra. Còn có một cỗ cho bụi từ trong cửa thổi mà ra. Kinh hãi nhất không ai qua được Tạ An. Trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy cái này ngũ sắc liên hoa có chút chấn động, giống như cùng cái này không tang cổ thành có phản ứng. Về sau Tạ An liền dự định lấy ra thử một chút, không nghĩ thật có hiệu quả. Ngũ sắc liên hoa chấn động phát sáng, lại phảng phất có một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí từ ngũ sắc liên hoa chi bên trong chạy xuôi ra tới, ra chỉ tại trên cửa chính. Chỉ một lúc sau, nặng nề đại môn liền đã hoàn toàn mở ra. Tạ An đứng tại đại chính giữa cửa trung, ngẩng đầu hướng trong cửa nhìn lại, lập tức nhìn thấy một tòa không cách nào nói nên lời tráng lệ cổ thành. Một bên Kim Ngọc Bình cùng Trần Ngư Nhi cũng đi tới, định nhãn nhìn về phía trước. Nguyên lai đây chính là không tang cổ thành. Kim Ngọc Bình mắt trợn tròn, bản năng liền không nhịn được muốn xông đi vào kiểm tra xem rõ ngọn ngành, chỉ là đi ra hai bước sau lại vòng trở lại. Rất hiển nhiên, Kim Ngọc Bình biết được nội thành cơ quan vô số, vị dị nguy hiểm, vô cùng có khả năng bởi vì chính mình một cái lỗ mãng cử động liền mất mạng. Trần Ngư Nhi cũng không có cấp bách tiến vào bên trong, mà là hỏi Tạ An, Tạ An, ngươi không sao chứ? Có chút ngây người Tạ An cái này mới tỉnh hồn lại, thu hồi ngũ sắc liên hoa, lắc đầu biểu thị không có việc gì, đi vào đi. Ba người cảnh giác tiến lên. Cổ thành phi thường lớn, khí phái đường phố, phòng ốc, học đường các loại kiến trúc. Đi ở trong đó thật là khiến người cảm giác chính mình nhỏ bé. Bất quá nhường mọi người hiếu kỳ chính là, đi suốt mấy dặm đường, cũng không có gặp vật sống, tĩnh mịch nặng nề. Trần Ngư Nhi đề nghị, thành này bang xây dựng lưng vào núi, bao trùm phạm vi quá lớn. Chúng ta thăm dò mấy năm đều dò xét không hết. Đi trước đỉnh núi nhìn xem pháp trận trận nhãn vị trí. Tạ An biểu thị đồng ý, có thể. Ngay tại Tạ An ba người tiến vào cổ thành không lâu, một người khác cũng trượt vào. Chính là Trần Hải Minh. Lần nữa bước vào nơi đây, Trần Hải Minh lộ ra phá lệ kích động, trên mặt đều tràn đầy nụ cười, hắc hắc, rốt cục tiến đến. Ta có thể tìm được vật kia, chỉ cần hiểu rõ, ta liền có khả năng biết rồi cái này thế giới chân chính bí mật. Trần Hải Minh hưng phấn một trận, liền đi một cái cùng Tạ An mấy người hoàn toàn con đường ngược lại. Thi Thiên Giám thật đúng là có thủ đoạn a. Hắc Sơn Trấn. Bạch Tân Thủy đêm khuya tìm tới Bạch Trấn Trưởng, đơn giản nói chuyện phiếm một phen sau trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Bạch Trấn Trưởng, bọn hắn đi vào đã thời gian rất lâu, đến nay không có chút nào tin tức. Hơn phân nửa là chết ở bên trong. Phải chăng muốn để người đi vào nhà xác? Bạch Trấn Trưởng ngồi tại thủ tịch, nhẹ nhàng uống nước trà. Ngươi hôm nay làm sao đối những chuyện này như thế nhiệt tâm rồi? Bạch Tân Thủy nói, còn không phải là bởi vì ta cái kia nữ hoa tử. Nàng chính là thiệt tâm, không thể gặp bọn hắn chết ở bên trong, liền thi thể đều không có người thu. Nghĩ đến Bạch Tân Thủy cái kia nữ nhi, Bạch Trấn Trưởng nhân tiện nói, ấy, ngươi những năm này cũng là không dễ dàng. Yên tâm đi, mệnh số của bọn họ không có ngắn như vậy. Về trong nhà đi nghỉ ngơi là được. Những chuyện khác ta sẽ an bài. Bạch Tân Thủy còn muốn nói chuyện, lại nghe Bạch Trấn Trưởng hét lớn một tiếng, đi a. Đúng. Bạch Tân Thủy cuối cùng là không dám ngỗ nghịch, liền ôm quyền rời khỏi. Nghe lấy Bạch Tân Thủy tiếng bước chân mà đi, Bạch Trấn Trưởng mới đặt chén trà xuống đứng dậy, sau đó đóng cửa phòng, trở lại phòng ngủ xuất ra cái kia thủy tinh cầu, tiếp tục cùng tóc trắng nữ tử cầu thông đứng lên. Chủ nhân, đã qua mấy tháng, bên trong vẫn là không có tin tức chuyển đến. Phải chăng muốn ta tự mình vào xem, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tòa thành cổ kia ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, không ai có thể mở ra. Nếu là tùy tiện đụng đến, dễ dàng dẫn phát trận pháp, nhận đến phản vệ, thân tử đạo tiêu. Không sao. Bất quá có một người ngược lại là đáng giá ngươi chú ý. Ai? Trần Hải Minh. Hắn đã vụng trộm tiến vào bên trong tòa thành cổ. Ngươi nếu là không yên lòng, có thể đi cổ thành bên ngoài chờ lấy. Không có đặc thù tất yếu, chớ vào cổ thành. Đúng. Bạch Trấn Trưởng buông xuống thủy tinh cầu, gián đoạn câu thông về sau, rơi vào hồi lâu trầm tư. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Trần Hải Minh mạnh vụng trộm tiến vào cổ thành rồi. Sao lại có thể như thế đây? Tòa thành cổ kia chỉ có chủ nhân có thể mở ra a, không phải là Tạ An. Khó trách chủ nhân đối Tạ An coi trọng như vậy, khắp nơi đều siêu quy cách đối đãi. Càng nghĩ, Bạch Trấn Trưởng đều cảm thấy mình không thể tiếp tục làm đợi, phải đi cổ thành bên ngoài nhìn xem tình huống. Dù sao tòa thành cổ này quan hệ quá lớn, nếu là có chuyện bất chắc, kết quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vân Châu thành, Tô Ngọc Khanh gần nhất phát hiện giám thị bí mật chính mình cái kia khí tức biến mất. Vừa mới bắt đầu Tô Ngọc Khanh còn tưởng rằng là ảo giác, có thể qua 2 ngày, xác thực phát hiện khí tức kia không thấy. Nàng liền đi trấn Ma Ti sư phụ chỗ ở, phát hiện sư phụ không tại, Lý Thuần Cương cũng không tại. Chỉ còn lại có Hoa Vân Phong. Một phen hỏi ý phía dưới, Hoa Vân Phong biểu thị chính mình cũng không biết sư phụ cùng sư huynh chỗ đi. Trước mấy ngày, sư phụ nói có việc muốn dẫn lấy nhị sư huynh đi ra ngoài một chuyến, về sau liền mất tung ảnh. Trong lúc đó Hoa Vân Phong hỏi qua Lý Thuần Cương, Lý Thuần Cương cũng không nói rõ. Tô Ngọc Khanh liền không có nhiều lời, một phen hàn huyên qua đi rời đi. Nàng ra Vân Châu thành, đến Thất Tinh trại. Bây giờ Thất Tinh trại đã đại biến dạng, tường thành cao vút kiên cố, phòng ngự cùng thành bảo đồng dạng sông nghiêm. Cũng may hoàng sư phó còn lưu tại nơi này, tự thân nên đón Tô Ngọc Khanh đến cấm địa dược viên. Tạ lão để nói, có thể cầm xuống nhóm này linh thực, trưởng công chúa không thể bỏ qua công lao. Những này linh thực, trưởng công chúa có thể bất kỳ sử dụng. Tô Ngọc Khanh gật gật đầu, Tạ An bọn hắn đi nơi nào? Hoàng sư phó đem biết tình huống đại khái nói một lần. Tô Ngọc Khanh nghe xong vô cùng giật mình. Kim gia trụ sở, Không Tang cổ thành. Đối với bên ngoài người mà nói, Không Tang cổ thành chỉ là một cái truyền thuyết. Dù sao thiên hạ không biết bao nhiêu người đều đang tìm Không Tang cổ thành, nhưng xưa nay không tìm được. Nhưng Tô Ngọc Khanh tin tưởng Tạ An. Nếu Tạ An xuất thủ, cái kia xác suất cao là tìm được. Nàng lại nghĩ đến, sư phụ cùng Lý Thuần Cương đột nhiên rời khỏi, hẳn là cũng là vì Không Tang cổ thành. Mặc dù Tô Ngọc Khanh đối Không Tang cổ thành hết sức tò mò, nhưng nàng cũng không phải ưa thích tham gia náo nhiệt tính tình, hiện tại liền tại Thất Tinh trại đặt chân, lợi dụng linh thực bắt đầu tu hành. Lại nói Tạ An ba người thuận lấy cổ thành một đường đi lên trên hành tẩu, hao phí không thiếu thời gian, cuối cùng đến đỉnh núi vị trí. Nơi đây là một chỗ rất cổ lão cung điện. Vào cung điện đại môn, liền nhìn thấy một cái rất lớn biệt tử. Yên tĩnh, cũng không thấy người. Vượt qua biệt tử, tiến vào cung điện, thình lình phát hiện khí phái trong đại điện thiết lập cái pháp đàn, trên pháp đàn bốn phía phân biệt sắp đặt lấy một cái đại đỉnh đồng, đồng trong đỉnh có linh khí nồng nặc dâng lên, trùng trùng điệp điệp xông qua đại điện, đến không trung, bao trùm toàn bộ cổ thành. Chính là đứng tại đỉnh đồng hơn 10 thước bên ngoài địa phương, Tạ An đều có thể cảm giác được trong đó cường đại sóng linh khí. Kim Ngọc Bình nhìn vô cùng chấn kinh, hẳn là đây chính là thủ hộ toàn bộ cổ thành trận nhãn. Kim Ngọc Bình cũng không tu thành luyện khí kỳ, đối với linh khí hiểu rõ cùng sử dụng cũng còn không quá thành thạo, tự nhiên không cách nào làm ra càng nhiều phán đoán, chẳng qua là suy đoán mà thôi. Trần Ngư Nhi xích lại gần pháp đàn đi xem, xoay quanh một tuần sau nói, phải là cái này bốn cái đỉnh đồng chính là pháp trận bốn cái trận nhãn. Kim Ngọc Bình nói, cái này hộ thành pháp trận phạm vi bao trùm to lớn như thế, chí ít duy trì mấy trăm năm. Liên dựa vào cái này bốn cái đỉnh đồng bên trong linh khí duy trì, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta nói, ta nghe nói có một loại gọi là linh thạch đồ vật, có thể cung cấp cực kỳ khổng lồ linh khí. Hẳn là cái này bốn cái đại đồng trong đỉnh tràn đầy linh thạch. Trần Ngư Nhi nói, vô cùng có khả năng. Đi xem một chút liền biết được. Nói xong, ba người liền tới gần pháp đàn đi xem đỉnh đồng bên trong đựng cái gì. Đỉnh đồng rất cao, khoảng chừng 4 mét, yêu cầu bước lên đến mới có thể trông thấy. Tạ An tới gần đỉnh đồng 3 mét thời điểm, liền cảm giác được đỉnh đồng bên trên phóng xuất ra cường hoành sóng linh khí, muốn tiếp tục tới gần, hiển nhiên rất khó. Tạ An liền nhảy lên một cái, vận dụng hết thị lực nhìn về phía đỉnh đồng. Quả nhiên thấy đỉnh đồng bên trong tràn đầy khối hình dáng đồ vật. Bất quá Tạ An đồng thời chưa từng gặp qua linh thạch, không cách nào phân biệt ra đỉnh đồng bên trong có phải là linh thạch. Nhưng từ công hiệu nhìn lại, cần phải không sai biệt lắm. Tạ An không phải không nghĩ tới, đem đỉnh đồng bên trong đồ chơi lấy ra, cung cấp tự mình tu luyện. Dù sao trong đỉnh đồng linh khí quá mức nồng nặc, xa siêu việt hơn xa trước đó trồng linh thực, phẩm chất cũng không thể so sánh nổi. Nếu là có thể dùng đỉnh đồng bên trong linh khí tu luyện, đủ làm ít công to. Không biết làm sao, đỉnh đồng tại pháp đàn bên trong, pháp đàn bản thân liền có bài ngoại công năng, khiến Tạ An cùng Trần Ngư Nhi không cách nào tới gần. Nhiều lần nếm thử thất bại về sau, hai người đành phải từ bỏ lấy linh thạch ý nghĩ. Bên trong tòa đại điện này hẳn không có nguy hiểm, chớ đụng lung tung đồ vật. Tách ra đi xem một chút. Tạ An nói câu, sau đó liền bắt đầu ở trong đại điện kiểm tra thoạt nhìn. Trong đại điện đứng sừng sững lấy tượng đồng, các loại pho tượng. Bên trên ghế vị trí còn đứng sừng sững lấy một người giống. Ảnh hình người phía dưới để đó bộ đoàn, dường như cho người ta bái lễ vật dùng. Tạ An chậm rãi đi đến ảnh hình người phía dưới, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ đứng lên. Thời đại quá xa xưa, ảnh hình người có chút hủ hóa, bề ngoài có chút mơ hồ. Từ hình tượng bên trên nhìn, có chút cùng loại đạo sĩ cách ăn mặc. Đạo sĩ? Đạo môn? Đạo môn cùng người này giống có quan hệ. Tạ An nhìn chăm chú một lúc lâu sau, cuối cùng bởi vì có thể tham khảo tin tức quá ít, không thể nào phán đoán. Liên vòng qua ảnh hình người, tiếp tục đi lên phía trước. Có nhất đạo cửa sau, ra cửa sau là cái hậu viện. Hậu viện rất phong độ, trồng lấy một ít cây cối hoa cỏ, bất quá những này cây cối hoa cỏ đều đã chết, mục nát. Tạ An nhẹ nhàng thổi, hoa cỏ cây cối liền hóa thành cho bụi, bốn chỗ phiêu tán. Quá xa xưa. Vượt qua hậu viện là một căn phòng. Căn phòng bên trong treo ngược lấy một cái đại trung đồng, mặc dù không bằng ban đầu ở Đại Âm Sơn luyện thi đường nhìn thấy lớn như vậy, nhưng lại càng thêm cổ lão. Chứ ngoài ra, liền không có cái gì phát hiện. Liền lúc này, Kim Ngọc Bình vội vàng chạy tới, "Tam gia, ngươi nhanh đi theo ta." Nhìn nàng đi sắp thông thông bộ dáng, Tạ An còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thế nhưng là gặp được ngoài ý muốn. Kim Ngọc Bình một bên vội vàng dẫn đường vừa nói, "Cái kia thật không có, Ngư Nhi cô nương phát hiện một chỗ từ đường." Tạ An không hỏi thêm nữa, một đường đi theo Kim Ngọc Bình đi lên phía trước, cuối cùng đi đến một chỗ hẻo lánh vùng núi từ đường cửa chính. Vào tới từ đường về sau, Tạ An thật là bị cảnh tượng bên trong cho khiếp sợ đến. Chỉ thấy trong đường bị lấy hơn 800 người, những người này đều sinh động như thật, hướng về từ đường cuối hương án túi đầu lễ bái. Như thế cảnh tượng, không khỏi quá mức kinh người. Liền lúc này, Trần Ngư Nhi từ bên trong đi tới, những người này đều đã chết, hơn nữa khi còn sống đều là luyện khí kỳ tu giả. Nghe nói lời này, Tạ An con ngươi đột nhiên phóng đại. Hơn 800 cái luyện khí kỳ tu sĩ, toàn bộ bị lạy, chết ở chỗ này rồi. Hơn 800 cái. Cái này là đáng sợ đến mức nào tồn tại. Phải biết, thiên bảo nhất triều, liền một cái luyện khí tu giả đều không có sinh ra. Cảnh thái nhất triều, làm người biết cũng mới từng sinh ra Diệp Nam Tiên một người. Cái này địa phương, một cái xuất hiện hơn 800 cái. Do người A Tạ An dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mỗi một cái luyện khí tu giả đều thành kính quỷ trên mặt đất, triều bái hương án. Kim Ngọc Bình bị cái này cảnh tượng chấn nhiếp, liền hỏi, 800 cái luyện khí kỳ tu giả, nguyên nhân cái chết của bọn họ là cái gì? Trần Ngư Nhi lắc đầu, tạm thời còn không biết. Bất quá ta phỏng đoán, bọn hắn tử vong thời gian, cách nay chỉ ít 500 năm trở lên, thậm chí đạt đến ngàn năm thời gian. 500 năm trước, Thiên Bảo nhất triều cũng còn không có khai quốc đâu. Đến mức ngàn năm trước, cái kia đổi là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tạ An tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát những này luyện khí tu giả, lẩm bẩm nói, những người này ở đây quỷ lệ cái gì đâu? Ta nhìn những thi thể này, trong đó không ít tu vi đều đạt đến luyện khí tầng 6 7 tầng, còn có 8 9 tầng. Có cái gì lực lượng có thể làm cho hơn 800 cái luyện khí tu giả như thế như vậy quỳ xuống triều bái? Mang theo nghi vấn, Tạ An đi từ từ đến hương án bên cạnh. Nói như vậy, trên hương án sẽ thả linh bài điện thờ loại hình. Nhưng cái này trên hương án nhưng không có để đặt điện thờ linh bài, chỉ có một cái lư hương, còn có 3 cây lư dây. Luôn cảm giác thiếu sót cái gì. Tạ An quay đầu, nhìn về phía 800 quỷ lệ luyện khí kỳ tu giả, đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không Bạch Vân tu giả liền ở trong đó. Lúc trước Bạch Vân tu giả chính là ở chỗ này tọa hóa. Lý do là này phương thế giới không có linh khí, làm người tuyệt vọng. Cuối cùng 400 năm đại nạn mà chết. Thế nhưng Bạch Vân thuyết pháp cùng nơi đây chứng kiến hết thảy, có chút xung đột. Bạch Vân tu giả nói không có linh khí, nhưng trên thực tế trong thành bảo là có đỉnh đồng linh thạch. Đều có thể duy trì trận pháp mấy trăm năm, có thể thấy được linh khí không ít. Bất quá Tạ An nghĩ lại, cảm thấy Bạch Vân tu giả nói cũng không sai. Bạch Vân tu giả nói không có linh khí, hẳn là nói không có kéo dài linh khí khởi nguồn. Đỉnh đồng bên trong linh khí, chưa chừng cũng là thông qua võ thánh xương khô trồng trọt linh thực loại hình pháp môn lấy được. Tạ An xoa huyệt thái dương, càng phát ra cảm giác nơi đây không đơn giản. Kim Ngọc Bình lúc này nói, "Tam gia, nếu nơi này thả hương dây, không ngại nhóm lửa hương dây nhìn xem. Mặt khác, trong tay ngươi không phải có cái hoa sen nha, thứ này có thể mở ra cổ thành đại môn, muốn tới cùng tòa thành cổ này rất có nguồn gốc." Tạ An lần nữa nhìn quanh một vòng. Hương dây, lư hương, 800 luyện khí kỳ tu giả quy lại, hẳn là thật cần chút đốt hương hỏa mới được. Trần Ngư Nhi lúc này nói, "Tạ An, ta luôn cảm giác ngươi cùng tòa thành cổ này rất có nguồn gốc, phần này nguồn gốc người phi thường có thể bằng. Không ngại liền ngươi đến nhóm lửa hương dây nhìn xem." Kim Ngọc Bình lập tức phụ họa, "Đúng vậy a, nơi đây ngoại trừ 800 luyện khí kỳ tu giả thi thể bên ngoài, đồng thời không có những đầu mối khác. Hương dây sẽ không vô duyên vô cớ để ở chỗ này." Tạ An gật gật đầu, "Tốt, ta thử nhìn một chút." Nói xong, Tạ An trịnh trọng đi đến hương án bên cạnh, cầm ra bên trong cây châm lửa, thổi ra ngọn lửa đến. Sau đó nâng tay phải lên, cầm lấy 3 cây hương dây, chậm rãi nhóm lửa. Về sau, Tạ An hai tay nắm 3 cây hương dây, chậm rãi cắm ở hương trong lò. Liền lúc này, ông Tạ An chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thời không rối loạn giống như, đầu óc cũng biến thành mơ mơ màng màng đứng lên. Chương 244, Bạch Ngọc Kinh. Chương 244, Bạch Ngọc Kinh. mơ hồ trong đó có nhất đạo ánh sáng sáng tỏ chiếu xuống, nhường Tạ An hắc ám thế giới bên trong một lần nữa trở nên thanh minh. Vẫn là phương này từ đường, cho vẫn là phương này cổ thành, bài trí cách cục đều như thế, thế nhưng đồ dùng trong nhà nhưng là mới. 800 luyện khí kỳ tu giả cũng không có chết, sao lại thế? Tạ An hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chung quanh, ý đồ tìm một chỗ trốn. Dù sao 800 luyện khí kỳ tu sĩ bất còn, nếu là bị bọn hắn phát hiện chính mình người ngoài này ở đây, chẳng phải là rất nguy hiểm? Có thể Tạ An tại từ đường đại sảnh bên trong đi vài bước, thình lình phát hiện không ai chú ý tới mình. Hả? Tạ An bị phát hiện này cho giật nảy cả mình. Vài lần nếm thử sau xác nhận không sai, cái này mới an tâm lại. Hắn đưa tay đi những tu giả khác trước mắt lắc lư, cũng không có người để ý, thậm chí tu sĩ có thể mặc qua thân thể của mình. Ta trở thành một cái linh thể. Không đúng, là ảo giác. Ta thấy được nơi đây đã từng dáng vẻ. Tạ An tốt xấu là cái luyện khí tầng 2 tu giả, hơn nữa tinh thông thông linh thuật, lại tinh nghiên chôn cất hồn kinh. Lực lượng linh hồn phá lệ cường hành. Hơi thích đứng qua đi, liền minh bạch. Chính mình thông qua hương dây, nhìn thấy từ đường quá khứ. Ý nghĩ định sau khi xuống tới, Tạ An không còn kinh hoàng, mà là lặng lặng đứng tại nơi hẻo lánh, cẩn thận xem xét nơi đây phát sinh tình huống. Chỉ thấy 800 cái luyện khí kỳ tu giả ra ra vào vào, hết sức cao hứng. Bọn hắn hoặc cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tu hành tâm đắc, hoặc tỉ thí với nhau. Chỉ một lúc sau, tùy theo nhất đạo tiếng chuông vang lên, các tu giả dồn dập một mực cung kính xếp bằng ở đại điện trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía thủ tịch vị trí, phảng phất tại mong đợi cái gì. Rất nhanh, một cái ông lão tóc bạc dắt cái thiếu nữ tiến vào từ đường. 800 tu giả dồn dập bái lễ vật. Lão đầu và thiếu nữ đi vào từ đường thủ tịch vị trí, mặt hướng các tu giả, bắt đầu giảng bài giảng kinh. Lão đầu giảng kinh, thiếu nữ liền đứng ở bên cạnh. Đáng tiếc, Tạ An nghe không thấy thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy mặt tướng. Giảng kinh đến đang lúc hoàng hôn, các tu sĩ chắp tay đưa thiếu nữ cùng lão đầu rời đi. Về sau mỗi ngày thời gian, các tu giả sáng sớm đều sẽ tới nơi này, nghe lão đầu thiếu nữ giảng bài. Các tu giả cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận. Mặc dù nghe không thấy thanh âm, thế nhưng Tạ An có thể từ đối phương trong tươi cười cảm thụ ra tới. Cuộc sống ngày ngày lặp lại, lão đầu càng ngày càng già, đi đường đều được vấn đề, mà thiếu nữ kia cũng dần dần trưởng thành. Tạ An cảm giác thiếu nữ này khá quen, phảng phất ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Thẳng đến có một ngày, 800 tu giả khóc. Tạ An không biết bọn hắn vì cái gì mà khóc. Cái này thiên, lão đầu không đến, chỉ có thiếu nữ một người đến. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, thế nhưng tóc đã bạc trắng, vô cùng xinh đẹp, xuất trần. T. Tạ An trong chốc lát nhớ tới, thiếu nữ này không phải liền là ban đầu ở Vân Châu ngoại thành trong xe ngựa nhìn thấy nữ tử kia, nữ nhân kia, tương tại không tang cổ thành bên trong sinh hoạt qua. Nàng là không tang cổ thành người. Ta. Lập tức, Tạ An trái tim liền gấp lên. Qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong chẳng cảnh. Cũng không biết thiếu nữ này kinh lịch cái gì, trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều, tóc cũng trắng. Không có lao đầu tử dẫn đầu, nàng liền một mình đi tới từ đường, đi tới lao đầu tử cái chỗ kia, bắt đầu cho 800 tu giả giảng kinh. Có thể là bởi vì thiếu nữ này đặc thù nguyên nhân, có lẽ là bởi vì thiếu nữ giảng thực tế quá tốt. Các tu giả cũng không có bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền xem thường loại hình, như cũng nghe 10 điểm nghiêm túc. Về sau tuế nguyệt bên trong, thiếu nữ này mỗi ngày đều tới đây giảng kinh. Các tu giả từng cái tinh thần phấn chấn, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Tạ An hết sức tò mò, từ số tuổi bên trên nhìn, từ ban đầu đến bây giờ, đã qua rất nhiều năm. Chỉ sợ có 100 năm trở lên. Những người tu này từng cái đều là cường giả, suốt ngày đến ở đây mưu đồ bí mật cái gì đâu. Có chuyện gì, đáng ra 800 tu giả ngày đêm làm cùng một chỗ. Phải biết, đáng sợ như vậy một thế lực, tùy tiện thả ra đều đầy đủ cải thiên hoán địa. Cái kia phải là chuyện lớn gì? Thật là nhường Tạ An kinh hãi. Hẳn là La Thiên Hà. Bọn hắn đang tìm Thiên Hà phương diện sự tình. Vẫn là nói, đang tìm yêu hoàng, Vũ Linh, hoặc võ đạo thủy tổ. Tạ An lập tức đem phía trước cả hai cho loại bỏ. Liên chiến trận này đến xem chừng yêu hoàng cùng Vũ Linh khi còn tại thế, cũng chưa chắc có mạnh mẽ như vậy. Như vậy thì còn lại hai cái khả năng, hoặc là tìm võ đạo thủy tổ, hoặc là vì đối phó Thiên Hà. Loại nào? Tạ An không cách nào đoán ra được, chỉ có thể nhẫn mại tính tình, tiếp tục nhìn xuống. Đến tiếp sau tình huống, cùng trước đó không có cái gì hai loại. 800 tu giả ngày đêm qua đây bái lễ vật, nghe thiếu nữ giảng kinh. Chậm rãi, thiếu nữ trưởng thành, hoàn toàn biến thành hôm đó trong xe ngựa nhìn thấy bộ dáng. Từ 800 tu giả tình huống đến xem, bọn hắn đã hoàn toàn công nhận nữ tử. Nữ tử cũng thành nơi đây mới lãnh tụ. Thẳng đến có một ngày, các tu giả nụ cười trên mặt không có ở đây. Bọn hắn trở nên mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, mỏi mệt, lười nhác. Lại về sau, lui tới nơi đây nghe giảng các tu giả bắt đầu biến ít. Cuối cùng chỉ có 3 năm cái tu giả thường tới nơi đây, nữ tử liền một người giảng kinh. Có đôi khi không có một cái nào tu giả tới nơi đây, nữ tử liền một người giảng kinh, nóng lạnh không ngừng. Về sau, nữ tử cũng không tới. Từ đường, chống trải tinh thần sa sút, khắp nơi đều là cho bụi. Thẳng đến có một ngày, 800 tu giả trở về rồi, bọn hắn giơ lên quan tài trở về. Quan tài liền đặt ở từ đường bên trên ghế vị trí, mà quan tài bên trong nằm chính là nữ tử kia. Lần này, 800 tu giả lại chưa thức dậy. Vì thật lâu, cuối cùng dồn dập tỏa hóa. Thời gian luân chuyển, tuế nguyệt như thoi đưa. 800 tu giả hóa thành thi thể, xương khô. Mà thiếu nữ tóc trắng kia, vậy mà từ quan tài bên trong bỏ lên, đứng người lên, từng bước một đi ra từ đường, cũng không trở về nữa. Đến tận đây, hình ảnh kết thúc. Tạ An náo hải bên trong lần nữa trời đất quay cuồng, lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình như cũ đứng tại lúc đầu trong đường. bất chi bất giác cái trán đã hiện ra mồ hôi mịn. Tạ An, ngươi thế nào? Trần Ngư Nhi lung lay Tạ An bả vai. Một bên Kim Ngọc Bình cũng mở miệng nói, Tam gia, ngươi vừa mới thân thể run rẩy, bộ dáng 10 điểm dọa người, có thể đem chúng ta cho lo lắng gần chết. Tạ An lau mồ hôi lạnh trên trán, ta thấy được một chút rất quỷ dị hình ảnh. Đối mặt Trần Ngư Nhi mong đợi lại ánh mắt hiếu kỳ, Tạ An cũng không dự định giấu giếm, cũng không có gì tốt giấu giếm. Liền một năm một mười đem thấy hình ảnh nói ra. Trần Ngư Nhi nghe xong 10 điểm chấn kinh, dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi chí ít nhìn thấy nơi đây qua lại 400 năm trở lên tuế nguyệt. Cái này ba cây lương dây, cũng không biết là ai để ở chỗ này, coi là thật 10 điểm thần dị. Tạ An nói, Ngư Nhi cô nương, ngươi cũng đã biết cô gái tóc trắng này lai lịch. Trần Ngư Nhi lắc đầu, không biết. Như nữ nhân này còn sống trên đời, cũng đã vượt qua võ thánh 400 năm cực hạn. Hơn nữa nàng ở giữa tựa hồ chết qua một lần. Nếu là nàng tới ra tay, hoàn toàn chính xác có khả năng làm cho cả Kim gia trụ sở trong nháy mắt thành hóa. Một bên Kim Ngọc Bình nghe dùng mình, như trên thế giới này có một cái như thế nữ nhân đáng sợ, còn chịu đổi sao? Cảnh thái nhất triều còn có thể kiến quốc. Tạ An cũng rơi vào trầm tư. Nữ nhân này sống qua 400 năm cực hạn. Đây là võ thánh tuổi thọ cực hạn. Đã từng Tâu Ngọc Khanh cũng đã nói, từ xưa đến nay, phàm là có sách đi lại, liền không ai đột phá 400 năm tuổi thọ cực hạn. Về sau Tạ An thành là võ thánh, cũng biết, 400 năm chẳng những là võ thánh tuổi thọ cực hạn, cũng là luyện khí kỳ tuổi thọ cực hạn. Nói cách khác, liền người nữ nhân này phá 400 năm cực hạn, chẳng phải là mang ý nghĩa người này đột phá luyện khí kỳ, hoặc đạt đến luyện khí kỳ tầng 13. Có người này tại, cảnh thái nhất triều cùng thiên bảo nhất triều, thậm chí bao gồm Bắc Lương, há có thể an ổn? Một cái Diệp Nam tiên đều có thể võ trấn thiên hạ. Nữ nhân này, nếu là ngấp nghé triều đình, còn chịu nổi sao? Ai chịu nổi? Còn có, nữ nhân này xem như nơi đây 800 tu giả lão sư, vì sao trơ mắt nhìn xem 800 tu giả quỷ chết tọa hóa mà thờ ơ? Mặt khác, nữ nhân này đã từng bị người đặt ở quan tài bên trong nhấc trở về, lại kinh lịch cái gì? Ngay tại Tạ An ngây người thời điểm, Trần Ngư Nhi mở miệng nói, Tạ An, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Tạ An tỉnh táo lại, nói, Ngư Nhi cô nương, ta gặp qua người nữ nhân này. Trần Ngư Nhi nhìn Tạ An tâm thần có chút không tập trung bộ dáng, liền hái hắn một cái, ngươi vừa mới nói qua, nhìn thấy thiếu nữ này lớn lên. Đây là hình ảnh, cũng không phải thực tế. Tạ An nghiêm túc nói, ta nói là ta ở bên ngoài, trong thế giới hiện thực, gặp qua người nữ nhân này. T. Trần Ngư Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, gặp qua. Chỗ nào? Tạ An nói, mấy năm trước, tại Vân Châu ngoại thành. Ta gặp được mấy cái thổ phỉ, nữ nhân này ngồi ở trong xe ngựa, mời ta đi lên thưởng thức trà. Nàng còn cho ta ăn hết ta chưa ăn qua linh trà. Ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy nữ tử này có chút thần dị xuất trần, lại không nghĩ rằng cùng không tang cổ thành có quan hệ. Trần Ngư Nhi nói cách khác, nữ nhân này bây giờ tại Vân Châu. Tạ An gật đầu, vô cùng có khả năng. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng khuấy động bành trướng, khó mà bình tĩnh. Đặc biệt là Trần Ngư Nhi, càng là tim đập rộn lên. Nàng thầm nghĩ, nếu như Tạ An lời nói thuộc về, vậy liền mang ý nghĩa Vân Châu nội thành có một vị luyện khí kỳ tầng 13 cao thủ, thậm chí là trúc cơ kỳ tu sĩ. Quả thực dọa người a. Liền lúc này, Kim Ngọc Bình nói, các ngươi nghe, ngoài cửa có động tĩnh, còn có người tại. Chương 245, cáo biệt, đường ai nấy đi. Chương 245, cáo biệt, đường ai nấy đi. Kim Ngọc Bình mấy câu nói, nhường Tạ An cùng Trần Ngư Nhi lập tức tỉnh ngộ, mở ra ngũ giác kết quả không sai, phát hiện bên ngoài truyền đến từng trận từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Trốn trước nhìn xem. Tạ An lập tức cho ra đề nghị, mang theo Trần Ngư Nhi cùng Kim Ngọc Bình hai người trốn ở nơi hẻo lánh trong đám người, cũng đi theo ngồi xếp bằng vì xuống lại, liền cùng những cái kia quỷ lệ ngồi trên mặt đất luyện khí kỳ tu giả thi thể không có rõ ràng bất động. Tạ An trong lòng hết sức tò mò, thầm nghĩ nơi này lại có người đến, là không tang cổ thành nội bộ người, vẫn là bên ngoài. Trong lúc nhất thời, Tạ An không cách nào phân biệt, liền vận chuyển thai tức nín thở pháp môn, đồng thời mở ra ngũ giác, dùng khỏe mắt quét nhìn gắt gao nhìn chằm chằm đại môn từ đường đại môn phương hướng. Cốc cốc cốc. Tùy theo một loạt tiếng bước chân chậm rãi tới gần, một cái vô cùng lôi thôi lão người tới cửa ra vào. Người này hết sức cẩn thận, ba bước vừa quay đầu lại. Tại cửa ra vào ngưng lại một hồi lâu, xác định trong đường không có động tĩnh, cái này rón rén tiến vào từ đường. Cái này không sai, dĩ nhiên chính là Thiên Bảo Hoàng đế Trần Hải Minh. Hắn nhìn thấy trong đường bái lấy 800 luyện khí kỳ tu giả, lập tức lộ ra không gì sánh được tư thái nụ cười, xem ra Tạ An bọn hắn tại cổ thành địa phương khác. Như thế cầu lợi ta. Trần Hải Minh vào từ đường sau cũng không sốt ruột đi tìm bảo bối gì, mà là xuất ra tranh tờ đến, đem trong đường nhìn thấy hết thảy ghi chép lại. Chỉ một lúc sau, Trần Hải Minh thu hồi tranh tờ, sau đó khiêng hai cỗ tươi sống luyện khí kỳ tu giả thi thể rời khỏi, xem chừng đặt ở bên ngoài nơi nào đó, chỉ một lúc sau lại trở về tiến đến vận chuyển tu giả thi thể. Mắt thấy Trần Hải Minh vừa đi vừa về vận chuyển 4-5 lần, Trần Ngư Nhi nhân tiện nói, người này hẳn là coi trọng luyện khí kỳ tu giả thi thể, muốn chuyển chuyên trở ra ngoài trồng trọt linh thực. Tạ An gật đầu, phải như vậy. Hơn nữa người này hẳn không có đồng bạn. Kim Ngọc Bình nói, muốn không đem bắt giữ lại nói. Dùng Tạ An ngũ giác đến xem, người này tu vi còn chưa tới võ thánh đâu. Bắt lấy hắn vấn đề không lớn. Tạ An lại nói, người này tựa hồ đối với không tang cổ thành hết sức quen thuộc, trước cùng đi lên xem một chút lại nói. Trần Ngư Nhi cũng cảm thấy rất có đạo lý, liền gật đầu đáp ứng. Trần Hải Minh vừa đi vừa về rời 6 lần, hết thảy mang ra 12 cỗ luyện khí kỳ tu giả thi thể, cái này coi như thôi. Hắn đem những thi thể này chuyển ngược lại cổ thành một chỗ hẻo lánh trong sơn động. Sau đó quan bế thành môn, triệt để ngăn cách nội ngoại. Tạ An ba người còn tại bên ngoài sơn động đợi mấy ngày, vậy mà không có động tĩnh chút nào chuyển tới. Kim Ngọc Bình có thể không bình tĩnh, hắn vẫn tránh ở bên trong không ra ngoài. Tạ An cũng cảm giác hiếu kỳ, liền tìm đến mấy tảng đá ném ra, lực đạo không nhỏ, nện ở sơn động trên thành môn, phát ra bang lang tiếng vang. Nhưng mà, trong sơn động như cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ quái. Trần Ngư Nhi phát hiện trong đó chỗ quái dị, hiện tại lấy khí ngự binh, khống chế huyết sắc trường thương hung hăng bay lượn mấy chục mét khoảng cách, hung hăng đụng vào cái kia trên cửa đá. Đông nhiên ầm ầm vang lớn, thạch môn phát ra chấn động nhẹ nhẹ, huyết sắc trường thương bị bắn ra. Trần Ngư Nhi giật nảy cả mình, này sơn động chúng quanh có pháp trận gia trì. Nếu như ta không có đoán sai, đây có lẽ là một cái cùng loại động phủ loại hình tồn tại. Kim Ngọc Bình giật mình không thôi, động phủ. Trần Ngư Nhi nói, ta cũng là trước đó tại Bắc Lương yêu đỉnh lưu lại một chút trong ghi chép gặp qua. Tại cái phong bế trong không gian bố trí tuần hoàn pháp trận, liền có thể nhường để cao linh khí tỷ lệ lợi dụng. Rất nhiều tu giả đều chọn như vậy động phủ bế quan, tiến hành tu hành làm ít công to. Người này rời 12 cái luyện khí kỳ tu sĩ thi thể đi vào, nghĩ đến là dự định ở bên trong bồi dưỡng linh thực, lâu dài không rời đi nơi đây. Tạ An một trận thổ thức, thầm nghĩ, bao nhiêu người làm tu tiên, coi là thật liều lĩnh. Còn có người nghĩ đến tiến vào không tang cổ thành liền không có ý định rời đi. Kim Ngọc Bình chỉ vào phụ cận, còn có mấy cái sơn động. Nếu không vào xem. Tạ An đi theo Kim Ngọc Bình đi xem qua. Phụ cận sơn động đều rất lớn, hơn nữa các loại sinh hoạt khí cụ đều có, bên trong còn sinh trưởng lấy linh thực. Còn có pháp trận, nếu như chuyển đến một chút luyện khí kỳ tu sĩ thi thể, đóng lại thành môn, thật đúng là cái tu hành nơi tốt. Rất hiển nhiên, trước đó lao đầu kia đối với nơi này có sự hiểu biết nhất định. Mục đích tới nơi này cũng rất rõ ràng. Lợi dụng nơi này thi thể, động phủ, linh thực. Thu tiên. Cái này không thể nghi ngờ dẫn dắt mọi người. Ba người tại trong thành bảo tiếp tục tìm tòi tra xét thời gian nửa tháng, đồng thời không cái khác phát hiện. Một ngày này, Kim Ngọc Bình liền tìm tới Tạ An, biểu lộ ý nghĩ của mình. Tam gia, ta muốn vận chuyển mấy cố luyện khí kỳ tu sĩ thi thể đi trong động phủ bế quan. Tạ An đối với cái này đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong động phủ có linh thực, có pháp trận, trực tiếp đem luyện khí kỳ tu giả thi thể chôn dưới đất liền có thể bế quan lâu dài. Bảo địa như thế, bên ngoài đều rất khó tìm được. Tạ An cho duy trì, ngươi nghĩ kỹ liền được. Kim Ngọc Bình nới lỏng khẩu đại khí, ta ơn Tam gia, vậy ta hiện nay liền đi vận chuyển luyện khí kỳ tu giả thi thể. Nói xong Kim Ngọc Bình liền chạy đi vận chuyển thi thể. Tạ An nhìn xem nàng cái kia lẻ loi chơi chọi thân ảnh, nghĩ đến lần này phân biệt, lại không biết bao nhiêu năm sau mới có thể gặp nhau. Lập tức nói, ta tới giúp ngươi. Trần Ngư Nhi cũng ra tay hỗ trợ. Ba người đi hai chuyến, hết thảy cho trong sơn động dọn đi 12 cố luyện khí kỳ tu giả thi thể, tại trong đất chôn xong. Bảo đảm linh thực sau đó có thể thời gian dài sinh trưởng, duy trì Kim Ngọc Bình yêu cầu. Kim Ngọc Bình đào sức tốt, liền xông Tạ An cùng Trần Ngư Nhi hai người chắp tay nói tạ ơn Ngư Nhi cô nương, tạ ơn tâm gia. Ta dự định ở đây bế quan 10 năm 20 năm. Trân trọng a. Tạ An trong lòng có chút nhàn nhạt thương cảm, chắp tay nói, Ngọc Bình cô nương trân trọng. Ra khỏi sơn động, Tạ An nhìn xem thạch môn chậm rãi hạ xuống tới, ngăn cách nội ngoại. Hồi lâu, Tạ An quay đầu nhìn về phía Trần Ngư Nhi, Ngư Nhi cô nương, ngươi cũng muốn ở chỗ này bế quan sao? Trần Ngư Nhi do dự. Mặc dù tại Thất Tinh trại cũng có linh thực bảo địa, nhưng là cùng nơi này so ra khoảng cách cực lớn. Ở chỗ này động phủ tu hành một năm, bù đắp được bên ngoài 3-4 năm công hiệu. Qua hồi lâu, Trần Ngư Nhi rốt cục cấp ra đáp án, ta cũng ở nơi đây bế quan đi. Các loại phá luyện khí 7 tầng, mở linh thức, lại đi hồi Bắc Lương đi. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng người ta đã làm ra quyết định, Tạ An tự nhiên không tiện ngăn cản, còn gạt ra một vòng nụ cười, "Đi, ta đi giúp ngươi vận chuyển luyện khí kỳ tu giả thi thể." "Làm phiền." Tạ An tới tới lui lui chạy mấy chuyến, chuyển đến 20 cố luyện khí kỳ tu giả thi thể. Sau đó lại cho Trần Ngư Nhi chọn lấy một vị trí cùng bên trong bài trí không gian đều cực tốt độc phủ. Lại đi tìm chút vật dụng hàng ngày, cho Trần Ngư Nhi cửa hàng giường. Mà Trần Ngư Nhi từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh nhìn xem cái kia bận rộn bóng lưng, con ngươi sáng ngời bên trong lóe ra mấy phần vẻ phức tạp. Đợi đến hết thảy làm xong, Trần Ngư Nhi liền xông Tạ An một giọng nói tạ ơn, "Ngươi đây, dự định bế quan sao?" Tạ An nói, "Ta muốn tìm nữ nhân kia lai lịch thân phận, cuối cùng suy nghĩ thêm phải chăng bế quan." Trần Ngư Nhi gật gật đầu, "Cũng tốt, một mình ngươi cẩn thận một chút, nếu là gặp được nguy hiểm gì, liền đến gõ cửa của ta." "Được." Ngư Nhi cô nương trân trọng. Tạ An chắp tay, rời đi đập phủ. Đứng ở đằng xa trông thấy thạch môn chậm rãi hạ xuống, cuối cùng triệt để ngăn cách nội ngoại hai phương thiên địa. Tạ An lập tức liền cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác cô độc. Chương 246 sư đồ gặp nhau. Chương 246, sư đồ gặp nhau. Một trận âm phong thổi tới, phất động lấy Tạ An tóc dài, hắn ngẩng đầu nhìn một phía, chỉ thấy tường thành cao rộng, khắp nơi không người, trống rỗng. Trung quanh vắng tanh, thê thê thảm thảm nhất thiết. Kim Ngọc Bình đi động phủ bế quan, Trần Ngư Nhi cũng đi. Lớn như vậy bên trong tòa thành cổ, chỉ còn lại có Tạ An lẻ loi trơ trọi một người. Hắn tại Trần Ngư Nhi bên ngoài động phủ dừng lại cực kỳ lâu, cuối cùng mới quay người rời khỏi. Hắn không biết là, Trần Ngư Nhi cũng tại động phủ sau cửa lớn đứng yên thật lâu. Tạ An trong lòng không bỏ, Trần Ngư Nhi sao lại không phải như thế? Dù sao hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, một đường từ Thanh Ô huyện đến Vân Châu, đến nay đã mười mấy năm qua đi, lẫn nhau sớm liền trở thành thân mật nhất, mà lại khó mà dứt bỏ đồng bạn. Thẳng đến bên ngoài động phủ tiếng bước chân dần dần mà đi, Trần Ngư Nhi cái này than nhẹ một tiếng, sau đó trở lại trong động phủ ngồi xếp bằng. Tạ An tại phủ cận tản bộ một vòng. Thành này bang bên trong có võ đài, luyện binh tại chỗ, còn có một loại giống như giác đấu trường địa phương. Bất quá đều không có người, ngoại trừ tiếng gió gào thét, không còn gì khác động tĩnh. Từ những này bài trí cấu tạo nhìn lại, thành này bang đã từng chí ít ở lại qua 10 vạn người trở lên. Chỉ là, những người này đi nơi nào? Làm sao cũng chỉ còn lại có 800 cái luyện khí kỳ tu giả? 800 luyện khí kỳ tu sĩ yêu cầu ở như thế đại thành bang. Tạ An cảm giác không đúng lắm. Khẳng định là xảy ra biến cố gì, dẫn đến thành bang bên trong người đều biến mất. 10 vạn người tổng không đến mức đột nhiên biến mất mà không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại à? Tạ An căn cứ ý nghĩ như vậy, bắt đầu đem toàn bộ thành bang trong trong ngoài ngoài tìm một lần, vẫn đúng là không tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Cuối cùng không thể không từ bỏ, một lần nữa về tới đỉnh núi Từ Đường. Nơi đây luyện khí kỳ tu giả thi thể mặc dù dọn đi rồi một chút, như cũng còn lại rất nhiều. Chính là trên hương án hương dây đốt xong. Tạ An tìm kiếm khắp nơi hương dây, muốn lại trở lại cái kia cái ảo cảnh, nhìn xem cô gái tóc trắng kia. Kết quả làm cho người rất thất vọng. Nơi đây cũng không còn tìm tới hương dây. Cảm giác cái kia ba cây hương dây chính là người làm để lên. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tạ An đành phải từ bỏ ý nghĩ, chuẩn bị vận chuyển thi thể đi đạo phủ, bắt trước Trần Ngư Nhi bọn hắn bế quan tu luyện. Nơi đây cơ hội khó được, Trần Ngư Nhi đều không muốn buông tha, Tạ An tự nhiên cũng không muốn buông tha. Ở đây tu hành cái 10 năm 8 năm, nghĩ đến tu vi sẽ có tăng lên cực lớn. Đến lúc đó lại đi ra không muộn. Một phen đào sức xuống tới, Tạ An cuối cùng vận chuyển 20 cỗ thi thể đến một cái động phủ bên trong, chôn ở linh thực phía dưới. Nhìn xem xanh đúng tùm linh thực, Tạ An nuối lòng cầu đại khí. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu bế quan. Động phủ cửa một bên có cái hòn đá cái nút, chỉ cần ấn xuống, cửa đá khổng lồ liền sẽ hạ xuống, kéo lên, thạch môn liền sẽ mở ra. Tạ An dự định đè xuống cái nút. Đồng nhiên, cong. Trên đỉnh núi vậy mà vang lên nhất đạo tiếng chuông. Hả? Tạ An lập tức trở nên cảnh giác lên. Đến chỗ này cũng có thời gian rất lâu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiếng chuông vang lên. Hẳn là lại người đến rồi. Ra ngoài cẩn thận, Tạ An dự định đi đỉnh núi nhìn xem. Hắn chạy đến đỉnh núi, nín thở len lén đến đại điện hậu phương gác chuông, phát hiện nơi đây dấu tuyết, đồng thời không bất luận bóng người nào. Trung quanh trên mặt đất cũng không có dấu chân. Thật sự là kỳ quái. Vừa mới cái kia tiếng chuông cũng không phải ảo giác. Tạ An tiềm phục tại chỗ tối, quan sát hai ngày, như cũng không có thấy có người xuất hiện. Cuối cùng không thể không từ bỏ, dự định trở lại động phủ đi tu luyện. Trước khi rời đi, hắn vẫn chưa yên tâm, đi một chuyến Từ Đường. Mới vừa tới cửa, Tạ An liền ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác trong đường có biến hóa, cùng trước đó bất động. Đến khi còn lại luyện khí kỳ tu giả thi thể, cũng không giảm bớt. Thế nhưng là vì sao lại cảm giác không giống nhau lắm? Rất nhanh Tạ An liền phát hiện nguyên do. Là luyện khí kỳ tu giả quỳ lệ tư thế cùng phương hướng xảy ra rất nhỏ tăng lên. Nguyên lai đều là thẳng tắp hướng về bên trên ghế phương hướng chiều bái, bây giờ lại có chút lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Nếu không nhìn kỹ, vẫn đúng là không phát hiện được. Có người đến qua, vẫn là xảy ra những chuyện khác. Như đã tới cá nhân, làm gì từng cái đi di động luyện khí kỳ tu giả thi thể tư thế quỳ. Ăn no rồi không có chuyện làm sao? Ngay tại Tạ An thuận lấy luyện khí kỳ tu giả thi thể quỳ lệ phương hướng nhìn lại thời điểm, thình lình nhìn thấy từ đường bên trái đằng trước một chỗ pho tượng hạ đứng đấy một người. Một nữ nhân, toàn thân mặc màu trắng quần áo, tóc trắng thơ. Mặc dù đưa lưng về phía Tạ An, nhưng Tạ An có thể cảm giác được nữ tử này liền là trước kia huyễn tướng bên trong nhìn thấy theo nữ nhân, không cần hương dây đều có thể trông thấy huyễn tướng. Tạ An vội vàng rủi rủi con mắt, lần nữa mở mắt ra đi xem, nữ tử kia như cũ vẫn còn ở đó, cũng không phải ảo giác. Tạ An sợ hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, lập tức xuất ra phù bảo tử mang nhận, đồng thời vận chuyển chôn cất hồn kinh, đem bộ phận linh hồn quán trú tại tử mang nhận bên trên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dùng Tạ An bây giờ chôn cất hồn kinh ngự binh thủ đoạn, chính là đối mặt luyện khí tầng 5 thậm chí 6 tầng tu tiên giả đều không chút nào hư. Nhưng nữ nhân này lại là khác biệt. Nàng tuyệt đối là cái siêu cấp đáng sợ tồn tại, trêu chọc không nổi. Tạ An thấy nữ tử kia một mực lương đối với chính mình, liền từng bước lui lại, không tự chủ, toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Vừa muốn rời khỏi từ đường cửa ra vào, Tạ An liền phát hiện thân thể của mình không động được. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là khẩn trương quá độ đưa đến, vài lần nếm thử đi sau hiện là thật không cách nào nhúc đích. Ùng ùng, Tạ An cảm giác xảy ra đại sự, liền chủ động mở miệng, tại hạ cũng không phải cố ý lại tới đây, đúng là xung lầm. Còn xin các hạ đưa tay, tại hạ lập tức rời khỏi. Nữ tử kia không nói, ngắn ngủi trầm mặc. Nhưng Tạ An cảm thấy áp lực thật lớn, như tại hạ có địa phương nào đụng đến các hạ, mời các hạ nói rõ. Nữ tử như cũng không nói. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Qua thật lâu, nữ tử kia rốt cục mở miệng, ta một mực chờ đợi ngươi đến chỗ này. Tạ An nghe có chút nhức đầu, còn xin các hạ nói rõ. Nữ tử nói, ta muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không thôi động ngũ sắc liên hoa. Có thể hay không mở ra không tăng cổ thành đại môn. Bây giờ xem ra, ngươi nhưng là làm được. Tạ An lập tức tê cả da đầu. Nữ nhân này vậy mà biết mình nắm giữ ngũ sắc liên hoa. Phải biết, ngũ sắc liên hoa thế nhưng là Tạ An bí mật lớn nhất một trong ai cho tới bây giờ liền không có mấy người biết rồi. Nữ nhân này như thế nào biết được? Mới gặp qua một lần a bây giờ địch ta không rõ, Tạ An cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các hạ như thế nào biết được? Nữ tử nói, chúng ta tại Vân Châu ngoại thành gặp qua, ngươi quên rồi. Tạ An nói, tự nhiên nhớ kỹ. Nữ tử nói, thực ra tại Thanh Ô huyện thời điểm, ta liền biết ngươi. Tạ An rốt cục nghĩ tới điều gì? Liền lúc này, nữ tử nói, ta đồ nhi ngoan, trí nhớ của ngươi không tốt lắm a, mới một cái búng tay công phu, ngươi liền đem vi sư quên mất. T. Tạ An hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cục xác định, người này chính là sư phụ của mình, Bạch Ngọc Kinh. Rõ ràng đều đi qua hơn 20 năm, nàng vậy mà nói một cái búng tay công phu. Chương 247, Thiên Hà. Chương 247, Thiên Hà. Tạ An mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cô gái tóc trắng kia bóng lưng. Trong chốc lát, não hải bên trong hiện ra qua lại từng màn tràng cảnh. Chính mình tại Thanh Ô huyện đạt được tiên bảo, sau đó bị Tâu Ngọc Khanh biết rồi. Sau đó mình trở thành Bạch Ngọc Kinh thân truyền đệ tử. Về sau Tạ An còn hỏi qua, cái này thân truyền đệ tử phân lượng vô cùng nặng. Liên Ngụy Quốc công chi tử, bảo thân vương chi nữ đều cầu không được. Lúc đó Tạ An liền 10 điểm buồn bực. Về sau tùy theo Tạ An đối triều đình hiểu rõ càng ngày càng nhiều, trong lòng nghi hoặc cũng liền càng ngày càng sâu. Lần này đến Không Tang cổ thành trên đường, Tạ An vẫn cảm giác không thích hợp. Cho tới giờ khắc này gặp được người nữ nhân này, biết được thân phận của nàng, rất nhiều chuyện mới chậm rãi nghĩ rõ ràng. Ngay tại Tạ An ngây người thời điểm, Bạch Ngọc Kinh chậm rãi quay đầu lại, một đôi mắt vàng sâu sắc nhìn chăm chú Tạ An, tuyết trắng như ngọc gương mặt bên trên mang theo vài phần nụ cười nhàn nhạt. Tạ An rõ ràng tại nữ tử này trong mắt nhìn thấy một phương thiên địa, càng cảm giác hơn đến một cố không cách nào cự tuyệt cảm giác các bách. Loại này cảm giác các bách cũng không phải Bạch Ngọc Kinh chủ động thả ra, mà là đến từ một loại huyết mạch bên trên tiên sinh áp chế. Hắn chắp tay, sư phụ. Bạch Ngọc Kinh gật đầu, ừm. Ta biết ngươi có quá nhiều nghi vấn, bồi vi sư đi đi, có thể chứ? Tạ An một lời đáp ứng, được. Thế là hai người song song đi ra từ đường, thuận lấy không người thềm đá, một chút tại bên trong tòa thành cổ đi dạo. Phu cận con đường, Tạ An đã đi qua rất nhiều lần rồi, nhưng giờ phút này cùng Bạch Ngọc Kinh đi song song, vẫn là có một loại khác cảm giác. Bạch Ngọc Kinh không mở miệng, Tạ An cũng không mở miệng. Bầu không khí một lần biến 10 điểm bình tĩnh. Bạch Ngọc Kinh tựa hồ rất thói quen cảm giác yên tĩnh này, qua thật lâu mới chậm rãi mở miệng, ngươi nhất định rất hiếu kỳ, vì cái gì đạt được tiên bảo người là ngươi? Đúng. Thực ra cái này tiên bảo là Không Tang thành chí bảo, ta để ở chỗ này, cũng là ta cố ý thả ra, chính là muốn nhìn một chút phải chăng có thể tìm cái người hữu duyên. Có thể là ngươi, cũng có thể là người khác. Thế nhưng qua nhiều năm như thế, cũng chỉ có ngươi mà thôi. Tạ An từ trong lời nói nghe được to lớn lượng tin tức. Thất bảo linh lung hạp là Kim Hiểu Đường lúc trước từ Không Tang thành lấy ra. Đến nay chỉ ít 200-300 năm. Nói cách khác, Bạch Ngọc Kinh sớm vào lúc đó liền bắt đầu bố cục. Bạch Ngọc Kinh nghiên kỷ, vượt xa khỏi Tạ An đánh giá. Bạch Ngọc Kinh tiếp tục nói, thực ra Không Tang cổ thành không có đặc biệt huyền diệu địa phương, đơn giản là một tòa cổ thành mà thôi. Đã từng rất nhiều người sinh hoạt ở nơi này, đồng thời sinh ra không ít luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, đồng thời nơi này có hộ thành pháp trận, hội tụ bộ phận linh khí, có thể bồi dưỡng được rất nhiều linh thực, có thể có độc phụ. Đến tiếp sau dẫn tới rất nhiều người tới đây cầu lấy tiên duyên. Thực ra nơi này không có tiên duyên. Tạ An không gì sánh được nghiêm túc nghe lấy. Nếu không phải Bạch Ngọc Kinh mở miệng, Tạ An đều không thể tin được. Như thế Khôi Hoàng khí phái cổ thành, vậy mà lại không có tiên duyên. Hơn nữa, tại Bạch Ngọc Kinh trong miệng, này phương cổ thành tựa hồ thật không có gì ghê gớm lắm. Mặc dù cùng sư phụ lần đầu gặp mặt, lẫn nhau còn có chút không thạo, nhưng Tạ An cũng không lo được những thứ này. Nếu sư phụ cố ý vì chính mình giải đáp nghi hoặc, vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Tòa thành cổ này tồn tại đã bao nhiêu năm? Bạch Ngọc Kinh nói, 5000 năm trước liền tồn tại. Xem như võ đạo thủy tổ sinh hoạt tu hành qua nhất cái địa phương. Nói cách khác, Không Tang cổ thành là võ đạo thủy tổ kiến tạo ra được. Có thể nói như vậy. Tạ An trầm mặc. Cái này rất hợp lý. Võ đạo thủy tổ kiến tạo thành bang, tu hành địa phương. Chỉ là 5000 năm a thả ở kiếp trước, vậy cũng là mười mấy cái triều đại số tuổi tổng cộng. Thế nhưng tại nơi này, 5000 năm tựa hồ cũng không phải một cái lớn vô cùng thời gian đơn vị. Bạch Ngọc Kinh nói, võ đạo thủy tổ tu kiến thành bang, tu hành qua địa phương, đại khái có 4-5 cái. Không Tang là một cái trong số đó. Mặt khác bao quát Tây Bực Vu Linh Hành, Bắc Lương Yêu Đỉnh. Tạ An nghe xong có chút tê cả da đầu. Tin tức kinh người. Khó trách có Yêu Đỉnh, khó trách có Vu Linh. Bất quá là võ đạo thủy tổ sinh hoạt qua địa phương mà thôi. Nói cách khác, yêu hoàng cũng tốt, Vu Linh cũng được, đều chẳng qua là bắt chước lời người khác, nhặt được võ đạo thủy tổ một chút phế liệu, sau đó trở thành đại lão, đồng thời nắm giữ bộ phận thay thế nghịch thuế pháp môn. Ngây người hồi lâu, Tạ An mới tỉnh hồn lại, nói cách khác, võ đạo thủy tổ tại Vu Linh thành tu hành qua, liền sinh ra Vu Linh. Tại Bắc Lương Yêu Đỉnh sinh hoạt qua, sinh ra yêu hoàng. Hắn còn tại Không Tang thành tu hành qua, sở dĩ sinh ra. Sư phụ Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh gật đầu, có thể nói như vậy. Vu Linh cũng tốt, yêu hoàng cũng được, bao quát sư phụ người, đều xem như đạt được võ đạo thủy tổ bộ phận truyền thừa. Đúng. Ngũ sắc liên hoa lại là cái gì? Làm hà sư phụ đối với cái này vật coi trọng như thế? Bạch Ngọc Kinh nói, ngũ sắc liên hoa cũng không phải đại càn đồ vật, nó đến từ thiên hà bên ngoài. Bạch Vân tu giả mang tới. Bạch Ngọc Kinh nói, Bạch Vân tu giả cũng không phải cái thứ nhất từ thiên hà từ bên ngoài đến đây phương thế giới tu giả. Tạ An từ hỏi mình đã tính toán thấy qua việc đời, thế nhưng Bạch Ngọc Kinh cho ra những tin tức này, như cũng mang cho hắn rung động thật lớn. Hắn trải qua thời gian rất lâu, mới chậm rãi trải bước ra một cái mơ hồ hình dáng. Cái này ngũ sắc liên hoa có tác dụng gì? Bạch Ngọc Kinh nói, chỉ có thể kích phát đồng thời sử dụng ngũ sắc liên hoa người, mới có thể vượt qua thiên hạ, phá vỡ này phương thế giới nhân quả trói buộc, tìm được chân chính tiên duyên. Vượt qua thiên hạ, phá vỡ này phương thế giới nhân quả trói buộc. Trước lúc này, Tạ An có thể chưa từng có nghĩ tới phương diện này sự tình. Không nghĩ tới a cái này hoa sen địa vị to lớn như thế. Vì sao nhất định phải phá vỡ này phương thế giới nhân quả trói buộc mới có thể tìm được chân chính cơ duyên? Luyện khí kỳ chẳng lẽ không phải cơ duyên sao? Bạch Ngọc Kinh nói, luyện khí kỳ cơ duyên quá nhỏ. Hơn nữa, này phương thế giới cũng chỉ có thể đạt tới luyện khí kỳ. Từ xưa đến nay, có thể phá vỡ cái này hạn mức cao nhất người, xem chừng cũng chỉ có võ đạo thủy tổ một người. Chính là ta cũng vẫn chưa làm đến. Có lẽ đời này đều làm không được. Nói xong, Bạch Ngọc Kinh nghiêng đầu nhìn về phía Tạ An, lẩm bẩm nói, ngươi có thể thôi động ngũ sắc liên hoa, có lẽ tương lai ngươi cũng có khả năng làm đến. Tạ An cuối cùng biết rồi Bạch Ngọc Kinh lúc trước vì sao muốn cách xa nhau vạn dặm thu chính mình làm đồ đệ. Liên là bởi vì chính mình có thể thôi động ngũ sắc liên hoa. Tới tại nguyên nhân trong đó, Tạ An là có đoán. Đại khái chính là mình trường sinh mệnh cách cùng cái kia đạo lục. Cơ duyên xảo hợp a hồi lâu, Tạ An chỉnh lý tốt suy nghĩ, hỏi, sư phụ, thiên hà là cái gì? Bạch Ngọc Kinh lẩm bẩm nói, ngươi không biết thiên hà là bình thường. Nói như thế nào đây, ta đánh cái so sánh. Nếu như chỉ có một sợi dây thừng, con kiến cũng chỉ có thể trên sợi dây vừa đi vừa về hành động. Nếu có một trang giấy, con kiến cũng chỉ có thể trên giấy đi tới đi lui. Mãi mãi tuần hoàn qua lại, đột phá không được. Mà thiên hà, chính là này phương thế giới sợi dây kia, tờ giấy kia. Chương 248, ngàn năm linh mục. Chương 248, ngàn năm linh mục. Bạch Ngọc Kinh cái thí dụ này không thể nghi ngờ vô cùng hình tượng ngay thẳng. Mặc dù Tạ An không cách nào dùng đơn giản ngôn ngữ quy thuận nạp thiên hà đến cùng là cái gì, nhưng đã rất rõ ràng cảm giác được, cái này thiên hà thì tương đương với này phương thế giới một cái hàng rào. Bất luận kẻ nào đều khó mà vượt qua hàng rào. Mặc dù Bạch Ngọc Kinh nói hời hợt, nhưng Tạ An có thể cảm giác nàng trong ánh mắt cái kia phần sâu sắc bất đắc dĩ. Nghĩ đến Bạch Ngọc Kinh nhân vật cấp bậc này, thiên hà mang cho nàng cảm giác các bách, khẳng định so Tạ An muốn lớn rất nhiều. Dù sao Tạ An bây giờ còn rất nhỏ yếu, cái gì thiên hà không thiên hà, vậy cũng là vô cùng xa xôi sự tình. Nhưng Bạch Ngọc Kinh lại khác biệt, nàng hẳn là rất muốn vượt qua thiên hà, mà hoàn toàn có khả năng vượt qua thiên hà ngũ sắc liên hoa, chính mình có thể thôi động. Hồi lâu, Tạ An mở miệng hỏi, sư phụ khả năng thôi động ngũ sắc liên hoa? Bạch Ngọc Kinh thản nhiên nói, vì sư tự nhiên cũng là có thể thúc dụng, bất quá không có ngươi như vậy thông thuận. Tạ An trong lòng như cũ còn có thật nhiều nghi vấn, trong lúc nhất thời thiên đầu và tự, không biết từ nơi nào hỏi, liền dứt khoát không hỏi. Chỉ đi theo Bạch Ngọc Kinh một đường nhàn tản dạo bước. Cổ thành trống trải, bốn phía yếu ớt. Đi dạo mấy canh giờ, Tạ An đi theo Bạch Ngọc Kinh đi vào đỉnh núi một chỗ không đáng chú ý sân nhỏ. Viện này khoảng cách từ đường cùng gác chung đều không xa, dựa vào bên đường, cửa ra vào có một gốc chết héo cổ cây mẹ. Kẹt kẹt. Bạch Ngọc Kinh đẩy ra cửa sân, dậm chân mà vào. Đi theo vào cửa Tạ An, đều gặp được trên ván cửa vãi xuống tới cho bụi, mỗi một chân đạp tại gạch đá xanh mặt đất đều lưu lại cái có thể thấy rõ ràng dấu chân. Muốn tới nơi đây đã hồi lâu không có người ở, Bạch Ngọc Kinh lại chỉ là phất phất tay, liền có một luồng kình phong từ lòng bàn tay khuấy động mà ra, đảo qua cả viện, đem trong sân bên ngoài tất cả cho bụi quét sạch sành sanh. Đây là ta đã từng chỗ đặt chân, đã rất nhiều năm chưa đến đây. Lần này nếu không phải tới gặp ngươi, cũng không thể có. Nàng vừa nói, một bên mang theo Tạ An tiến vào phòng khách. Một phen du lãm xuống tới, Tạ An phát hiện căn phòng này quá đơn sơ. Chính là người bình thường nhà phá phòng ở thực tế khó có thể tưởng tượng, dùng Bạch Ngọc Kinh thân phận như vậy đẳng cấp, vậy mà lại ở loại địa phương này sinh hoạt nhiều năm như vậy. Bạch Ngọc Kinh dường như nhìn ra Tạ An nghi hoặc, ta là người tu tiên, không lắm để ý vật chất bên trên hưởng thụ. Ngươi cùng ta đến hậu viện đến. Đi theo Bạch Ngọc Kinh đến hậu viện, Tạ An phát hiện hậu viện còn là rất lớn. Chính là bài trí vô cùng phổ thông. Không có gì ngoài một chút đồ dùng hàng ngày bên ngoài, chỉ có một gốc chết héo cổ thụ, còn có một cái giếng cổ, bờ giếng xây dựng cái lấy nước bánh xe. Chân chính nhường Tạ An bên cạnh mục đích là cây kia cổ thụ. Cổ thụ cao 20 mét, mặc dù nhưng đã chết héo, nhưng Tạ An lại cảm thấy cây này 10 điểm thần dị, ngoại hình cùng loại trước đó tại dưới mặt đất cổ thôn từ đường dược viên bên trong phát hiện cái kia thiết thụ linh thực, nhưng lại có chỗ khác biệt. Sư phụ, cây này, Bạch Ngọc Kinh nói, ngươi cần phải gặp qua. Bất quá cái này chủng loại cao hơn, gọi là sát linh quân mục. Loại cây này sinh trưởng rất khó, đối khí hậu cùng thổ nhưỡng các loại cực kỳ hà khắc. Toàn bộ không tang cổ thành cũng liền mới chủng hoạt gốc cây này quân mục. Tạ An vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ, khó trách sư phụ không lắm giảng cứu vật chất bên trên hưởng thụ, nguyên bản tới đây cất giấu một gốc cực kỳ hiếm thấy sát linh quân mục. Ngoài miệng lại nói, cái này thiết linh quân mục có diệu dụng gì sao? Bạch Ngọc Kinh nói, thiết linh quân mục, 10 năm nảy mầm, 100 năm thành mục, ngàn năm nở hoa, hấp thu đều là đại lượng linh khí. Không tang cổ thành bên trong sở dĩ có thể ngưng lại nhiều như vậy linh khí, cũng là bởi vì cái này quả quân mục. Trước ngươi nhìn thấy trận nhãn trong đỉnh đồng linh khí khởi nguồn, chính là lấy từ này quả quân mục. Nghe nói lời này, Tạ An không khỏi trừng to mắt, ngẩng đầu dò xét lấy cái này quả cao 20 mét của mục. Thực tế khó có thể tưởng tượng, cái này quả cổ thụ vậy mà cung cấp toàn bộ cổ thành khởi nguồn. Kinh cùng A tại Tạ An ngây người thời điểm, Bạch Ngọc Kinh nói, ta coi ngươi muốn trong động phủ bế quan tu hành, liền ra tới nhắc nhở ngươi một phen, đi động phủ bỏ gốc lấy ngọn, không ngại tại nơi này tu hành, làm ít công to. Tạ An chắp tay nói, đa tạ sư phụ quan niệm. Có thể cái này sát linh côn mục đã khô chết rồi, còn có hiệu quả. Bạch Ngọc Kinh nói, nó chỉ là ngủ thiết đi, cũng không chết đi. Người đem ngũ sắc liên hoa đặt ở rễ cây bên trên, nó liền sẽ từ từ tỉnh lại. Tạ An cảm giác đầu óc không đủ dùng. Một cái cây cũng có thể ngủ. Đây là thụ. Nửa tin nửa ngờ phía dưới, Tạ An xuất ra ngũ sắc liên hoa, chậm rãi tới gần rễ cây. Tuy nói ngũ sắc liên hoa là Tạ An chí bảo, không có mấy người biết rồi, nhưng bản thân cái này liền sư phụ bố trí, cũng không có cần thiết giấu giếm. Là ngũ sắc liên hoa tới gần rễ cây ba tấc chi địa thời điểm, rễ cây liền phát ra trận trận rung động, dường như bị người chạm đến cây xấu hổ giống như, cực kỳ thần dị. Giang giác, ngũ sắc liên hoa chạm đến rễ cây trong nháy mắt, rễ cây vậy mà lay động lợi hại hơn, đến mức chỉnh quả côn mục đều đi theo kịch liệt lay động. Theo sát lấy Tạ An liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin, cái này quả đại thụ phảng phất một cái mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại người, chậm rãi rút đi khô héo bề ngoài, khô cạn cảnh cây khôi phục sinh cơ bừng bừng, còn rất dài ra vô số chồi non.
Chỉ chốc lát sau, chồi non biến thành lá xanh,
xuân ý nồng đậm.
Đứng dưới tảng cây, Tạ An rõ ràng cảm giác được, cái này khỏa côn một phía trên dũng động cực kỳ nồng nặc linh khí, thấm vào ruột gan, như gió xuân ấm áp. Xa xa so động phủ bên trong linh thực cao hơn mấy cái cấp bậc. Tạ An không nhịn được sợ hãi thán phục, thật là thần kỳ. Bạch Ngọc Kinh chắp tay đứng ở một bên, ngửa đầu nhìn xem cái kia một lần nữa dài ra xanh biếc lá cây côn mục, suy nghĩ phảng phất về tới rất xa xưa quá khứ, lẩm bẩm nói, trăm năm, cuối cùng là lần nữa nhìn thấy ngươi thức tỉnh. Lần này cũng không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì đồ nhi của ta. Tạ An. Tạ An mừng rỡ không thôi, vội vàng chắp tay nói, đà tạ sư phụ. Bạch Ngọc Kinh tỉnh táo lại, nói, sư đồ một trận, chính là cả đời duyên phận. Vi sư cho tới bây giờ không đã cho ngươi cái gì, bây giờ cũng coi như toàn bộ trận này duyên phận. Nói xong, Bạch Ngọc Kinh quay đầu nhìn về phía Tạ An, hồi lâu mới nói, Tạ An, ngươi liền tại nơi này bế quan 10 năm đi. 10 năm hết hạn, ngươi liền xuất quan. Đến Vân Châu thành đạo viện tìm ta. Cho đến lúc đó, ta có một số việc muốn bàn giao ngươi. Tạ An nói, đúng. Bạch Ngọc Kinh gật đầu, ta xem ngươi đã có hơn 20 năm, biết được tính nết của ngươi là người. Vi sư không có gì tốt nhắc nhở. Ngươi muốn làm cái gì cứ làm. Ta sau khi đi, sẽ đóng lại cổ thành đại môn, trong vòng 10 năm làm không người nào có thể tiến vào nơi đây. Ngươi có thể an an lặng lặng tu hành. Mặt khác, ngươi khởi động cái này côn mục, về sau liền cũng coi là tòa thành cổ này chủ nhân. Chậm rãi, ngươi sẽ biết được tòa thành cổ này rất nhiều đạo diệu. Tạ An trong lòng cảm khái và phần, sư phụ, ta cái kia hai người bằng hữu. Bạch Ngọc Kinh cười nói, bây giờ ngươi nếu trở thành cái này không tang cổ thành chủ nhân, bằng hữu của ngươi, tự nhiên chính ngươi cân nhắc tốt là được. Chính là Trần Hải Minh cũng đến chỗ này. Ngươi được đề phong điểm, sau lưng của hắn có người, nhưng cũng không nổi lên được cái gì bọt nước chính là. Đồ nhi ghi nhớ, cực kỳ tu hành, 10 năm sau, vi sư tại Vân Châu chờ ngươi. Sư phụ, trân trọng. Chương 249, 10 năm. Chương 249, 10 năm. Mặc dù cùng Bạch Ngọc Kinh ở chung mới nửa ngày, nhưng nàng thời điểm ra đi, Tạ An như cũ đi ra đưa tiễn. Có thể là bởi vì nàng là chính mình sư phụ, có lẽ là bởi vì Bạch Ngọc Kinh là bên trong tòa thành cổ người cuối cùng có thể người nói chuyện, trong lòng bao nhiêu có mấy phần không bỏ. Tiễn biệt Bạch Ngọc Kinh về sau, Tạ An liền về tới hậu viện. Hắn cũng không sốt ruột ngồi xếp bằng tu luyện, mà là tại trong lòng làm một phen tính toán. Đầu tiên chính là Bạch Ngọc Kinh vị sư phụ này, nàng thu chính mình làm đồ đệ, lần này lại tới chứng thực sư đồ duyên phận. Có lẽ là có sư đồ tình nghĩa tại, nhưng càng nhiều vẫn là hy vọng chính mình có thể trợ giúp nàng đi vượt qua thiên hạ. Đến Tạ An cấp bậc này, hắn cảm thấy đã rất khó gặp lại cái gì khắc cốt minh tâm tình nghĩa, càng nhiều hơn chính là lợi ích vãng lai. Cái này cũng không có gì, đôi bên cùng có lợi, cũng là không sai. Quét dọn tạp niệm, Tạ An dưới tảng cây ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển ngũ hành thối linh pháp. Đông nhiên ông một tiếng, Tạ An toàn thân làn da lỗ chân lông đều mở ra, ngoài thân hình thành một cái bao trùm 3 mét phạm vi khí lưu vòng xoáy, bắt đầu đại lượng hấp thu sắt linh côn một linh khí. Tùy theo linh khí nhập thể, Tạ An cảm thấy toàn thân đều nhận đến phẩm chất cao linh khí tới nhuần, cực kỳ thư thái. Côn một linh khí phẩm chất quả nhiên vô cùng cao, nồng độ cũng lớn hơn. Tạp chất cực ít, tiến hành tu hành thật có làm ít công to hiệu quả. Nếu là có thể tại nơi này bế quan 10 năm, tương lai sẽ đạt tới độ cao. Quả thực không dám nghĩ. Nguyên lai Tạ An còn cảm thấy bước vào luyện khí kỳ về sau, linh khí khởi nguồn là cái vấn đề rất lớn, muốn cùng tiến thêm một bước khó khăn rất lớn. Bây giờ có cái này sắt linh côn mục, linh khí phản mà không là vấn đề. Có cái đại lao sư phụ, làm lên sự tình đến thật đúng là thuận tiện rất nhiều. 3 ngày sau, Tạ An lần nữa mở hai mắt ra, rõ ràng cảm giác được ngũ giác cùng xương cốt đều cùng 3 ngày trước đó có chỗ khác biệt, con mắt càng trở nên thần thái sáng láng. 3 ngày khổ tu, bù đắp được tại bên ngoài 10 ngày công hiệu. Côn mục công hiệu, quả thật phi phàm. Hơn nữa cái này côn mục linh khí bàng bạc thâm hậu, thỏa mãn ta một người tu hành hoàn toàn dư xài. Ta làm đi đem Trần Ngư Nhi kêu đến cái này côn mục quả nhiên là cực độ tốt. Tạ An không nỡ cùng người ngoài chia sẻ, nhưng mạnh Trần Ngư Nhi cũng không phải người ngoài. Nghĩ đến đây, Tạ An lại không nghĩ ngợi thêm, lập tức đi ra biệt tử, đội vàng đuổi tới Trần Ngư Nhi bế quan ngoài đạo phủ. Đạo phủ cửa giáng xuống nặng nề cách một thế hệ thạch. Nếu là bình thường người muốn dung chuyển cái này cách một thế hệ thạch, khó khăn thế nhưng là không nhỏ. Nhưng đối Tạ An tới nói, làm ra chút động tĩnh vấn đề không lớn. Đưa tay vận chuyển linh khí, tại cách một thế hệ trên đá hung hăng đập mấy lần, phát ra tiếng vang ầm ầm đến. Chỉ một lúc sau, cách một thế hệ thạch liền chậm rãi dâng lên. Mặc váy lụa Trần Ngư Nhi từ trong động phủ đi ra, thấy Tạ An sau còn lộ ra lo lắng biểu lộ, thế nhưng là gặp được nguy hiểm gì? Tạ An lắc đầu, cái kia thật không có, ngươi nhanh đi theo ta. Trần Ngư Nhi 10 điểm ngờ vực, nhưng nàng tin được Tạ An, liền đi theo Tạ An một đường đến tiểu viện, gặp được cao 20 mét to lớn côn mục, tiếp nhận côn mục sau đó bên trên phát ra bàng bạc linh khí. Mà lấy Trần Ngư Nhi kiến thức, đều bị cảnh tượng này cho sâu sắc khiếp sợ đến, cực kỳ bàng bạc linh khí, ngươi làm sao tìm được? Tạ An suy nghĩ một chút, cảm thấy Bạch Ngọc Kinh thân phận cũng không có gì tốt giấu giếm, liền đơn giản giảng thuật một phen chuyện đã xảy ra. Trần Ngư Nhi nhìn từ trên xuống dưới Tạ An, tràn đầy ngạc nhiên, Bạch Ngọc Kinh, đại can đệ nhất nhân, dĩ nhiên là sư phụ của ngươi. Ngươi cái tên này coi là thật vận khí tốt. Tạ An lại không có quá nhiều cao hứng, nói, sát linh côn một ngủ trên 100 năm, cây này liên lạc chỉnh tòa cổ thành linh khí, xem như cổ thành linh khí đầu nguồn. Nơi đây linh khí nồng đậm, tinh thuần, phẩm chất cũng tốt. Như ở chỗ này tu hành, tự nhiên làm ít công to. Trần Ngư Nhi minh bạch Tạ An ý nghĩ, đột nhiên trầm mặc, sững sờ nhìn trước mắt nam tử này, trong lòng bách vị tạp trần. Cây này linh khí ý vị như thế nào, phân lượng nặng bao nhiêu? Nàng tự nhiên cảm giác được. Thế này linh khí khó tìm, không biết bao nhiêu người vì cầu lấy tiên duyên, lẫn nhau bất hòa, riêng phần mình tư tạng. Tạ An lại nguyện ý cùng chính mình chia sẻ chân quý như thế linh khí. Nhưng Trần Ngư Nhi trong lòng cảm xúc cực lớn. Nơi đây tu hành 10 năm, so ra mà vượt động phủ 30 năm công hiệu. Ngây người hồi lâu, Trần Ngư Nhi mới mở miệng, "Tạ An, ta thiếu ngươi đã quá nhiều rồi." Tạ An biết rồi nàng muốn nói gì, liền ngắt lời nói, "Ngươi có thể nói lời này liền đầy đủ rồi. Huống chi, con đường tu tiên dài dằng dặc cô tịch, ta cũng không có mấy cái tin được bằng hữu. Bế quan 10 năm về sau ta liền muốn ly khai, về sau phải chăng trở về nơi đây còn càng cũng chưa biết. Ta muốn Ngư Nhi cô nương cũng là như thế nghĩ. Một người tu cũng là tu, hai người tu cũng là tu." Nhăn nhăn nhó nhó ngược lại không giống như Ngư Nhi cô nương phong cách. Trần Ngư Nhi cười nói, "Đã như vậy, vậy ta liền ở đây cảm ơn qua." Tạ An nói, "Như thế rất tốt, nếu là tu hành quá trình bên trong gặp phải cái gì, còn có thể giao lưu một phen, lẫn nhau xác minh." "Được." Trần Ngư Nhi một lời đáp ứng, lập tức ngồi xếp bằng nhập định, bắt đầu hấp thu linh khí. Tạ An đóng cửa phòng, cũng bắt đầu ngồi xếp bằng nhập định. Hắn không phải không nghĩ tới Kim Ngọc Bình, nhưng Kim Ngọc Bình còn không có tiến vào luyện khí kỳ, trong động phủ linh khí hoàn toàn đầy đủ thỏa mãn nàng yêu cầu. Đến không tới nơi này, thực ra đồng thời không ảnh hưởng. Thời gian luân chuyển, tuế nguyệt như toa. Thời gian 10 năm, trong nháy mắt đi qua. Vân Châu thành bên ngoài, Thất Tinh trại. Đã là hoàng hôn, Mã Thiết Đản mang theo mấy cái tiểu đệ ra ngoài trở về. 10 năm trôi qua, Mã Thiết Đản rõ ràng thương giả hơn rất nhiều. Hắn cũng không bước vào tông sư, cũng không có tu tiên. Thân đạt võ sư, tối cao thọ thần sinh nhật bất quá 150 năm. Ngắn ngủi nhân sinh, hắn đã đi một nửa. Hắn không có trước đó như vậy chăm lo quản lý, cũng không có quá lớn chí hướng. Chỉ nghĩ ở chỗ này chậm rãi an dưỡng già đi. Đối đãi thủ hạ, tự nhiên cũng liền quan tâm rất nhiều. Mã bang chủ, đến mai còn muốn đi xuống núi sao? Không cần. Mã Thiết Đản xin miễn, cuối cùng đi đến cấm địa cửa ra vào, gặp được Hoàng sư phó. Hoàng sư phó mang theo Bạch Hồ ngồi tại cửa ra vào uống trà. Hoàng sư phó. Mã Thiết Đản chắp tay. Hoàng sư phó nhìn xem cũng già đi rất nhiều, nhẹ nhẹ vô về Bạch Hồ dịu dàng ngoan ngoãn lông tóc. Thiết Đản à, có chuyện gì sao? Mã Thiết Đản cười nói, không có chuyện, chính là nhìn Hoàng sư phó lâu dài tại nơi này, lẻ loi trơ trọi. Nếu là Hoàng sư phó không chê, ta qua đây bồi Hoàng sư phó uống một ngụm trà, tâm sự. Hoàng sư phó ngoài định mức lật ra một cái chén trà, đổ đầy một ly trà, ra hiệu Mã Thiết Đản ngồi xuống. Một phen hàn huyên qua đi, Mã Thiết Đản nói, 10 năm, phu nhân cùng Tam gia bọn hắn đều không có tin tức, cũng không biết là có hay không gặp được ngoài ý muốn. Nếu là Tam gia cùng phu nhân có chuyện bất chắc, chúng ta Thất Tinh trại tiếp đó, nên đi nơi nào à? Hoàng sư phó cười nhạt, đúng vậy a, 10 năm, bất chi bất giác liền 10 năm. 10 năm này, Hoàng sư phó vẫn luôn cần cù tu tiên. Hắn cùng Kim Ngọc Bình đều chiếm được Vu Linh đại nhân chúc phúc, đã mở tu tiên linh căn. Hơn nữa Hoàng sư phó còn có thể đi trong cấm địa hấp thụ linh khí, cái gì cũng không thiếu, có thể nói là điều kiện tốt. Nhưng Hoàng sư phó lại chậm chạp không cách nào bước vào luyện khí kỳ, nghiễm nhiên đi mau đến phần cuối của sinh mệnh. Nếu là lại không phá luyện khí kỳ, liền phải chết già. Bạch Hồ lúc này mệt mỏi mở miệng, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, ta có thể cảm giác được đại ca tồn tại. Đại ca không có việc gì, chờ lấy chính là. Nghe nói lời này, Mã Thiết Đản cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại nhìn mắt Hoàng sư phó, phát hiện Hoàng sư phó thần sắc chất phác, hốt hoảng, nghiễm nhiên không có nhiều nói chuyện trời đất ý nghĩ. Mã Thiết Đản liền chắp tay, không sai, sau đó xoay người rời đi. Ra cấm địa, Mã Thiết Đản cảm thán, tu tiên thoạt nhìn vẫn là quá khó khăn, liền Hoàng sư phó như vậy người đều không thành công. Đã đến phần cuối của sinh mệnh. Chỉ một lúc sau, một tiểu đệ vội vã chạy đến, "Mã bang chủ, ngoài cửa tới cái đặc thù khách nhân, rất là bất phàm dáng vẻ. Mang ta đi nhìn xem." Mã Thiết Đản vội vàng đuổi tới Thất Tinh trại cửa ra vào, thình lình nhìn thấy một người mặc cẩm bào nam tử trung niên, "Ngươi tìm ai?" Nam tử nói, "Ta tìm Tô Ngọc Khanh." Chương 250, ngươi không thể đi. Chương 250, ngươi không thể đi. Nghe nói nam tử, Mã Thiết Đản trong lòng cảm thấy chấn kinh. Đi qua thời gian 10 năm bên trong, mặc dù Tam gia cùng phu nhân không tại Thất Tinh trại, nhưng Mã Thiết Đản lại biết, có một nữ tử tại trong cấm địa bế quan tu hành. Người khác có lẽ không biết rồi nữ tử kia thân phận, nhưng làm bang chủ Mã Thiết Đản nhưng là biết đến. Nữ nhân kia chính là đương triều trưởng công chúa Tô Ngọc Khanh. Trước đây Tô Ngọc Khanh liền đã thông báo hắn, không có mấy người biết được nàng tới Thất Tinh trại bế quan, nhất định phải giữ bí mật. Mã Thiết Đản tự nhiên thận trọng thủ hộ lấy bí mật này, nhiều năm qua cũng cho tới bây giờ không ai hỏi qua. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay vậy mà gặp phải cái chủ động tới cửa hỏi. Mã Thiết Đản lập tức trở nên cảnh giác dò xét lấy nam tử trước mắt. Niên kỷ thoạt nhìn không lớn, mặc cẩm bào chưa nói tới biết bao quý báu, thế nhưng toàn thân cao thấp tản ra một cỗ khó mà nói nên lời khí tức. Vừa nhìn cũng không phải là phàm nhân. Mã Thiết Đản trong lòng có tính toán, liền cung kính chắp tay, các hạ sợ là tìm lộ chỗ. Chúng ta Thất Tinh trại đồng thời không có gì Tô Ngọc Khanh. Nói xong, Mã Thiết Đản liền chắp tay, sau đó để cho người ta đóng lại Thất Tinh trại đại môn. Đi qua nhiều năm phát triển, Thất Tinh trại đã không phải đã từng cái kia phá sơn trại, tứ phương tường vây đều cùng tường thành đồng dạng cao lớn kiên cố. Bình thường giang hồ thế lực, cho dù phái người đến vây công, cũng cần hao phí tương đối công phu mới có thể phá cửa mà vào. Trở về sơn trại, Mã Thiết Đản lập tức mạnh phân phó dưới tay, đi trên tường thành, tiếp cận nam tử kia. "Đúng, ban chủ." Bàn giao thỏa đáng về sau, Mã Thiết Đản vội vàng rời khỏi, lần nữa đi tới cấm địa cửa ra vào tìm Hoàng sư phó. Chỉ thấy Hoàng sư phó như cũ ngơ ngơ ngắc ngác, xin chất phác, rất có vài phần mắt mở mùi vị. Mã Thiết Đản là thật tâm không đành lòng cái dày, nhưng sự tình ra khẩn cấp, cũng liền không lo được nhiều như vậy, hoàng sư phó, ngoài cửa tới cái quái dị nam tử, nói là tìm trưởng công chúa. Ta nhìn thấy đối phương, ý đồ đến không tốt, biết được sẽ trưởng công chúa một tiếng mới thỏa đáng. Vẻ mặt tạm đạm hoàng sư phó, trong con ngươi cuối cùng khôi phục một vòng ánh sáng, tìm trưởng công chúa.
Đúng.
Mang ta đi nhìn xem. Hoàng sư phó cũng biết sự tình khẩn cấp, hiện tại đứng dậy run run rẩy rẩy đi lên phía trước. Hắn bên trên tường thành, xa xa nhìn thấy cái kia cẩm bào nam tử. Không biết, nhưng hoàng sư phó chính mình đã là nhị phẩm tông sư đỉnh phong, khoảng cách nhất phẩm tông sư 10 điểm tiếp cận. Thông qua Vu Linh đại nhân chúc phúc mở linh căn về sau, hắn cách luyện khí kỳ cũng không xa. Mặc dù không có phóng ra một bước kia, nhưng hắn ngũ giác hơn người, lập tức phát giác nam tử kia khí tức phù hệ bệ bình thường, so chính mình còn mạnh hơn rất nhiều. Thiết đạn, ngươi tại nơi này trông coi, ta đi thông chi trưởng công chúa. Hoàng sư phó để lại một câu nói liền đội vàng rời khỏi, vào cấm địa, đi tới Tô Ngọc Khanh bế quan tu hành biệt viện. Trưởng công chúa, bên ngoài có người nam tử tìm ngươi. Nói xong, hoàng sư phó liền không nói thêm lời, sợ quấy rầy Tô Ngọc Khanh tu hành. Hắn bức tin Tô Ngọc Khanh đã nghe thấy được, chỉ cần chờ đợi liền có thể. Đi qua thời gian 10 năm, hắn phần lớn thời gian đều ở nơi này bế quan tu hành, trong lúc đó gặp được vô số vấn đề, Tô Ngọc Khanh đều không sợ người khác làm phiền kiên nhẫn chỉ đạo. Cái này khiến trong lòng hắn 10 điểm cảm kích. Chỉ là, chính mình tại tu tiên phương diện thiên phú quá thấp. Chỉ một lúc sau, ngồi xếp bằng bên trong Tô Ngọc Khanh chậm rãi mở hai mắt ra, tinh mang lưu chuyển. Trên thân khí tức lưu chuyển, ống tay áo không gió từ trống, tiên khí bồng bềnh. Nàng đứng lên, đối phương có thể nói thân phận. Hoàng sư phó đem sự tình nói một lần. Ta đã biết, ngươi mà lại tại nơi này, ta đi ra xem một chút. Tô Ngọc Khanh để lại một câu nói, theo sau đó xoay người rời khỏi, đến cửa sơn trại thời điểm, Tô Ngọc Khanh nhìn thấy ngoài cửa nam tử kia. Tam sư minh, sao ngươi lại tới đây? Không sai, ngoài cửa đứng đấy người đúng là Hoa Vân Phong. Mặc dù người là quen thuộc, nhưng Tô Ngọc Khanh trong lòng là cảm thấy mấy phần chấn kinh. Nàng tới nơi đây bế quan tin tức, nhưng cho tới bây giờ không có người biết. Nàng còn là cố ý tránh đi sư phụ mới tới. Hoa Vân Phong như thế nào tìm đến? Hơn nữa, Tô Ngọc Khanh nhìn ra, Hoa Vân Phong thực lực hôm nay đã đạt tới kinh người võ thánh, tương đương với luyện khí một tầng. Thời gian 10 năm, đột phá võ thánh mặc dù không khó. Thế nhưng, Hoa Vân Phong võ đạo ý chí có thể không so được Tô Ngọc Khanh, thậm chí liền Lý Thuần Cương cũng không sánh nổi, thế nhưng là không dám đi nghịch thuế. Như thế nào đột phá? Cùng Lý Thuần Cương một dạng. Sư phụ tay cầm bí pháp, nàng trong lòng mặc dù chấn kinh, biểu hiện ra lại bình tĩnh như nước. Hoa Vân Phong như cũ cùng thường ngày dạng kia, một mặt cười ha hả nói, "Trưởng công chúa, sư phụ cho ngươi đi trấn ma tì một chuyến, nói là có quan trọng sự tình." Tô Ngọc Khanh nói, "Nếu là không nóng nảy lời nói, mấy ngày nữa đi có thể thực hiện." Hoa Vân Phong nói, "Sư phụ thúc giục phải gấp, nếu là không quan trọng sự tình, tốt nhất hôm nay liền đi." Tô Ngọc Khanh nói, "Ta đã biết, có làm phiền sư mình, cần phải tiến đến uống chén trà." "Không cần, ta còn có chuyện, chờ ngươi sớm một chút đến trấn ma tì lại tự thoại không muộn." Hoa Vân Phong rất lễ phép chắp tay, lập tức bay người rời khỏi. Tô Ngọc Khanh đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn Hoa Vân Phong mà đi, trong lòng bất an lại càng phát mấy liệt. Từ nàng quyết định lịch thuế bắt đầu, liền ý thức được Diệp Nam Tiên không thích hợp. Từ Tạ An đem Hoài Nam Vương trộm tới giao cho nàng, nàng liền ý thức được phụ hoàng không thích hợp. Triều đình nước sâu, đây hết thảy đều có thể hiểu được. Có thể Tô Ngọc Khanh chính là cảm giác đây hết thảy phía sau tựa hồ dùng người cất giấu một cái bí mật không muốn người biết. Người không thể đi. Bạch Hồ lúc này chạy tới, một cái nhảy lên Tô Ngọc Khanh bả vai. Tô Ngọc Khanh rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Bạch Hồ nói, ta trước đó thường xuyên đi trong thành tản bộ, chú ý tạ phủ động thái, chú ý trấn ma ti các loại hướng gió. Bây giờ Vân Châu trấn ma ti, sớm cũng không phải là trước đó trấn ma ti. Trong đó nhiều rất nhiều võ đạo tông sư, đều ở vào Diệp Nam Tiên trong khống chế. Tô Ngọc Khanh nói, sư phụ thân làm đại càn võ thánh, tọa trấn Vân Châu trấn ma ti, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bạch Hồ mệt mỏi ghé vào nàng đầu vai, người khác ta mặc kệ, thế nhưng ngươi không thể đi. Ta đại ca đã phân phó ta, để cho ta chú ý an toàn của ngươi. Ngươi là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, không phải vậy ta không có cách nào cho đại ca bàn giao. Tô Ngọc Khanh ôn luyện cười một tiếng, ngươi ngược lại là nghe đại ca ngươi lời nói, người ta đều 10 năm không có xuất hiện, ngươi vẫn là trước sau như một nghe lời. Bạch Hồ cười nói, hắc hắc, ta cùng đại ca ở giữa có thông linh giám ấn, tùy thời đều có thể câu thông. Nghe nói lời này, Tô Ngọc Khanh liền hỏi, ngươi nói một chút, đại ca ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Bạch Hồ nói, hắn cùng Trần Ngư Nhi mấy người bọn hắn đi không tang cổ thành, ở bên trong bế quan 10 năm. Hiện nay đã nhanh muốn xuất quan. Không bằng các loại ta đại ca xuất quan về sau ngươi suy nghĩ thêm có đi hay không trấn ma ti chứ sao? Ta hiện nay liền cho đại ca truyền lại tin tức. Tô Ngọc Khanh bình tĩnh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiện ra sắc, như thế sự tình tốt, ngươi hỏi một chút đại ca ngươi tình huống như thế nào. Vừa vặn ta cũng có một số việc muốn cùng hắn cầu thông một chút. Chương 251, Trần Hải Minh người sau lưng. Chương 251, Trần Hải Minh người sau lưng. Không tang cổ thành. Từ Bạch Ngọc Kinh rời đi cổ thành về sau, đến nay đã qua dòng dã thời gian 10 năm. Bởi vì Trần Ngư Nhi nửa đường bị Tạ An kêu đi, đi trong biệt viện ngồi xếp bằng bế quan. Cho nên mà chỉ có hai cái lỗ trong phủ có người, một cái là Kim Ngọc Bình, một cái khác chính là Trần Hải Minh. Trần Hải Minh đi động phủ thời gian sớm, xuất quan thời gian cũng là sớm nhất. Một ngày này vào buổi tối, Trần Hải Minh mở ra cách một thế hệ thạch, nhìn chung quanh phát hiện không ai chú ý tới hắn, liền xám xịt rời đi động phủ, tại bên ngoài giảng đi dạo đứng lên. Hắc hắc, đây thật là chỗ tốt. 10 năm bế quan, ta cũng vào luyện khí kỳ. Trần Hải Minh cảm thấy không gì sánh được thông khoái. Bất quá hắn cũng không bị cơn hưng phấn này choáng váng đầu óc, mà lại như cũ duy trì cực độ cẩn thận, ba bước vừa quay đầu lại, sợ bị người phát hiện giống như. Đi một đoạn đường, hắn nhìn thấy một cái trống không động phủ. Ừm, có người đến qua. Trần Hải Minh tiến vào trong động phủ đi thăm dò nhìn. Quả nhiên nhìn thấy trong động phủ có người bế quan qua dấu vết, linh thực phía dưới cũng chôn lấy luyện khí kỳ tu sĩ thi thể, linh thực xu hướng tăng phi thường tốt. Rõ ràng có người tại nơi này bế quan qua, thế nhưng theo sát lấy lại rời đi. Hẳn là đối phương tìm được tốt hơn bế quan chi địa. Trần Hải Minh cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc trước hắn vẫn âm thầm theo đuôi Tạ An mấy người, tự nhiên biết rồi Tạ An mấy người thân phận. Chính mình đều tìm cái động phủ bế quan, Tạ An mấy người tìm động phủ bế quan là lại bình thường bất quá sự tình. Thế nhưng người này, bế quan một hồi liền đi. Nhưng Trần Hải Minh trong lòng cảm thấy bất an. Nơi đây thật còn có tốt hơn bế quan chi địa. Ta làm sao không biết rồi? Trần Hải Minh đối với chỗ này xe nhẹ chạy đường quen, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới. Trước đi xem một chút. Trần Hải Minh thuận lấy con đường tiếp tục đi lên phía trước. Rất mau tới đến mặt khác một chỗ động phủ, cách một thế hệ thạch hạ xuống tới, phong bế nội ngoại câu thông. Đúng là Kim Ngọc Bình động phủ. Trần Hải Minh cũng không đi quá dày, mà là đứng ở đằng xa quan sát một phen, lẩm bẩm nói, bọn hắn rõ ràng có ba người, lại chỉ có một người tại nơi này bế quan. Cái này mang ý nghĩa còn có hai người đi chỗ khác. Trần Hải Minh tiếp tục đi lên phía trước, đến cổ thành trên đường phố. Bốn phía trống rỗng, hoang vu cực kỳ. Trần Hải Minh đi một chuyến đỉnh núi từ đường, phát hiện luyện khí kỳ thi thể ít đi rất nhiều. Xem chừng bọn hắn vận chuyển luyện khí kỳ tu sĩ thi thể đi nơi khác bế quan. Bất quá đã không quan trọng. Mục đích của ta đã hoàn thành. Trần Hải Minh rời hai cố luyện khí kỳ thi thể, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về dưới núi chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Trần Hải Minh đến cổ thành đại môn. Đại môn đóng chặt, người ngoài đều ra không được. Nhưng Trần Hải Minh đối với cái này lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mới vừa đi tới cửa chính liền rất quen thuộc xuất ra một cái rất hộp kỳ lạ. Hắn cắn nát ngón tay của mình, đem tiên huyết nhỏ xuống tại trên cái hộp. Đột nhiên ông một trận chấn động, trong hộp phóng xuất ra một trận đạm kim sắc quang mang. Quang mang này ầm vang vung vãi tại nặng nghề đại trên cửa, vậy mà đã dẫn phát đại môn chấn động. Tùy theo một trận ầm ầm âm thanh âm vang lên, nặng nề đại môn vậy mà chậm rãi mở ra, một cái khe cửa chậm rãi xuất hiện. Hô, Trần Hải Minh hít một hơi thật sâu, thu hồi trong tay cái hộp, sau đó như một làn khói ra đại môn. Đi ra khoảng cách rất xa, Trần Hải Minh lộ ra rất hài lòng nụ cười, xa xa nhìn xem hậu phương cái kia tráng lệ khí phái đại môn. Đi, hắc hắc. Trần Hải Minh một đường chạy như điên, vượt qua hồ nước, tiến vào Kim gia trụ sở vị trí thôn xóm, sau đó đi hầm ngầm ra thanh đồng môn, tiến vào hẻm núi trong rừng rậm. Bên ngoài rừng rậm mặt không xa chính là Hắc Sơn trấn. Trần Hải Minh cũng không tiến vào Hắc Sơn trấn, mà là tại rừng rậm một nơi chờ đợi. Tâm tình của hắn không tệ, bắt được cái thịt rừng, ngay tại chỗ nhóm lửa đốt bắt đầu nướng. Chỉ một lúc sau, một cái hắc bảo nam tử đi tới. Cái này hắc bảo nam tử toàn thân khỏa ở trong quần áo đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Bá. Trần Hải Minh nhìn thấy người này, phản phất thấy rất đáng sợ tồn tại giống như. Đột nhiên đứng người lên, sau đó xông hắc bảo nam tử chắp tay hành đại lễ, đại nhân, may mắn không làm được bệnh. Ta đem cửu cung hộp băng đến bên trong tòa thành cổ đi, đồng thời kích phát. Chương 252, đột nhiên tăng mạnh. Chương 252, đột nhiên tăng mạnh. Trần Hải Minh thế nhưng là thiên bảo nhất triều người sáng lập, cũng là thiên bảo nhất triều duy nhất hoàng đế, tính được kiến thức rộng rãi. Cho dù về sau bởi vì trầm mê cầu tiên vấn đạo, dẫn đến toàn bộ triều đình đều sụp đổ, nhưng Trần Hải Minh chí hướng như cũng bất diệt. Hắn lúc đầu sớm đáng chết, thế nhưng dựa vào Ti Thiên giám giám chính đại nhân hỗ trợ, đem hắn từ đế đô trong nhà giam cứu được ra ngoài. Về sau giấu ở Ti Thiên giám bên trong nhiều năm, đợi đến Vân Châu xuất hiện cơ hội, liền trực tiếp đến Không Tang cổ thành, bế quan 10 năm. Phần này tâm trí, có thể xưng cao minh. Dù là như thế tâm trí Trần Hải Minh, tại cái này Hắc Bảo nam tử trước mắt lại một mực cung kính. Hắc Bảo nam tử nâng tay phải lên, vắng ngắt nói, "Đồ vật đây." Trần Hải Minh xuất ra hộp kỳ lạ, hai tay dâng lên, dựa vào Không Tang cổ thành bên trong linh khí tầm bổ, hao phí thời gian 10 năm, cuối cùng đem tiên hộp cho kích phát. Hắc Bảo nam tử cầm qua cái hộp, mở ra sau khi cẩn thận kiểm tra thoạt nhìn, hai đầu lông mày đều lộ ra nụ cười sáng lạ. "Làm không tệ. Bên trong tòa thành cổ nhưng còn có những chuyện khác." Trần Hải Minh cung kính nói, "Chính là Tạ An ba người tiến vào bên trong bế quan, còn có một người ở bên trong." Mặt khác, đồng thời không có thể nói sự tình. Ân. Hắc Bảo nam tử lộ ra hài lòng biểu lộ, sau đó nhận lấy cái hộp, vất vả. Bản tọa đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ thực hiện. Sớm một chút hồi đế đô đi thôi. Coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đúng, đại nhân. Trần Hải Minh chắp tay xoay người, nhất sau đó xoay người rời khỏi, không có mấy lần liền biến mất trong rừng không thấy. Lớn như vậy lâm tử, chỉ còn lại có Hắc Bảo nam tử một người. Cặp kia u xanh biết con ngươi, phóng xuất ra khiếp người hàn quang. Thế nhân đều cho rằng chỉ có thất bảo linh lung hạc bên trong ngũ sắc liên hoa mới đến từ thiên hà chi ngoại. Thật tình không biết. Cựu cung hạc bên trong trí bảo cũng là đến từ thiên hà chi ngoại a. Bạch Ngọc Kinh dùng ngũ sắc liên hoa làm cục, bản tọa tự có ứng đối chi pháp. Cuối cùng ai thắng ai thua, còn có cũng chưa biết đâu. Bên trong tòa thành cổ, một chỗ không chút nào thu hút trong sân. Sát linh côn một như cũ xanh đung tùm, đại lượng linh khí chút xuống, rót vào dưới cây trên thân hai người. Mà tại bên ngoài viện, thiết trí một cái ẩn tàng linh khí pháp trận, cho dù trước đây Trần Hải Minh nhiều lần đi ngang qua nơi đây, cũng không có phát hiện viện này có gì chỗ dị thường. Xuân sao dưới cây hình thành hai đạo khí lưu vòng xoáy, điên cuồng hấp thu côn một dâng lên lưu mà ra linh khí. Mơ hồ phát ra trận trận chói tai vụ vụ âm thanh. Tinh thuần linh khí ra chỉ ngoài thân, đem hai người làn da trở nên nóng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đặc biệt là Trần Ngư Nhi, rất có vài phần băng cơ ngọc cốt dẻ trà bu. Tạ An hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Sắc bén trong con ngươi toát ra âm thầm nhi bình tĩnh vẻ mặt, không tới tại kích động, cũng không có đặc biệt hưng phấn, chỉ có tuế nguyệt trôi qua về sau lắng đọng xuống tang thương cùng nặng nề. Hơi thích đứng chung quanh tia sáng về sau, Tạ An nhìn thấy quen thuộc biệt tử, quen thuộc sát linh quân mục, còn có quen thuộc Trần Ngư Nhi. Tạ An khỏe miệng cong lên một cái đường cong, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lập tức, Tạ An chậm rãi đứng lên, chắp tay đi đến dưới cây, nhìn xem dưới cây tản ra ngũ sắc quang mang hoa sen bao, 10 năm à. Bây giờ đã là cảnh thái 134 năm, Tạ An cũng 85 tuổi. Bất quá tuế nguyệt đồng thời không có tại Tạ An trên thân lưu lại rõ ràng dấu vết, bề ngoài thoạt nhìn như cũ cùng 30 tuổi không có bao nhiêu khác nhau. Ngược lại là một đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần trầm hậu. Người khác có lẽ không biết rồi 10 năm này đối Tạ An tới nói ý vị như thế nào. Nhưng Tạ An hiểu rõ. 10 năm này khổ tu, thành tựu quá lớn. Tạ An từ tiếp xúc võ công tới đã 30 năm, chưa từng có một lần bế quan từng có đi 10 năm thành cứ như vậy lớn. Tạ An mở ra mặt bảng. Trước mắt trường sinh mệnh cách cấp 2, độ dung hợp, 1.000, 1.000 không trước mắt có thể dùng loại bất tử khí, 200.000 sợi. Hồ hình khí công, 100 hùng hình khí công, 100 viên hình khí công, 100 lộc hình khí công, 100 hạ hình khí công, 100 huyền vũ hô hấp pháp, tiên thiên hô hấp pháp, trưởng hô hấp pháp 1.000 dư niên, 268 năm tu tiên công pháp, ngũ hành thối linh pháp. Luyện khí tầng 5 tiến độ, 4.000, 1.000 không rốt cục luyện khí kỳ 5 tầng. Tạ An sâu hít sâu. Cấp bậc mặc dù không cao, thế nhưng Tạ An đã đem chôn cất hồn kinh tu luyện đến đại thành tình trạng. Dung hồn ngự binh trình độ càng là đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Cho dù đối mặt 6 tầng 7 tầng luyện khí tu sĩ, cũng không chút nào hư. Ngay tại Tạ An ngây người thời điểm, Trần Ngư Nhi cũng mở mắt. Hai người lướt nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Tạ An nói, nhìn Ngư Nhi cô nương khí tức, hẳn là luyện khí 7 tầng rồi. Mấy ngày nay trạng thái quá kém, sẽ từ từ tăng lớn đổi mới lượng ha. Xin lỗi chương 253, đại thu hoạch, linh mục nhập thể. Chương 253, đại thu hoạch, linh mục nhập thể. Theo lý thuyết, đệ giai luyện khí tu sĩ là không có cách nào xem thấu tu sĩ cấp cao tu vi. Nhưng Tạ An đem chôn cất hồn kinh tu luyện đến cảnh giới đại thành, linh hồn năng lực nhận biết cực kỳ biến thái. Hơi vận chuyển chôn cất hồn kinh liền cảm giác ra Trần Ngư Nhi sóng linh khí, tiếp theo suy đoán ra Trần Ngư Nhi đại khái tu vi cảnh giới. Trần Ngư Nhi liếc nhìn Tạ An, trong lòng thầm nghĩ, chôn cất hồn kinh công hiệu quả thật khó lường. Bất quá ngoài miệng lại nói, vừa mới 7 tầng. Dù là Tạ An sớm có cái này chuẩn bị tâm lý, đang nghe Trần Ngư Nhi chính miệng nói ra lời này thời điểm, như cũng cảm thấy giật mình. 6 tầng mở linh thức, 7 tầng có thể ngự kiếm phi hành. Nói cách khác, bây giờ Trần Ngư Nhi đã đạt đến ngự kiếm phi hành trình độ. Như đặt ở 10 năm trước, đây là Tạ An nghĩ cũng không dám sự tình. Tạ An cười nói, khả năng ngự kiếm phi hành, nên có thể, bất quá ta chưa thử qua. Tạ An trà sát hai tay, lộ ra 10 phần mong đợi biểu lộ, muốn không thử một chút. Trần Ngư Nhi hiển nhiên cũng đối như vậy thần quỷ dị thủ đoạn tràn ngập tò mò, hiện tại đứng người lên hoạt động một phen tay chân, đi đến giữa sân, xuất ra chính mình huyết sắc trường thương. Quan chú linh lực, trường thương lập tức phát ra đình thai nhức óc vụ vụ âm thanh, sau đó chậm rãi dừng lại tại Trần Ngư Nhi dưới chân, rung động động không ngừng. Tại Thanh Ô huyện thời điểm, Trần Ngư Nhi liền có thể làm được lấy khí ngự binh. Bất quá chỉ có thể dùng để sát phạt, muốn kéo cá nhân phi hành vẫn là làm không được. Bây giờ lại là khác biệt. Nàng rõ ràng cảm giác được linh khí của mình so luyện khí một tầng thời điểm hùng hậu quá nhiều rồi, hoàn toàn có thể kéo người phi hành. Nhưng cảm giác chỉ là cảm giác, chính nàng cũng không có thân nếm thử qua, không khỏi mong đợi. Hô. Trần Ngư Nhi hít sâu một hơi, lập tức mở ra chân, đứng ở huyết sắc trường thương phía trên. Lên. Một tiếng thở nhẹ, huyết sắc trường thương theo tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Trần Ngư Nhi một trận lay động, suýt nữa mới ngã xuống đất. Tốt tại thân thể cân bằng tính của tốt, một phen vặn vẹo vòng eo sau tìm được cân bằng, đi theo trường thường sông lên cao mấy chục thước, xoay quanh lượn vòng, dây thắt lưng đồng bền, phản phất tiên tử. Trần Ngư Nhi cảm thấy cực kỳ hoan hỉ, thanh lãnh gương mặt bên trên lộ ra đã lâu nhẹ nhàng vui vẻ đủ cười. Cảm giác này làm thật rất thoải mái, không gì sánh kịp. Rất có vài phần tiên phàm khác nhau dễ chạm u. Chớ nói Trần Ngư Nhi, chính là Tạ An đều thấy sững sờ xuất thần, lộ ra vô hạn hướng tới. Đây chính là luyện khí 7 tầng ngự kiếm phi hành thuật. Quả nhiên là thần tiên thủ đoạn. Phi hành, cái kia là phàm nhân tha thiết ước mơ thuật pháp. Tạ An xuyên qua hai đời, trọn vẹn kinh lịch 100 năm tuế nguyệt, cũng mới lần thứ nhất nhìn thấy ngự kiếm phi hành thần quỷ dị thủ đoạn. Hắn liền muốn lấy, nếu là mình có thể tu luyện tới luyện khí 7 tầng liền tốt. Con đường tu tiên, mặc dù gian nan, hơn nữa thường thường yêu cầu dạy vò lâu dài tuế nguyệt, nhưng trong đó mang tới kinh hỉ, đồng dạng bất phàm. Đáng ra a ngay tại Tạ An ngây người thời điểm, chợt cảm thấy một trận kình phong quét ngang mà đến, nhưng là Trần Ngư Nhi khống chế huyết sắc trường thương đến Tạ An trước mặt, duỗi ra một cái tinh tế thon dài tay. Tạ An, đi lên, ta mang ngươi thuận gió đi. Tạ An cái này mới tỉnh hồn lại. Nhìn trước mắt cái kia tay áo đồng bền tuyệt mỹ nữ tử, Trần Ngư Nhi biết rồi Tạ An đang nhìn chính mình, nhẹ giọng cười nói, ngươi không phải mới luyện khí tầng 5 nha, khoảng cách 7 tầng ngự kiếm phi hành còn có tương đối khoảng cách, đi lên thể nghiệm một phen a. Tạ An cái này vươn tay ra, được. Nắm chặt cái kia tinh tế trắng nõn tay, đối phương nhẹ nhàng kéo một phát, Tạ An liền đứng ở huyết sắc trường thương cán thương bên trên. Xoát một tiếng phá không, huyết sắc trường thương tựa như chim ưng phóng lên tận trời, cả kinh Tạ An một trận lay động, suýt nữa mới ngã xuống. Cũng may Trần Ngư Nhi kịp thời giỗi tay nắm chặt Tạ An, gắt gao đem Tạ An kéo lại. Cái này miễn đi một trận náo kịch. Chân đạp trường thương, đạp tiên ngự phong. Bực này cảm thụ, nhường Tạ An 10 điểm bên trên. Cũng quá sung sướng a, tiếng gió tại bờ gào thét, hai bên phòng ốc về sau phi tốc di động, liên thành hai đầu tuyến. trong khoảnh khắc Tạ An cũng cảm giác về tới thời niên thiếu. Trần Ngư Nhi hiển nhiên cũng 10 điểm bên trên, lôi kéo Tạ An xoay quanh toàn bộ thành bang phi hành một vòng lớn, còn không có muốn ý dừng lại. "Tạ An, ngươi muốn đi nơi nào, ta dẫn ngươi đi." Tạ An trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, trước đó tại mặt đất dùng chân đi đường, liền cảm giác tòa thành cổ này vô cùng tráng lệ bao la hùng vĩ, lượn quanh một vòng đều cố hết sức. Bây giờ đạp tiên phi hành, ngược lại cảm thấy tòa thành cổ này không tính quá lớn. "Ngư Nhi cô nương nếu là không cảm thấy mệt mỏi, không bằng đi vòng thêm 2 vòng." Trần Ngư Nhi cười nói, "Không mệt. Vậy liền đi vòng thêm 2 vòng." Nàng cười trường thương, lôi kéo Tạ An lại xoay quanh 2 vòng, triệt để thả một đợt, cuối cùng mới thỏa mãn trở lại biệt viện. Chân đạp đất mặt, Trần Ngư Nhi như cũ chỗ trong sự hưng phấn, bắt đầu đùa nghịch nổi lên trường thương. Một chiêu một thức đều mang không cách nào tưởng tượng uy lực. Tạ An ở một bên đều nhìn ngây người. Luyện khí 7 tầng, chính là lợi hại a so sánh dưới, chính mình luyện khí tầng 5, liền không có thơm như vậy. Ngay tại Tạ An ngây người thời điểm, lòng bàn tay phải giám ấn xuất hiện một cơn chấn động, cảm nhận phía dưới là Bạch Hồ chuyển đến tin tức, nói là Thất Tinh trại xảy ra chút việc, hỏi Tạ An phải chăng xuất quan. Nếu là xuất quan, đi một chuyến Thất Tinh trại. Tạ An hỏi ý Bạch Hồ xảy ra chuyện gì, Bạch Hồ cũng không có giấu giếm, một năm một mười nói một lần. Tạ An trong lòng đã có tính toán, đợi đến Trần Ngư Nhi dừng lại diễn luyện trường thương, mới mở miệng hỏi, "Ngư Nhi cô đường, ngươi còn dự định tiếp tục lưu lại nơi này bế quan?" Đi qua nhiều năm như vậy ở chung, Tạ An đã không coi Trần Ngư Nhi là người ngoài. Nếu nàng muốn tiếp tục lưu lại nơi này bế quan lời nói, Tạ An không ngại liền tự mình rời đi, thuận tiện cho nàng đóng cửa thành, lần sau tới đón nàng rời đi. Trần Ngư Nhi lưu luyến không rời liếc nhìn xanh đúng tùm sắt linh quân mục, cuối cùng lắc đầu, từ Thanh Ô huyện đến nay, đã qua 20 năm. Ta dự định hồi một chuyến Bắc Lương. Tạ An ngây ra một lúc. Hồi Bắc Lương? Hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại. Người ta Trần Ngư Nhi vốn là Bắc Lương yêu nữ, tổng lĩnh Bắc Lương 16 quốc gia sự vụ lớn nhỏ. Dưới tay không biết bao nhiêu người đều ngóng nhìn nàng trở về. Bất quá Tạ An cũng không phải nhăn nhó người, rất nhanh liền điều chỉnh xong, rời đi Bắc Lương 20 năm, nên hồi đi xem một chút. Trần Ngư Nhi cũng ý thức được phân biệt sắp đến, trong lòng có chút thương cảm, người đây. Sau đó có tính toán gì? Tạ An nói, ta đã đáp ứng sư phụ, bế quan 10 năm liền ra ngoài tìm nàng. Nghĩ đến có chuyện gì muốn bàn giao? Trần Ngư Nhi nói, ngươi nghĩ kỹ liền được. Đúng, ngươi tin được sư phụ ngươi sao? Tạ An lắc đầu, nói không ra. Trần Ngư Nhi nói, ta biết được thân ngươi tính cẩn thận, bản không có gì tốt dặn dò. Nhưng thế đạo này lòng người hiểm ác, đặc biệt là tu tiên giả, vì tranh đoạt cơ duyên, thủ tục tương tàn đều là chuyện thường xảy ra. Tiến lên trên đường, còn cần cẩn thận mới là. Tạ An nói, ta tâm lý nắm chắc. Ngươi đến Bắc Lương cũng là như thế, dù sao đi qua 20 năm, nếu là triều cục bất ổn, lúc này lấy tự vệ làm chủ. Ta hiểu được. Tạ An rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên miệng nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, dứt khoát không nói thêm lời, mà là lấy đi đặt ở sát linh côn mục rễ cây bên trên ngũ sắc liên hoa. Trong chốc lát, Tạ An cảm giác não hải bên trong xảy ra biến hóa cực lớn. Phản phất cái này sát linh côn mục cùng mình xảy ra nào đó thần kỳ cảm ứng. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hả? Tại sao có thể như vậy? Tạ An mới đầu tưởng rằng ảo giác, cẩn thận mở ra chôn cất hồn kinh cảm thụ, phát hiện não hải bên trong xuất hiện sát linh côn một cái bóng. Song phương linh hồn phản phất câu thông ở cùng một chỗ. Phản phất chỉ cần chính mình hơi động niệm, liền có thể thông qua ngũ sắc liên hoa hấp thu sát linh côn một bên trên bảng bạc linh khí. Tạ An để ấn chứng suy đoán này, lập tức đi ra viện tử, xông ra rất xa. Sau đó động niệm, kinh hai phát hiện, quả nhiên có thể tùy thời hấp thu sát linh côn một bên trên linh khí. Vượt qua khoảng cách đều có hiệu quả. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, chính mình cho dù rời đi cổ thành, cũng có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu sát linh côn một linh khí. Cái này cũng quá biến thái a. Chương 254, Tống Quân Thiên Lý trùng tu nhất biệt. Chương 254, Tống Quân Thiên Lý trùng tu nhất biệt. Trần Ngư Nhi trông thấy Tạ An trong sân bên ngoài ra ra vào vào, miệng lẩm bẩm, mới đầu không biết rồi ra hỏa này tại đào sức cái gì. Nhưng mỗi lần Tạ An thôi động thuật pháp thời điểm, Trần Ngư Nhi đều cảm giác được sát linh côn một bên trên linh khí đang chấn động, theo sát lấy trên cây liền sẽ có một cỗ linh khí rót vào Tạ An thể nội. Vô luận Tạ An khoảng cách sát linh côn một bao xa, đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Đến tận đây, Trần Ngư Nhi cuối cùng biết được nguyên do. Nàng cũng không mở miệng nói chuyện, mà là nhảy lên hàng rào, nghiêng dựa vào mái nhà bên trên, bản năng sở về phía bên hông, muốn uống mấy ngụm rượu. Lại phát hiện bên hông hồ lô không biết rồi lúc nào làm mất rồi, liền đành phải coi như thôi. Lặng lặng nhìn chạy tới chạy lui Tạ An, Trần Ngư Nhi trong con ngươi toát ra một cô rất vẻ phức tạp. Quay đầu qua lại, bất chi bất giác cùng Tạ An ở chung được dòng dã 20 năm thời gian. Chuyện xưa như sương khói, từng màn nổi lên trong lòng. Cuối cùng đều hóa thành từng đợt gợn sóng, tại bình tĩnh não hải bên trong dập dờn không dứt. Nhìn một chút, Trần Ngư Nhi liền không nhịn được ngây người. Qua một hồi lâu, Tạ An bỗng tin mình có thể không nhìn khoảng cách hạn chế, tùy thời tùy chỗ hấp thu sát linh côn một linh khí. Bất quá đây là tại nội thành thí nghiệm hiệu quả. Nếu là ra không tang cổ thành, phải chăng có như thế công hiệu, còn càng cũng chưa biết. Muốn biết ngoại thành hiệu quả, còn cần ra khỏi thành mới nhưng có biết. Tạ An trở lại trong viện dạo qua một vòng, phát hiện Trần Ngư Nhi tựa ở đầu tường nhìn xem chính mình, nhân tiện nói, nhìn cái gì đấy? Trần Ngư Nhi nói, nhìn ngươi chạy tới chạy lui làm cái gì? Tạ An cũng không có giấu giếm, cái này sát linh côn một cùng ta có cảm ứng. Ta thử dưới, rời đi viện tử cũng có thể hấp thu sát linh côn một linh khí. Trần Ngư Nhi sớm liền nhìn ra những này, lại từ đáy lòng làm Tạ An cảm thấy cao hứng, xác nhận sư phụ ngươi lễ vật cho ngươi. Nếu là kiểm tra tốt rồi, ta liền rời đi. Tạ An nhẹ gật đầu, biểu thị có thể rời khỏi. Trần Ngư Nhi một cái từ đầu tường nhảy xuống, cùng Tạ An song song rời khỏi. Hai người đầu tiên là đóng lại cửa sân, lại đi từ đường tản bộ một vòng, đồng thời chưa phát hiện khác thường, lập tức liền đi Kim Ngọc Bình bên ngoài đậu phủ. Tùy theo một trận kịch liệt tiếng đập cửa vang lên, ở bên trong bế quan Kim Ngọc Bình liền mở ra thạch môn, lập tức liền nhìn thấy song song đứng bên ngoài đầu Tạ An cùng Trần Ngư Nhi. Lần nữa nhìn thấy Kim Ngọc Bình, Tạ An phát hiện nữ nhân này cũng có biến hóa rất lớn. Không những thoạt nhìn tuổi trẻ không ít, ngay cả khí tức trên thân đều không giống bình thường, rất có vài phần lột đi phàm tục rẻ trà bu. Tạ An mở ra chôn cất hồn kinh năng lực, thông qua xem xét Kim Ngọc Bình khí tức ba động, liền đoán được Kim Ngọc Bình đã bước vào luyện khí kỳ. Luyện khí một tầng. Cái này đi lên, đã cực lớn vượt qua dự liệu của Tạ An. Phải biết, 10 năm trước Kim Ngọc Bình mới là võ đạo tông sư, liền tứ phẩm tông sư đều không có đạt tới. Chẳng qua là dựa vào Vu Linh đại nhân chúc phúc mở linh căn. 10 năm trôi qua, có thể bước vào luyện khí một tầng, đã khá tốt. Chúc mừng Ngọc Bình cô nương vào luyện khí kỳ. Kim Ngọc Bình thụ sủng nhược kinh, nhận được tam gia trợ giúp, ta mới có cơ duyên này. Nói lời này liền khách khí. Ta cùng Ngư Nhi cô nương dự định rời đi nơi đây, ngươi nếu là dự định tiếp tục tại bế quan này cũng là có thể. Tạ An đem quyền chủ động giao cho Kim Ngọc Bình. Kim Ngọc Bình rõ ràng là muốn lưu lại tiếp tục bế quan, nhưng nghe nói Tạ An cùng Trần Ngư Nhi đều dự định rời đi, cũng liền không dám một mình lưu ở nơi đây. Cuối cùng nói, đã các ngươi đều dự định đi, ta cũng cùng đi theo. Ba người ra không tang cổ thành. Tạ An đệ nhất thời gian thúc giục một phen chôn cất hồn kinh. Vậy mà như cũng cảm ứng được sát linh côn một tồn tại, xuyên đấu qua ngũ sắc liên hoa, có thể hấp thu trong đó bàng bạc linh khí. Cái này khiến Tạ An cảm thấy cực kỳ thư thái. Xem chừng hẳn là Bạch Ngọc Kinh cho một phần của mình truyền thừa. Về sau rời đi cổ thành, cũng có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu linh khí, tu luyện tiên pháp. Như thế nghịch thiên thuật pháp, chỉ sợ toàn bộ đại càn đều không có mấy người có thể làm được. Khó trách Bạch Ngọc Kinh thời gian dài không đến không tang cổ thành, nghĩ đến cũng có tương tự thủ đoạn. Mặc dù Tạ An cùng Bạch Ngọc Kinh chỉ gặp qua hai lần, thời gian chung đụng cộng lại đều chẳng qua mấy canh giờ, nhưng Bạch Ngọc Kinh cho mình chỗ tốt vẫn là tương đối ra sức. Sư phụ hai chữ, xứng đáng. Trần Ngư Nhi lúc này tiến đến Tạ An trước mặt, thấp giọng nói, ngoại thành nhưng có dùng. Tạ An biết rồi Trần Ngư Nhi ý tứ, nói, hữu dụng. Trần Ngư Nhi chúc mừng một phen, sau đó biểu lộ liền trở nên ngưng trọng lên. Trần Ngư Nhi bây giờ đã đến luyện khí kỳ 7 tầng, đã ở trong lòng không quá đem Diệp Nam Thiên để ở trong mắt. Thế nhưng đại càn có cái Bạch Ngọc Kinh, cái này cũng thật là đáng sợ. Bác Lương về sau làm sao địch nổi Bạch Ngọc Kinh a, suy nghĩ một chút liền làm người đau đầu. Mặc dù nàng chưa thấy qua Bạch Ngọc Kinh, nhưng là từ Tạ An nơi này nghe được tin tức, đã đầy đủ nói rõ Ngọc Kinh là cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Trần Ngư Nhi một đường đều không nói chuyện, đi theo Tạ An vượt qua hồ nước, xuyên qua Kim Gia cổ thôn, ra Thanh Đồng môn, lần nữa hồi ra đến bên ngoài hẻm núi trong rừng cây. Tìm tới đã từng nơi ở nút, phát hiện Bộc Dương Thanh đã chết, trở thành một cỗ thây khô. Ba người nhìn thổn thức không thôi. 10 năm trước Bộc Dương Thanh chỉ là điên rồi mà thôi, bây giờ vậy mà trở thành thây khô. Đây chính là luyện khí tầng 5 tu sĩ. Vậy mà như vậy, gặp qua Bạch Ngọc Kinh về sau, Tạ An liền cảm giác lúc trước Bộc Dương Thanh đột nhiên nổi điên, hơn phân nửa là Bạch Ngọc Kinh làm cái gì. Cũng chỉ có người nữ nhân này mới có thực lực như vậy. Thậm chí Kim gia trụ sở vô số người bỗng nhiên thành hóa, cũng có thể là Bạch Ngọc Kinh thủ bút. Tạ An đã từng muốn hỏi, nhưng nghĩ đến chính mình cùng Bạch Ngọc Kinh không quá quen biết, tùy tiện hỏi quá nhiều, không quá phù hợp. Ba người ngay tại chỗ đào hố, đem Bộc Dương Thanh cho vùi lấp rơi. Lập tức ra hẻm núi, tại Hắc Sơn trấn hơi chờ nghỉ ngơi, liền đến bến tàu chuẩn bị đi thuyền rời khỏi. Trần Ngư Nhi cũng không cùng Tạ An ngồi cùng một cái thuyền, mà là chính mình tìm cái thuyền, nơi đây hướng bắc đi không xa chính là Bắc Lương. Tạ An, chúng ta như vậy cáo biệt. Tạ An đi ra mũi thuyền, đi vào đầu thuyền, nhìn xem đối diện ôm đồng thuyền đầu thuyền cái kia nữ tử áo đỏ. Đúng là chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, dư huy vẩy xuống trên sông, nửa sông lạnh dung nửa giang hồng. Nữ tử kia tại kim sắc dư huy phản ánh dưới, phá lệ xinh đẹp động lòng người. Mặc dù lòng có không bỏ, nhưng Tạ An rất rõ ràng, cáo biệt là chuyện sớm hay muộn. Tạ An gạt ra một vòng nụ cười, nếu không đi Thất Tinh trại ăn một bữa cơm, uống hai chén. Trần Ngư Nhi cười nói, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Tống Quân Thiên Ly trung tu nhất biệt, chính là ở đây cáo biệt. Ngày khác Bắc Lương đại cục đã định, có lẽ còn có cơ hội gặp mặt. Nếu là ngươi rảnh rỗi, Bắc Lương tùy thời hoan nên ngươi đến. Tạ An không còn nhăn nhó, đã như vậy, Ngư Nhi cô nương trân trọng. Tạ An, trân trọng. Trần Ngư Nhi chắp tay, lập tức quay người. Huyết sát trường thương đột nhiên xuất hiện tại dưới chân, nàng giẫm lên cán thương, hóa thành nhất đạo huyết sắc quang mang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất tại trời chiều dư mi phía dưới. Tạ An đứng cô đơn ở đầu thuyền, một lúc lâu sau không nói. Chương 255, đại đầu tư. Chương 255, đại đầu tư. Trần Ngư Nhi đứng tại huyết sắc trường thương phía trên, hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh mà đi, trong chớp mắt liền vượt qua mặt sông, đến ngoài 10 dặm. Một bộ hồng y Trần Ngư Nhi từ đầu đến cuối đứng tại trên cán thương, trong lúc đó nhiều lần đều muốn quay đầu nhìn Tạ An, thế nhưng bị nàng cưỡng ép nhìn xuống. Nàng có chút sợ hãi, sợ hai chính mình quay đầu về sau liền sẽ chống không được rời đi. Mãi cho đến mặt sông bờ bên kia đỉnh núi thời điểm, Trần Ngư Nhi cái này quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy bến tàu thuyền đều hóa thành nhỏ chút, chỗ nào còn thấy rõ người. Ấy, Trần Ngư Nhi thở dài, trong lòng cảm thấy một trận không hiểu đau, không cách nào miêu tả đau, tựa như có một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt trái tim, khó mà hô hấp. Thậm chí tại ngắn ngủi như vậy trong nháy mắt, nàng đều muốn quay đầu trở về. Có thể liên tưởng đến Bắc Lương đủ loại, nàng vẫn là không có trở về, tiếp tục bay về phía trước chỉ. Bất quá thời gian mấy hơi thở liền biến mất tại sơn giã cuối cùng. Hả? Trần Ngư Nhi cầm xuống cóng lên bao phục, lật ra xem xét. Cái này bao phục là Tạ An trước khi chia tay cho hắn, lúc ấy đi gấp, Tạ An cũng không nói trong bao quần áo là cái gì, mà Trần Ngư Nhi cũng không hỏi nhiều. Nàng xưa nay không là một cái người nói nhiều, rất nhiều chuyện, rất nhiều lời muốn nói đều giấu ở trong lòng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới lật ra đến xem. Bên trong chính là một chút linh thực, còn có kim ngọc bình luyện chế đan dược. Những này đan dược phẩm chất cũng không tệ, có cố bản bồi nguyên, cũng có bổ dưỡng thân thể. Nhìn ra kim ngọc bình cũng là một phen dụng tâm lương khổ. Trần Ngư Nhi nhìn xem những này đan dược, trong lòng hiện ra nhàn nhạt cảm động. Lật đến bao phục tận cùng dưới đáy, Trần Ngư Nhi chợt thấy một cái vật cứng. Thứ gì? Trần Ngư Nhi trong lòng vô cùng chấn kinh, cầm lấy cái kia vật cứng, thình lình phát hiện là cái màu đen hộp gấm. Mở ra hộp gấm, trông thấy bên trong vật như sau. Trần Ngư Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, con người bỗng nhiên phóng đại. Cùng một chỗ lớn chừng bàn tay vấn tỉ, phía trên bàn lòng, phía dưới điêu khắc 8 chữ to, thủ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Ngọc tỷ truyền quốc. Trần Ngư Nhi chỉ cảm thấy da đầu đều tê dại một hồi, ấm áp tuôn chảy. Trước đó nàng không tiếp mấy bạn giảm xuôi nam đi vào Thanh Ô huyện, còn cùng Hoài Nam Vương Ngũ Lao Phong các loại thành lập hợp tác, nhu đồ chính là khối này chính tông thiên bảo quốc tỷ. Chỉ có nàng rõ ràng nhất, khối ngọc tỷ này đối Bắc Lương tới nói trọng yếu bực nào. Từ Thanh Ô huyện bị Diệp Nam Thiên trọng thương về sau, Trần Ngư Nhi hôn mê 3 năm, tỉnh lại lần nữa liền phát hiện tiên duyên, sau đó hợp lấy Tạ An tập trung tinh thần cầu tiên thăng. Một lần đem ngọc tỷ này sự tình đem quên đi, nàng cũng không cho rằng có thể cầm tới khối ngọc tỷ này. Không nghĩ, khối này nhường Bắc Lương tâm tâm niệm niệm ngọc tỷ truyền quốc vậy mà tại Tạ An trên thân. Hơn nữa Tạ An còn bỏ được đem vật trọng yếu như vậy cho mình. Cái này phân lượng, không khỏi quá nặng đi. Trong lúc nhất thời, Trần Ngư Nhi náo hải bên trong hiện ra Tạ An thân ảnh đến. Làm sao đều vung đi không được. Gia hỏa này, đưa trọng yếu như vậy lễ vật cũng không nói một tiếng. Phần này nhân tình thiếu có thể quá lớn. Tạ An, cảm ơn ngươi. Bến tàu, ô đồng thuyền đầu. Tạ An đứng lặng lặng, chắp tay nhìn xem cái kia đi xa lưu quang, một lúc lâu sau ngây người. Hắn tự nhiên biết rồi khối này ngọc tỷ truyền quốc rất trọng yếu, hắn nguyên lai là dự định giữ lại cho mình dùng. Thế nhưng đi qua Vân Châu sự tình về sau, Tạ An đã không lòng dạ nào con trường, đổi vô ý đi làm cái gì trấn ma tổng bộ. Giữ lại khối này ngọc tỷ truyền quốc cũng liền không có tác dụng gì, còn không bằng cho Trần Ngư Nhi tốt rồi. Trần Ngư Nhi là Bắc Lương yêu nữ, thống nhất Bắc Lương 16 quốc chi bên trong thập tam quốc. Nếu như cầm tới khối này ngọc tỷ truyền quốc, liền có thể khai quốc. Trải qua 20 năm hợp tác, Tạ An đã sớm coi Trần Ngư Nhi là thành người mình, không bằng giúp người hoàn thành ước vọng. Huống chi, Tạ An cũng có chính mình tính toán. Đó chính là, nếu là Trần Ngư Nhi tương lai thống nhất Bắc Lương 16 quốc gia, khai quốc xưng đế, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ Bắc Lương đều là chính mình trợ lực. Cái này không thể so với Đại Càn Vương. Phần này đầu tư quá có lời. Lúc trước Lữ Bất Vi đầu cơ kiếm lợi đầu tư một cái Tần Vương. Tạ An cảm thấy mình đối Trần Ngư Nhi đầu tư so Lữ Minh còn muốn có lời. Dù sao Tần Vương là cái nam, Lữ Bất Vi không tầm thường thu hoạch quyền thế cùng địa vị. Nhưng Trần Ngư Nhi bất đồng. Quả thực một bốn bốn lời a, ngay tại Tạ An ngây người thời điểm, một bên Kim Ngọc Bình mở miệng nói, "Tam gia, người đều đi xa." Tạ An cái này mới tỉnh hồn lại, cười nhạt nói, "Ừm, chúng ta cũng trở về đi." Kim Ngọc Bình cười nói, "Ta đến lái thuyền." Tạ An luyện khí tầng 5, Kim Ngọc Bình luyện khí 1 tầng, đều làm không được ngự kiếm phi hành tầng thứ, chỉ có thể lái thuyền tiến lên. Thừa dịp Kim Ngọc Bình lái thuyền khoảng cách, Tạ An lại đứng ở đầu thuyền, cảm thụ thanh phong từ lai. Nghĩ đến sắp trở lại thất tinh trại, cũng liền có thể nhìn thấy Tô Ngọc Khanh. Xét thấy đối Trần Ngư Nhi cái này một bút đầu tư, Tạ An cảm giác Tô Ngọc Khanh cũng là đáng giá đầu tư. Nếu là thao tác tốt, tương lai nhường Tô Ngọc Khanh chấp trưởng Đại Càn, chẳng phải là cũng mang ý nghĩa Đại Càn cũng là chính mình. Một tay Bắc Lương, một tay Đại Càn. T. Tạ An suy nghĩ một chút liền một trận tê cả da đầu. Rất bên trên a, chính mình vận khí này cũng là tốt không hợp thói thường. Không lòng dạ nào tham luyến quyền thế, lại có cơ hội làm đến như vậy chủ hoạch độ khó cao, quả thực. Đúng. Tạ An nuốt nuốt cái chán, cảm giác chính mình suy nghĩ nhiều quá, quét dọn trong lòng ý nghĩ về sau mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nửa ngày sau, Tạ An cùng Kim Ngọc Bình về tới thất tinh trại cửa chính. Thật xa liền thấy Mã Thiết Đản đứng ở ngoài cửa, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Mà làng bên trong mấy chục cái võ đạo cao thủ cũng đều đi theo Mã Thiết Đản đang đi tuần, cùng nhau phòng bốn phía. Mã Thiết Đản nhìn thấy Tạ An cùng Kim Ngọc Bình, coi chính mình bị hoa mắt, hung hăng xoa nhẹ đem con mắt, cái này cười lớn chào đón, "Tam gia, phu nhân, các ngươi có thể tính trở về rồi. 10 năm này quá lâu." Một phen hàn huyên qua đi, Mã Thiết Đản nói, "Tam gia, trưởng công chúa ở bên trong chờ ngươi." Chương 256, Ngọc Khanh. Chương 256, Ngọc Khanh. "Trưởng công chúa đang chờ ta." Nghe nói lời này về sau, Tạ An giật nảy cả mình. Lúc trước hắn rời đi thất tinh trại đi hướng Hắc Sơn trấn tìm Không Tang cổ thành thời điểm, Tô Ngọc Khanh thế nhưng là không đến thất tinh trại. Tạ An lúc ấy cũng nghĩ qua đi tìm Tô Ngọc Khanh, nhưng lại nghĩ đến Tô Ngọc Khanh bị Diệp Nam Thiên cho nhìn kỹ, tùy tiện tiến về gặp mặt, không tránh khỏi cho người ta thêm phiền phức, còn dễ dàng xáo trộn lẫn nhau kế hoạch. Không nghĩ, đằng sau Tô Ngọc Khanh vẫn là đến thất tinh trại hấp thu linh thực tu tiên. Xem ra, Tô Ngọc Khanh đã thoát khỏi Diệp Nam Thiên thay mắt, hoặc là tìm đến biện pháp ứng đối. Tạ An một bên sải bước đi vào trong, vừa nói, "Trưởng công chúa đến thất tinh trại bao lâu?" Mã Thiết Đản nói, "Không sai biệt lắm 10 năm." Thừa dịp vào cửa thời gian, Tạ An nhanh chóng hiểu rõ một phen chuyện đã qua. Tô Ngọc Khanh ở chỗ này bế quan 10 năm, trong lúc đó cực ít ra ngoài. Tu vi đi lên phi thường lớn. Đến mức đạt đến cái gì tầng thứ, Mã Thiết Đản thì không biết rồi. Còn có Hoàng Sư Phó, mặc dù bế quan 10 năm, nhưng vẫn cũ không có bước vào luyện khí kỳ, già yếu rất nhanh. Hơn nữa người cảm xúc cũng không cao, từ đầu đến cuối mệt mỏi không vui, có chút đến sinh mệnh cuối mùi vị. đến cấm địa đường cửa sân, Mã Thiết Đạn không cùng đi vào, mà là cùng Kim Ngọc Bình đi hướng mặt khác một chỗ biệt viện. Tạ An đứng tại cửa viện, xuyên thấu qua hở khép đại môn, mơ hồ nhìn thấy ngồi ở trong viện trong lương đỉnh hoàng sư phó. Mặc dù cách đến rất xa, nhưng thị lực hơn người Tạ An liếc mắt liền nhìn ra đến. Hoàng sư phó thật giả yếu hơn rất nhiều, có thể là bởi vì đến tông sư tuổi thọ đại nạn nguyên nhân, già yếu tốc độ đặc biệt nhanh. Trên mặt làn da nổi lên rất sâu nếp nhăn, hốc mắt đều sâu sắc lom xuống đi vào, trong trắng mắt vị trí nhiều mấy phần hoa ban, cả người thoạt nhìn liền tuổi già sức yếu. Tạ An trong lòng không hiểu đau nhói, hơi điều chỉnh một phen cảm xúc, mới đi từ từ đi vào. Nghe nói tiếng bước chân tới gần, hoàng sư phó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Mới đầu hoàng sư phó cho rằng bị hoa mắt, nháy mắt, lần nữa nhìn về phía Tạ An, đục ngầu trầm ám con mắt lập tức trở nên sáng tỏ rất nhiều. Tạ lão đệ. Hoàng sư phó sợ hãi đứng mà lên, tràn đầy nhiệt liệt tiến lên nắm chặt Tạ An tay, thanh âm đều trở nên nghẹn ngào, ngươi có thể tính trở về rồi. Ta còn tưởng rằng đời này đều không gặp được ngươi. Về là tốt, về là tốt ta. Tạ An phản tay nắm chặt hoàng sư phó tay, cùng hắn tới cái đại ôm, hoàng đại ca. Muốn nói an ủi cổ vũ lời nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Hoàng sư phó sống đến nay ngày, trọn vẹn nhanh 400 năm. Thấy qua việc đời so Tạ An đến qua cơn còn nhiều hơn, rất nhiều chuyện đều môn rõ ràng, nhìn thấu triệt. Có thể càng là như thế, ngược lại nhường Tạ An cảm thấy lòng chua xót. Hoàng đại ca, ta dịu ngươi ngồi xuống. Hoàng sư phó không nhịn được cười nói, hại, ngươi cái này nói gì vậy? Lao ca ta cũng không có giả đến đi không được đường tình trạng. Ngươi đi trong phòng khách chờ lấy, ta đi lấy chút đồ uống trà qua đây. Để lại một câu nói, hoàng sư phó liền vội vàng rời khỏi. Liền đi đường tư thế đều run run rẩy rẩy, một chút còn lưng eo. Tạ An đứng tại chỗ thật lâu, sững sờ nhìn xem hoàng sư phó cô tịch bóng lưng, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Dù cho là đỉnh cấp võ đạo tông sư, tại vô tình vế nguyệt trước mắt, như cũng lộ ra tái nhợt bất lực. Quay đầu qua lại, Tạ An cảm giác chính mình là may mắn. Trên đường đi gặp phải rất nhiều quý nhân, để cho mình có cơ hội bước vào con đường tu tiên, bây giờ càng là bước vào luyện khí kỳ 5 tầng. Tuế nguyện sức mạnh to lớn đồng thời không có tác dụng trên người mình. Chỉ một lúc sau, hoàng sư phó bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt, Tạ An mới tỉnh hồn lại, chậm rãi hướng về phòng khách đi đến. Bước vào cánh cửa, liền nhìn thấy mặc tử sắc váy lụa Tô Ngọc Khanh đứng ở phòng khách hương án bên cạnh. Nàng nghe thấy có tiếng bước chân liền quay đầu, nhìn thấy Tạ An. Tạ An cũng nhìn thấy Tô Ngọc Khanh. Cách xa nhau 10 năm, gặp lại lần nữa, như cũng như vậy thanh lãnh tuyệt lệ, xinh đẹp động lòng người. Trên thân đồng thời không thuế nguyệt lưu lại dấu vết. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, ai đều không có mở miệng, lại đồng thời lộ ra nụ cười. Phong Linh giống như êm thai tiếng cười, trong phòng khách dập dờn. Tạ An đi lên trước, Tô Ngọc Khanh cũng đi lên trước. Tạ An, trưởng công chúa. Tô Ngọc Khanh nhẹ giọng cười nói, bây giờ như vậy, ngươi lại để ta trưởng công chúa liền lộ ra không thạo khách khí. Trực tiếp kêu Ngọc Khanh không được. Tạ An suy nghĩ một chút, cũng liền Phong Khinh Vân đạm nói ra hai chữ, Ngọc Khanh. Như lúc trước, Tạ An nói ra hai chữ này, bao nhiêu cảm thấy có chút xấu hổ, cũng có chút áp lực. Dù sao người ta là làm triều trưởng công chúa, người mang hoàng gia đế vương huyết mạch. Nhưng bây giờ Tạ An đã là luyện khí kỳ 5 tầng, đã không sai hoàng gia. Nói lời như vậy cũng đã rất tự nhiên. Tô Ngọc Khanh cái này cười nói, lần đầu kêu, khó tránh khỏi có chút không thạo. Tiểu kêu liền thuận miệng. Tạ An gật đầu tán thành. Chỉ một lúc sau, hoàng sư phó cầm lấy đồ uống trà hào hứng đội vàng tiến đến. Mọi người liền ngồi xuống pha trà nói chuyện phiếm. Nói đến qua lại trong 10 năm phát sinh chưa nhiều chuyện. Thời gian luân chuyển, thuế nguyệt như toa, cá nhân có người kinh lịch cùng cơ duyên, mỗi người cũng có mỗi người bất đắc dĩ. Tỷ như hoàng sư phó liền rất liều mạng mong muốn bước vào luyện khí kỳ, nhưng là thiên phú không đủ, từ đầu đến cuối không cách nào đạt được ước muốn, không ngăn nổi thuế nguyện vô tình. Mà Tô Ngọc Khanh cũng có chỗ khó xử của mình. Tỷ như bị Diệp Nam Tiên nhìn chằm chằm, còn phát hiện sư phụ tồn tại rất nhiều vấn đề, còn có Hoa Vân Phong cùng Lý Thuần Cương cũng có vấn đề. Thậm chí liền phụ thân đều có vấn đề. Mà Tạ An cũng không hề keo kiệt giảng thuật chính mình tại không tang cổ thành tao nộ cùng kiến thức. Đương nhiên, đối với Bạch Ngọc Kinh vấn đề này, Tạ An lựa chọn giấu giếm. Một phen sướng trò chuyện xuống tới, mọi người liền cảm giác đuổi ngồi mãi thôi. Đến ban đêm, Tạ An đem Kim Ngọc Bình Mã Thiết Đạn kêu đến, mọi người cùng nhau ăn xong bữa cơm tối. Sau khi ăn xong, mọi người riêng phần mình đi về nghỉ, mà Tạ An thì một mình đi tới Tô Ngọc Khanh gian phòng. Căn phòng bên trong thu thập 10 điểm chỉnh tề, còn sắp đặt một chút bông hoa, điểm đàn hương, cực kỳ dễ ngửi. Tô Ngọc Khanh ngồi tại bên cạnh bàn trà, rất nhàn nhã cho Tạ An pha trà. Một phen hàn huyên qua đi, Tô Ngọc Khanh nói, người ban ngày tựa hồ có nói còn chưa dứt lời. Tạ An nói, ừm. Ta gặp được Bạch Ngọc Kinh. Tô Ngọc Khanh có chút ghé mắt, ừm. Tạ An nói, ngươi không phải cùng Bạch Ngọc Kinh rất sớm đã quen biết nhà, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi đối Bạch Ngọc Kinh biết rồi bao nhiêu? Chương 257, Diệp Nam Tiên chỗ dựa. Chương 257, Diệp Nam Tiên chỗ dựa. Tô Ngọc Khanh đôi mắt đẹp trao lên, rất kinh ngạc nhìn xem Tạ An, ngươi đây là không tin lắm mặc cho Bạch Ngọc Kinh. Tạ An cũng không giấu giếm, ta mới thấy qua sư phụ 2 lần, thực tế không nắm chắc được. Hơn nữa sư phụ thực lực quá mức kinh khủng, cho dù ta hiện nay đạt đến luyện khí kỳ 5 tầng, cũng hoàn toàn nhìn không thấu sư phụ tu vi. Thậm chí nhìn thấy nàng thời điểm, cũng cảm giác mình cùng sâu kiến một dạng. Nếu là không hiểu rõ sư phụ một chút nội tình, ta sự thật ở trong lòng khó có thể bình an. Tô Ngọc Khanh nghe nói lời này, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, ta mặc dù cùng Bạch Ngọc Kinh trao đổi qua không ít, nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng hình dáng. Tạ An nghe xong lời này, cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, lúc trước Tạ An trở thành Bạch Ngọc Kinh đồ nhi, liền là thông qua Tô Ngọc Khanh người trung gian này giật dây hoàn thành. Tăng thêm Bạch Ngọc Kinh là thiên hạ đạo môn chi chủ, mà đạo môn lại cùng hoàng thất hợp tác trấn ma ti, Tạ An liền cho rằng hoàng thất xuất thân Tô Ngọc Khanh đối Bạch Ngọc Kinh có tương đối hiểu. Không nghĩ, liền Tô Ngọc Khanh đều chưa thấy qua Bạch Ngọc Kinh chân dung. Bởi như vậy lời nói, liền làm được Tạ An áp lực rất lớn. Chẳng lẽ lại chính mình nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh cũng không phải thật thân? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, dường như phát giác Tạ An áp lực rất lớn, Tô Ngọc Khanh liền an ủi, bất quá Bạch Ngọc Kinh tọa trấn kinh sư Ngọc Kinh Sơn nhiều năm, ngược lại là cùng hoàng thất có chút băng lai. Ta trước đó bái phỏng qua nhiều lần, cảm giác nàng là cái vượt khỏi trần gian người, đối thế tục quyền thế lợi ích không lắm để ý. Nói tương đương không nói, xem ra muốn từ Tô Ngọc Khanh nơi này giải một phen Bạch Ngọc Kinh, không quá thực tế. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất hợp lý. Tạ An rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, không còn nhiều xoắn xuýt Bạch Ngọc Kinh vấn đề. Ngược lại hỏi tới Tô Ngọc Khanh tu vi đạt đến cỡ nào cấp bậc. Như thế chuyện riêng tư, người ngoài hỏi khẳng định không thích hợp. Nhưng Tạ An hỏi là không có vấn đề. Tô Ngọc Khanh cũng không có giấu giếm cái gì, nói thẳng bẩm báo, cùng ngươi không sai biệt lắm, luyện khí tầng 5. Tạ An nghe xong âm thầm liễu lưới. Đó là cái tương đối nghịch thiên tiến bộ. Tạ An bước vào luyện khí kỳ thời gian muốn so Tô Ngọc Khanh sớm nhiều lắm, còn tại Không Tang cổ thành đạt được sắt linh côn một tầm bổ, bế quan 10 năm mới đạt tới luyện khí tầng 5. Tô Ngọc Khanh chỉ là tại thất tinh trại hấp thu linh thực mà thôi, liền đạt đến luyện khí tầng 5. Đây chính là nghịch thuế bi lực. Chính thống con đường chính là mãnh liệt. Tạ An cảm thấy mình phỏng đoán cũng không phải không có đạo lý. Trải qua nghịch thuế người, thiên phú chắc tuyệt, bởi vì đi là chính thống, tu tiên tốc độ sẽ rất nhanh. Trần Ngư Nhi là như thế này, Tô Ngọc Khanh cũng là như thế này. Làm được Tạ An kẹp ở giữa, áp lực có chút đại a một cái so một cái đồ biến thái. Bất quá so sánh Trần Ngư Nhi luyện khí kỳ 7 tầng, vẫn là Tô Ngọc Khanh tương đối thân gần một chút. Thấy Tạ An một lúc lâu sau không nói lời nào, Tô Ngọc Khanh liếc nhìn Tạ An, làm sao? Áp lực rất lớn. Tạ An cười nói, cái này nói gì vậy, ngươi có thể có này tu vi, ta cao hứng còn không kịp. Tạ An thực sự nói thật. Hắn qua lâu rồi cùng người khác tranh cao thấp niên kỷ. Lại nói, Tô Ngọc Khanh cũng không phải người ngoài. Nàng như bức giống như là chính mình như bức. Hoàn toàn không tất yếu đi tính toán cái gì mặt mũi, cao thấp loại hình. Đổi không đến mức cảm thấy mình không có vượt trên đối phương liền mất đi nam người mặt mũi các loại. Tạ An trí tại trường sinh, còn lại chưa nhiều chuyện đều là khúc nhạc dạo ngắn. Tô Ngọc Khanh cười nói, đó chính là tốt. Ta có thể có được hôm nay tu vi như vậy, may mắn mà có ngươi linh thực. Lúc trước không có ngươi hỗ trợ, nhóm này linh thực cũng không lấy được tay. Đều ngươi một nhà, không cần khách khí. Đúng, ta nghe Bạch Hồ nói, Diệp Nam Thiên đêm nay tìm người đi chuyện thương lượng. Tô Ngọc Khanh nói, đêm nay sư phụ gọi ta đi trấn ma ti nghị sự. Ta có chút bất an. Bất an? Tô Ngọc Khanh trực tiếp đem đối Diệp Nam Thiên hoài nghi nói ra. Cuối cùng nói, Hoa Vân Phong cùng Lý Thuần Cương trước kia đều thông qua sư phụ hỗ trợ, cũng đều bước vào luyện khí kỳ. Bọn hắn không có đi qua nghịch thuế. Tạ An cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngươi nói là, Diệp Nam Thiên cũng nắm giữ thay thế nghịch thuế biện pháp. Tô Ngọc Khanh nói, không sai. Sư phụ phía sau chỗ dựa, cực kỳ không đơn giản. Chương 258, thế giới muốn loạn chương 258, thế giới muốn loạn Tạ An trầm mặc. Theo lý thuyết thực lực càng mạnh, tại loạn thế năng lực tự vệ liền càng mạnh. Tạ An đã đạt đến luyện khí tầng 5, thực lực có thể xưng nhất tuyệt, nhưng mà trong lòng bất an lại càng phát nồng nặc. Cái này thế giới càng phát không được bình thường. Trước đó Tạ An tại Thanh Ô huyện thời điểm, cảm thấy võ đạo tông sư chính là cực kỳ khó lường tồn tại. Về sau Tạ An bước vào võ đạo tông sư, liền cảm giác thế đạo này tu tiên vô vọng. Một phương diện cần nghịch thuế, một phương diện còn cần tìm linh khí khởi nguồn. Từ trước đến nay đến Vân Châu về sau, Tạ An đạt được cơ duyên cực lớn, dựa vào trường sinh mệnh cách gia trì, bước vào luyện khí kỳ. Thậm chí còn chiếm được Vu Linh đại nhân tàn hồn, có thể cho người ta chúc phúc mở linh căn. Vốn cho rằng Vu Linh chúc phúc là rất hiếm thấy thủ đoạn, một cái Tạ An có thể làm được, còn một cái Bộc Dương Thanh cũng có thể làm được. Hiện nay lại thêm một cái Diệp Nam Thiên, làm sao thay thế nghịch thuế biện pháp càng ngày càng nhiều, chẳng phải là mang ý nghĩa bước vào võ thánh người cũng càng ngày càng nhiều. Án lấy Tạ An làm người hai đời kiến thức, đây là thế giới sẽ đại loạn xu thế. Cũng may Tạ An đã có nhất định ứng đối năng lực, ngược lại là có mấy phần lực lượng, kỹ càng nói một chút sư phụ ngươi quỷ dị chỗ. Diệp Nam Thiên chính là đại càn võ thánh, năm đó trợ giúp Cảnh Thái hoàng đế võ trấn thiên hạ, công lao che trời. Việc quan hệ Diệp Nam Thiên sự tình, tuyệt không phải việc nhỏ, còn quan hệ hoàng thất cùng Nam Thiên lâu quan hệ, nếu là xử lý không tốt, vô cùng có khả năng dao động nền tảng lập quốc. Như thế bí sự, thân làm trưởng công chúa Tô Ngọc Khanh đương nhiên sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết. Nhưng đối mặt Tạ An, Tô Ngọc Khanh không do dự, kỹ càng giảng thuật Diệp Nam Thiên đủ loại sự tích, còn có Tô Ngọc Khanh đối Diệp Nam Thiên suy đoán cùng hoài nghi. Tạ An nghiêm túc nghe xong, trong lòng áp lực cực lớn. Hắn kế thừa yêu hoàng truyền thừa. Tô Ngọc Khanh nói, căn cứ ta quan sát đo đạc cùng điều tra, xác suất cao không sai được. Tạ An xoa huyệt thái dương, nếu là như vậy, sự tình chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trước đó Diệp Nam Thiên đi Thanh Ô huyện săn bắn Trần Ngư Nhi, chỉ sợ không đơn thuần là lập trường vấn đề, mà là còn có yêu đình nội bộ lợi ích tranh đoạt. Tô Ngọc Khanh nói, hẳn là như thế. Trần Ngư Nhi xuất từ Bắc Lương, cùng yêu đình có quan hệ, mà sư phụ chiếm được yêu đình truyền thừa, sư phụ lúc trước muốn giết chết Trần Ngư Nhi, nhất định có phương diện này nguyên nhân tại. Mà nguyên nhân này, sư phụ cho tới bây giờ chưa nói qua, liền phụ hoàng cũng không biết. Tạ An náo hải bên trong không khỏi lo lắng Trần Ngư Nhi một cái, bất quá nghĩ lại cảm thấy mình lo lắng quá độ. Người ta Trần Ngư Nhi đã là luyện khí kỳ 7 tầng tu vi, chỉ sợ không thua tại Diệp Nam Thiên. Nhưng cái này phía sau chết xạ ra tới nội tình, thật là làm cho người bất an. Trước ngươi nói, ngươi phụ hoàng cũng có vấn đề. Tạ An đột nhiên hỏi câu. Tô Ngọc Khanh nhíu mày, trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Phụ hoàng có vấn đề chuyện này, giống như một cục đá to lớn một mực đặt nàng trong lòng, nhường nàng cảm thấy khó mà hô hấp, cho tới nay không tìm được người chia sẻ. Giờ phút này, Tô Ngọc Khanh quyết định nói ra, Hoài Nam Vương như phản, chính là ý của phụ thân. Tạ An đầu góc một cái không có chậm qua đây, ngươi nói là, cảnh thái hoàng đế nhường Hoài Nam Vương như phản. Tô Ngọc Khanh trầm giọng nói, mới đầu ta cũng không quá tin tưởng, thế nhưng ta cẩn thận tra xét Lý Hoài lý do thoái thác, hắn cũng không hề nói dối. Tạ An bỗng nhiên cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Cảnh thái hoàng đế thế nhưng là đại càn 36 châu chủ nhân, toàn bộ thiên hạ đều là hắn. Hắn không hảo hảo nghĩ đến giữ gìn trật tự, ổn định bách tính. Vậy mà nhường Hoài Nam Vương đi mưu phản. Phải biết, bởi vì lần kia mưu phản, dẫn đến Tam Châu chi địa đều tràn ngập chiến hỏa, sinh linh đổ thán. Tử thương không biết bao nhiêu người. Tuyệt đối là một trận thiên hạ hạo kiếp. Cảnh thái hoàng đế đây là không đem người làm người ai trong lúc đó, Tạ An cảm giác cảnh thái hoàng đế là cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chỉ sợ so Diệp Nam Tiên còn đáng sợ hơn. Ngây người hồi lâu, Tạ An mới tỉnh hồn lại, cảnh thái hoàng đế vì sao phải làm như vậy? Tô Ngọc Khanh nói, vì đem sư phụ chuyển kinh đô. Tạ An trong lòng rất cảm giác khó chịu. Liền vì đem Diệp Nam Tiên chuyển kinh đô, liền không tiếc để cho người ta mưu phản, không tiếc sinh linh đổ thán. Cái này đều người nào a hoàng quyền đáng sợ, quả thực giống như khát máu ác ma. Tạ An nói, ta đã biết. Đêm nay ta và ngươi vừa đi thấy Diệp Nam Tiên. Tô Ngọc Khanh lộ ra cảm kích thần sắc, như thế rất tốt. Ta trở về rửa mặt một phen, một hồi liền khởi hành. Tạ An cáo biệt Tô Ngọc Khanh, sau đó trở lại gian phòng của mình, đơn giản tắm rửa một cái, sau đó diễn luyện một phen tu vi. Đặc biệt là thích ứng một phen phù bảo tử mang nhận sử dụng. Mặc dù Tạ An tu vi chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng, nhưng Tạ An đã đem chôn cất hồn kinh tu luyện đến cảnh giới đại thành. Bằng vào dùng hồn ngữ binh tử mang nhận, chém giết luyện khí kỳ 7 tầng cao thủ đều không nói chơi. Diệp Nam Thiên mạnh hơn, không tầm thường cũng luyện khí kỳ 7 tầng a. Thêm cái trước luyện khí tầng 5 Tô Ngọc Khanh, Tạ An cảm giác cũng không hư. Sau nửa canh giờ, Tạ An thu thập thỏa đáng, tìm được Tô Ngọc Khanh, song phương trao đổi một ánh mắt, sau đó liền rời đi thất tinh trại, thẳng đến Vân Châu thành mà đi. Vào thành, Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh song song đi tại trên đường phố. Ánh trăng như nước, chiếu nghiêng xuống. Hai người đều không nói chuyện, chỉ là lặng lặng đi tới. Đột nhiên, Tạ An dừng bước. Tô Ngọc Khanh hỏi, người thế nào? Tạ An ngắm nhìn một phía, ta cảm giác phụ cận có người theo dõi chúng ta. Tô Ngọc Khanh cũng lập tức trở nên cảnh giác lên. Nhưng nàng cũng không cảm giác được có người âm thầm theo dõi. Thực ra cái này cũng rất bình thường. Tạ An chôn cất hồn kinh đại thành, linh hồn năng lực nhận biết viễn siêu cùng cảnh giới cao thủ. Có thể nhận ra được nhỏ xíu cảm xúc biến hóa. Tạ An trầm giọng nói, xem ra chúng ta không thể trực tiếp đi trấn ma ti tìm sư phụ ngươi. Trước đi một chuyến Vân Châu đạo viện. Tô Ngọc Khanh hỏi, tìm Bạch Ngọc Kinh. Tạ An nói, ừm. Ta có một loại rất cảm giác bất an. Đi trước đạo viện hỏi một chút sư phụ ta, ta nhớ nàng hẳn phải biết Diệp Nam Thiên sự tình. Bằng không, chúng ta tùy tiện đi trấn ma ti, chỉ sợ dễ dàng xảy ra chuyện. Tô Ngọc Khanh một lời đáp ứng, được. Theo ngươi. Chương 259, cảnh thái hoàng đế có vấn đề. Chương 259, cảnh thái hoàng đế có vấn đề. Tô Ngọc Khanh đáp ứng sảng khoái, về sau liền đi theo Tạ An một đường hướng về Vân Châu đạo viện phương hướng đi đến. Bởi vì trấn ma ti cũng ở trong thành. Hai người vì để tránh cho bị trấn ma ti người phát hiện, đồng thời không có đi đường phố đại lộ, mà là thuận lấy đường nhỏ đi nhanh. Chỉ thấy hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, tại dưới bóng đêm chạy như điên. Khoan hay nói, hai người buôn tẩu ở giữa vô cùng có ăn ý cảm giác, tốc độ cùng tiết tấu đều tự phát duy trì nhất trí. Chỉ chốc lát sau đã đến Vân Châu đạo viện. Mặc dù đạo viện thủ vệ sông nghiêm, nhưng đối với luyện khí kỳ 5 tầng Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh mà nói, những thủ vệ này cũng liền thùng rỗng kêu to. Hai người lướt qua vô số phòng ốc, cuối cùng tại một chỗ biệt viện đủ tĩnh cửa ra vào dừng lại quan sát. Trong viện trong lương đình, có hai cái lao đầu ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Trong đó một lao đầu Tạ An còn gặp qua, đang là lúc trước ở ngoài thành lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh lúc, cái kia bắt một chuyến tàu mã phu lao đầu. Tạ An chỉ là cảm giác yếu kỳ, liền lưu tại môn đầu nghe lén một lát. Tùy theo hai cái lao đầu đối thoại tiếp tục, Tạ An cũng đại khái hiểu hai người kia thân phận. Lúc trước cái kia mã phu lao đầu gọi là Tống Thanh Phong, mà một cái khác lao đầu dâu bạc gọi là Trương Sóng Nước, đúng là Vân Châu đạo viện viện trưởng. Song phương là sư huynh đệ quan hệ, rõ ràng là đứng tại Vân Châu đạo viện tầng cao nhất hai người. Bởi vì cách xa nhau khá xa, Tạ An còn không cách nào rõ ràng cảm nhận ra hai người thực lực tu vi, nhưng sơ bộ phản gãy xuống, cần phải đều đạt đến luyện khí kỳ. Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh trao đổi một ánh mắt. Tô Ngọc Khanh nói khẽ, "Luyện khí kỳ?" Tạ An nói, "Hẳn là." Tô Ngọc Khanh giật mình không thôi, đã sớm nghe nói Vân Châu đạo viện tại Đại Càn Kiến Quốc trước đó liền tồn tại, loại khắp thiên hạ đạo môn nơi phát nguyên. Nơi đây ẩn giấu cực kỳ cường hành võ đạo lực lượng. Bây giờ xem ra coi là thật không giả. Duy nhất một lần vậy mà nhìn thấy hai cái luyện khí kỳ cao thủ. Tạ An nói, "Ngươi chưa thấy qua hai người này?" Tô Ngọc Khanh lắc đầu, Vân Châu chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Đại Càn, trên thực tế độ cao tự trị, đặc biệt là Vân Châu đạo viện, ta chưa từng đi vào qua. Tạ An cũng không cảm thấy bất ngờ. Vân Châu nơi này hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc, liền không tang cổ thành đều ở nơi này, chớ nói chi là mặt khác. Vậy liền đi vào. Tạ An dẫn đầu đẩy cửa vào. Trương Sóng Nước cùng Tống Thanh Phong thấy Tạ An cùng Tô Ngọc Khanh, lập tức đứng dậy nên đón. Đặc biệt là Tống Thanh Phong, lần nữa nhìn thấy Tạ An, cực kỳ nhiệt tình. Một phen hàn huyên qua đi, Tạ An đạo minh ý đồ đến. Tống Thanh Gió cùng Trương Sóng Nước trao đổi một ánh mắt, sau đó nói, đi theo ta. Chủ nhân đã tại hậu sơn bên trong phòng trà chờ lấy. Tạ An nói, làm phiền Tống trưởng lão. Tống Thanh Phong một bên dẫn đường một bên cười nói, mặc dù ta là Vân Châu đạo viện trưởng lão, nhưng luận bối phận, chỉ sợ còn không kịp nổi ngươi. ngươi gọi ta Tống huynh liền được. Tạ An cũng nghiêm túc, cái kia vậy làm phiền Tống huynh. Sư phụ biết rồi ta hôm nay muốn tới. Tống Thanh Phong cười nói, 3 ngày trước chủ nhân liền đã phân phó ta, cực kỳ chờ ngươi. 3 ngày trước liền biết rồi. Cái này khó tránh khỏi có chút khoa trương. Bất quá liên tưởng đến đối phương là Bạch Ngọc Kinh, Tạ An cũng cảm giác có thể lý giải. Thuận lấy đường núi đi qua nhất đoạn lâu dài con đường, cuối cùng đi đến đạo viện phía sau núi đỉnh núi. Trên đỉnh có một chỗ rất lớn sơn tuyền ao, bên cạnh chính là một chỗ nhà gỗ, bên trong thắp sáng đèn dầu, mơ hồ có thể trông thấy một bóng người. Tống Thanh Phong đến cửa nhà gỗ liền ngừng lại, hướng nhà gỗ chắp tay nói, chủ nhân, Tạ An cùng trưởng công chúa đều tới. Khoảng khắc, trong nhà gỗ truyền tới một lãnh đạm thanh âm, Tạ An trước tiến đến đi. Tạ An liếc nhìn một bên Tô Ngọc Khanh, lộ ra vẻ xấu hổ. Tô Ngọc Khanh lại cười nói, ngươi đi vào trước đi. Tạ An không do dự nữa, quay người tiến vào nhà gỗ. Nhà gỗ bên ngoài nhìn xem không lớn, bên trong cách cục lại hết sức lịch sự tao nhã. Có một phương sân thượng, trong đó trưng bày bàn trà, đồ uống trà. Cách lấy lan can liền có thể trông thấy sơn tuyển hồ nước tiếng nước, tiểu kiều lưu thủy, 10 điểm hài lòng. Một bộ tóc trắng Bạch Ngọc Kinh, giờ phút này liền ngồi tại bên cạnh bàn trà, vô cùng nhã nhặn ngâm trà. Tạ An đi tới, chắp tay nói, sư phụ. Bạch Ngọc Kinh khẽ gật đầu, ừm. Ngồi đi. Tạ An nhập tọa, thừa dịp Hàn Huyên nói chuyện phiếm trong lúc đó hiếu kỳ hỏi, sư phụ 3 ngày trước liền biết ta hôm nay muốn xuất quan. Bạch Ngọc Kinh nói khẽ, con người của ta sống lâu, thời gian càng nhiều liền sẽ cảm thấy nhàm chán. Liên nhiều học tập mấy tay bói toán xem bói bản sự, không có chuyện thời điểm liền đào sức đào sức. Tạ An nghe xong cảm thấy ngoài ý muốn, cái này cũng có thể tính toán chuẩn. Bạch Ngọc Kinh nói, thử thời bận, có đôi khi chuẩn có đôi khi không cho phép. Đến, uống một ngụm trà. Tạ An nhận lấy chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Theo lý thuyết Tạ An thực lực tu vi đã không yếu, có thể mỗi lần đối mặt Bạch Ngọc Kinh thời điểm lại như cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Tổng là có chút không thể tránh khỏi chân tay co quắng, có phần không quá tự tại. Bạch Ngọc Kinh dường như nhìn ra Tạ An ý nghĩ, liền cười nói, ngươi không cần như vậy câu thúc. Hôm nay ta nhờ ngươi đến, là có một chuyện muốn cùng ngươi nói, cũng cần hỗ trợ của ngươi. Tạ An mơ hồ cảm giác được một trận áp lực, chính mình còn có thể giúp đỡ Bạch Ngọc Kinh. Tạ An đóng lại ý nghĩ nói, còn xin sư phụ chỉ rõ. Bạch Ngọc Kinh nuốt trà ông, nói, ngươi cũng đã biết Hoài Nam Vương mưu phản sự tình. Tạ An trong lòng cảm giác càng phát ra mãnh liệt, Tô Ngọc Khanh cùng ta tán gẫu qua, nói là Lý Hoài mưu phản là được Cảnh Thái Hoàng đế sai sử, vì nhờ vào đó đem Diệp Nam Thiên chuyển kinh thành. Bạch Ngọc Kinh nói, không sai, xem ra Tô Ngọc Khanh vẫn là tâm tư cẩn thận. Tạ An nói, Cảnh Thái Hoàng đế cùng Diệp Nam Thiên ở giữa, hẳn là có cái gì không thể cho ai biết sự tình. Bạch Ngọc Kinh nói, Diệp Nam Thiên còn tốt, chủ yếu là Cảnh Thái Hoàng đế có vấn đề. Chương 260, trung cực bọn nguyên lai là hắn. Chương 260, trung cực bọn nguyên lai là hắn. Tốt tại trước Tạ An liền từ Tô Ngọc Khanh nơi này biết rồi Cảnh Thái Hoàng đế tồn đang vấn đề, lần nữa nghe nói lời này ngược lại là không có cảm giác quá mức khiếp sợ. Nhưng Tạ An không nghĩ tới, cường hành giống như Bạch Ngọc Kinh loại tồn tại này, vậy mà lại chủ động đề cập Cảnh Thái Hoàng đế. Cái này không được bình thường. Tại Tạ An trong ấn tượng, Bạch Ngọc Kinh hẳn là bệ nghệ hoàng quyền vương triều tuyệt thế tu tiên giả, nói là đại càn mạnh nhất đều không hề không quá phận. Bình thường một cái vương triều hoàng đế, há có thể vào được rồi pháp nhãn của nàng. Tạ An biết được sự tình không đúng, liền khiêm tốn nói, mời sư phụ nói rõ. Bạch Ngọc Kinh nói, chuyện cho tới bây giờ, người ta sư đồ ở giữa, không có gì tốt giấu giếm. Ta liền nói ngắn gọn, ngươi cũng đã biết Chấn Ma Ti lai lịch. Tạ An nói, hiểu được, là đạo môn cùng đại càn hợp tác một tổ chức. Lúc trước Cảnh Thái hoàng đế quét ngang thiên hạ 35 châu, lại duy trì có bắt không được Vân Châu thành. Hơn nữa thiên hạ hỗn loạn, Cảnh Thái hoàng đế yêu cầu mượn dùng đạo môn lực lượng đến trấn áp thiên hạ. Thế là hợp tác Chấn Ma Ti. Bạch Ngọc Kinh thản nhiên nói, đây đều là bảo sao hay vậy thuyết pháp, ngươi tin? Tạ An cười khổ, ta không biết được trong đó nội tình, không tốt tự mình đoán mửa. Bạch Ngọc Kinh nói, Diệp Nam Thiên không phải trợ giúp Cảnh Thái hoàng đế khai quốc nhà, dựa vào Diệp Nam Thiên liền có thể võ trấn thiên hạ, thực ra cũng không cần ta đạo môn làm cái gì. Tạ An hơi suy nghĩ một chút, liền cảm giác Bạch Ngọc Kinh nói cực kỳ có lý. Thiên bảo nhất triều đồng thời không võ thánh, đều có thể kéo dài quốc phúc 300 năm. Cảnh Thái nhất triều kiến quốc thời điểm liền có Diệp Nam Thiên, theo lý thuyết đầy đủ võ trấn thiên hạ. Cần gì cùng đạo môn hợp tác Chấn Ma Ti? Chẳng lẽ không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Tạ An vượt phát giác Cảnh Thái hoàng đế có vấn đề. Bạch Ngọc Kinh tiếp tục nói, lúc trước Cảnh Thái hoàng đế cầm xuống thiên hạ 35 châu, cuối cùng mang theo đại quân cùng Diệp Nam Thiên đến vây quét Vân Châu thành, lại vượt bất quá ta đạo môn. Cuối cùng là Cảnh Thái hoàng đế đưa ra hòa đàm, cùng ta đã đạt thành một cái mơ ước. Biểu hiện ra là người ngoài bảo sao hay vậy thuyết pháp, trên thực tế là Cảnh Thái hoàng đế đối Diệp Nam Thiên không yên lòng, hy vọng thông qua đạo môn đến chế ước Diệp Nam Thiên, miễn cho Diệp Nam Thiên một nhà độc đại, mất đi khống chế. Tạ An nghe xong cực kỳ liễu lưới. Đây chính là đế vương yêu thích ngăn được chi thuật. Người ngoài đều cho rằng Diệp Nam Thiên cùng Cảnh Thái hoàng đế 10 điểm hòa thuận, lẫn nhau thân như huynh đệ. Nguyên lai Cảnh Thái hoàng đế tại kiến quốc ban đầu, liền bắt đầu để phòng Diệp Nam Thiên. Làm đế vương, quả thật không đơn giản. Tạ An đối với cái này tự nhiên không có cảm giác gì, dù sao làm người hai đời, tiếp trước tin tức nổ lớn, đã sớm biết đế vương một chút cách chơi cùng thủ đoạn, mảy may không có cảm thấy cái gì. Bất quá Tạ An não hải bên trong không tự chủ được nhớ tới Tô Ngọc Khanh đến. Khổ vẫn là Tô Ngọc Khanh a, Cảnh Thái hoàng đế là phụ thân của nàng, Diệp Nam Thiên là sư phụ của nàng. Nàng kẹp ở giữa hai người, chỉ sợ tâm tình cực kỳ không tốt. Tỉnh táo lại, Tạ An hỏi, sau đó thì sao? Bạch Ngọc Kinh nói, ban đầu thời điểm, Cảnh Thái hoàng đế không biết rồi thân phận lai lịch của ta, chỉ là hy vọng hợp tác với ta, một phương diện nhường Đại Càn hoàn thành trên danh nghĩa thống nhất, mặt khác cũng là vì ngăn được Diệp Nam Thiên. Thế nhưng về sau, cảnh Thái Hoàng đế hùng tài vĩ lực, giấu giếm tất cả mọi người tìm được cơ duyên lớn lao, cũng dần dần biết rồi thân phận của ta. Tùy theo hắn thực lực không ngừng phát triển, dạ tâm cũng liền lớn. Hắn tự nhiên muốn cùng thời gian quét dọn ta cùng Diệp Nam Thiên. 20 năm trước, cảnh Thái Hoàng đế sai xử Lý Hoài mưu phản, vì chính là đem Diệp Nam Thiên chuyển kinh đô, đi hướng Thanh Ô huyện. Về sau Lý Hoài lánh nạn đến Vân Châu, cũng là cảnh Thái Hoàng đế sai xử, vì đem Diệp Nam Thiên cũng điều qua đây Vân Châu. Tạ An đột nhiên minh bạch cái gì, cảnh Thái Hoàng đế là muốn cho Diệp Nam Thiên đảo loạn Vân Châu, tiếp theo cùng sư phụ đấu pháp, cầu cái lưỡng bại câu thương. Bạch Ngọc Kinh nhẹ giọng cười nói, ngươi thật sự là thông minh. Một điểm liền thông. Tạ An nói, thế nhưng là căn cứ theo ta hiểu rõ, Diệp Nam Thiên căn bản cũng không phải là sư phụ đối thủ. Cảnh Thái Hoàng đế sợ là tính lầm. Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, Diệp Nam Thiên tuy không phải là đối thủ của ta, thế nhưng hắn lưng tựa yêu hoàng, được rồi yêu hoàng truyền thừa. Nếu là sử dụng cấm kỵ đem yêu hoàng gọi ra đến, vẫn là đối ta có uy hiếp. Tạ An rơi vào trong trầm mặc. Triều đình đấu tranh, làm thật hung hãn. Qua hồi lâu, Tạ An mới tỉnh hồn lại, nếu cảnh Thái Hoàng đế biết rồi Diệp Nam Thiên lưng tựa yêu hoàng, cũng biết sư phụ xuất tử không tăng, còn dám như vậy bố trí. Bạch Ngọc Kinh bình tĩnh nói, cảnh Thái Hoàng đế tự nhiên có truyền thừa của hắn. Truyền thừa của hắn là cái gì? Bạch Ngọc Kinh không có nói rõ, mà là hỏi, ngươi cũng đã biết Trần Ngư Nhi vì sao đi Thanh Ô huyện. Tạ An đột nhiên nhớ tới, vì Thiên Bảo Quốc tỷ. Bạch Ngọc Kinh nói, không sai. Thiên Bảo Quốc tỷ mới là Đại Càn chính tông Ngọc tỷ truyền quốc, lúc trước do Võ Đạo Thủy Tổ rèn tạo nên. Nếu là không cần khối Ngọc tỷ này lập quốc, liền lại nhận quốc vận phản vệ. Theo lý thuyết cảnh Thái Hoàng đế tự mình rèn đúc Ngọc tỷ, hẳn là sẽ nhận đến quốc vận phản vệ. Hắn cần phải nổi điên đi tìm Thiên Bảo Quốc tỷ mới là. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải như thế, không phải sao? Tạ An nhớ tới ban đầu ở Thanh Ô huyện đủ loại sự tình, cuối cùng nói, thật đúng là như thế. Cái này là vì sao đâu? Bạch Ngọc Kinh nói, bởi vì cảnh Thái Hoàng đế không có gì căn cơ nhận đến quốc vận phản vệ, hắn tự nhiên không nóng nảy. Đây là ta tại Ngọc Kinh Sơn quan sát nhiều năm được đi ra kết luận. Tại sao lại như thế? Bạch Ngọc Kinh cười nhạo nói, rất hiển nhiên, cảnh Thái Hoàng đế lấy được truyền thừa, chính là Võ Đạo Thủy Tổ bản nguyên. Sở dĩ hắn mới có thể tránh cho quốc vận phản vệ. T. Tạ An hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn cho là Diệp Nam Thiên được yêu hoàng truyền thừa, Bạch Ngọc Kinh rảnh rỗi cây dầu truyền thừa, liền đã 10 điểm được. Không nghĩ nhất cao minh nhân vật dĩ nhiên là cảnh Thái Hoàng đế. Hắn vậy mà đạt được Võ Đạo Thủy Tổ bản nguyên truyền thừa, kinh khủng như vậy. Toàn bộ Đại Càn, nơi đây tứ phương thế giới, lớn nhất tồn tại dĩ nhiên là cảnh Thái Hoàng đế. Bạch Ngọc Kinh nhẹ nhàng nuốt nuốt trà âu, lẩm bẩm nói, cảnh Thái Hoàng đế quét dọn ta cùng Diệp Nam Thiên kế hoạch, từ Tô Ngọc Khanh đi Thanh Ô huyện bắt đầu liền đã khởi động. Bây giờ đã đến mức độ kịch liệt, ta đã không có đường lui. Diệp Nam Thiên phản ứng chậm một chút, nhưng chỉ sợ cũng đã kịp phản ứng. Tạ An cảm thấy áp lực thực lớn, sư phụ kia có chắc chắn hay không? Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, đồng thời không nắm chắc. Bất quá ta xem như vận khí không tệ, chí ít tại Thanh Ô huyện phát hiện ngươi, ngươi có thể khởi động ngũ sắc liên hoa, tương lai đều có thể. Ta thu ngươi làm đồ, chính là nhìn chúng điểm này. Không nghĩ không tăng ngàn năm truyền thừa, tại ta chỗ này đoạn tuyệt. Tạ An mơ hồ ý thức được cái gì, sư phụ có cái gì muốn lời nhắn nhủ, còn xin nói rõ. Bạch Ngọc Kinh nói, đại chiến sắp đến, ta nếu là không tồn tại ở thế gian, liền hy vọng ngươi chấp trưởng đạo môn, kéo dài không tăng truyền thừa. Như thế, ta Bạch Ngọc Kinh cũng coi là xứng đáng dưới cựu tuyển liệt tổ liệt tông. Tạ An ngây ngẩn cả người, trong lòng cuộn loạn. Tuyệt đối không nghĩ tới, cường hành giống như Bạch Ngọc Kinh loại tồn tại này, vậy mà cũng sẽ có bản giáo hậu sự thời điểm. Xem ra cảnh Thái Hoàng đế đáng sợ, vượt ra khỏi tất cả mọi người đánh giá. Ngây người hồi lâu, Tạ An mới nói, thế nhưng là ta bây giờ mới luyện khí kỳ 5 tầng. Bạch Ngọc Kinh cười nói, không sao. Ngươi đã trải qua tìm tới chính mình muốn đi lộ trình hơn nữa, ngũ sắc liên hoa cũng không phải vật phàm, ngươi có thể khu động vật này, tương lai nhất định thành đại khí. Nói xong, Bạch Ngọc Kinh chậm rãi đứng người lên, ta đã lưu lại bí văn, Thiên Hạ Đạo Môn, ngươi làm thiếu đông gia. Tương lai đạo môn đoàn rồng, còn cần ngươi chọn lựa đứng dậy a. Tạ An không có lập tức đáp ứng, mà là trong đầu suy nghĩ thật lâu. Cùng nhau đi tới, mặc dù cùng Bạch Ngọc Kinh ở chung thời gian gặp mặt rất ít, nhưng mình đích thật thâm thụ Bạch Ngọc Kinh ân tình cùng chỗ tốt. Không tăng cổ thành cổ tu, sát linh côn một bây giờ đều được chính mình một bộ phận, có thể tùy thời tùy chỗ tu hành. Đây đều là cực kỳ hiếm thấy chỗ tốt. Hơn nữa, từ khi Tạ An trở thành Bạch Ngọc Kinh đồ nhi lúc kia bắt đầu, liền đã chú định Tạ An trên thân dính vào Bạch Ngọc Kinh nhãn hiệu, cả một đời đều không thể thoát khỏi. Ngoại trừ thuận lấy đầu này đường đi xuống, Tạ An đã không có lựa chọn. Nghĩ đến đây, Tạ An chắp tay nói, nếu sư phụ có chút phó thác, ta Tạ An tự nhiên toàn lực ứng phó. Bạch Ngọc Kinh nở nụ cười, tiến lên nắm chặt Tạ An tay, ta Bạch Ngọc Kinh quả thật không nhìn lầm ngươi. Gia thuộc của ngươi thân nhân đều tại Vân Châu, về sau Vân Châu liền là của ngươi đại bản doanh. Lưu tại nơi này, không ai dám động ngươi người. Tạ An nói, đa tạ sư phụ cho ta suy nghĩ chu toàn. Bạch Ngọc Kinh nói, chỉ một lúc sau, ta liền muốn vào kinh thành, đi một chuyến Ngọc Kinh Sơn. Có thể hay không còn sống trở về, vẫn là ẩn số. Tiếp đó, ngươi liền ở chỗ này, vừa vặn ta có thể chỉ điểm ngươi một phen. Tạ An một lời đáp ứng, được. Chỉ bất quá, đêm nay Diệp Nam Thiên nhường Tô Ngọc Khanh đi ăn cơm, nói là có chuyện quan trọng thương nghị. Ta lo lắng trong đó sợ có vấn đề. Bạch Ngọc Kinh cười nói, Diệp Nam Thiên tự nhiên là có dự định. Hắn đã phát hiện cảnh Thái Hoàng đế tính toán, liền muốn thừa dịp đêm nay cầm xuống Tô Ngọc Khanh, cần làm đối phó cảnh Thái Hoàng đế thẻ đánh bạc. Cái gì? Tạ An cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Nam Thiên thế nhưng là Tô Ngọc Khanh sư phụ a cái này. Nếu là Tô Ngọc Khanh biết, cái kia có khó chịu biết bao nhiêu a? Bạch Ngọc Kinh nói, thực ra không sao, Diệp Nam Thiên cũng không hiểu biết ta đã tới nơi đây. Ngươi đi bên ngoài đem Tâu Ngọc Khanh kêu tiền đến, ta dặn dò vài câu.
Chương 261, giắt tay, bộc phát. Chương 261, giắt tay, bộc phát.
Tạ An sắc mặt ngưng trọng rời đi biệt tử, đến cửa ra vào liền trông thấy một bộ tử sắc váy lụa Tâu Ngọc Khanh đứng ở dưới mái hiên, sáng tỏ ánh trăng phản ánh tại trên mặt nàng, chói lọi. Thấy Tạ An ra tới, Tâu Ngọc Khanh gạt ra một vòng nụ cười, nói chuyện tiếp xong. Tạ An gật gật đầu, "Ừm. Sư phụ nhường ngươi đi vào." Tâu Ngọc Khanh cảm thấy giật mình, không nghĩ tới Bạch Ngọc Kinh như vậy tuyệt thế đại lao muốn cùng mình đơn độc gặp mặt. Tạ An dường như nhìn ra Tâu Ngọc Khanh ý nghĩ, liền nhẹ giọng cười nói, "Đi thôi. Sư phụ người không sai, ngươi không phải cũng cùng sư phụ quen biết nhiều năm nha." Tâu Ngọc Khanh gật gật đầu, lập tức quay người tiến vào viện. Lúc này đến phiên Tạ An tại cửa ra vào chờ. Thừa dịp chờ đợi khoảng cách, Tạ An bắt đầu trong đầu tính toán Bạch Ngọc Kinh đã nói. Mơ hồ trong đó, Tạ An cảm giác đại càn có thể muốn xảy ra to lớn biến cố. Cảnh Thái kiến quốc đến nay hơn 120 năm, Cảnh Thái hoàng đế cũng ẩn nút hơn 120 năm. Tạ An đối Thiên Bảo cùng Cảnh Thái hai triều đế vương đều có hiểu biết, tổng hợp so sánh xuống tới, Tạ An cảm thấy Cảnh Thái hoàng đế so Thiên Bảo hoàng đế có thể lợi hại hơn quá nhiều rồi. Bây giờ Cảnh Thái hoàng đế quyết tâm đồng thời gạt bỏ Diệp Nam Thiên cùng Bạch Ngọc Kinh hai cái to lớn thai hoàng ẩm, thiên hạ sẽ đại loạn am mà Tạ An như cũng còn ở vào phát dục thời kỳ. Hắn cũng không thích loại này dung chuyển cục diện, chỉ nghĩ yên lặng phát dục. Bất quá cục không chờ người, cũng là chuyện không có cách nào khác, hết thảy chỉ có thể nhìn sư phụ tiếp xuống an bài. Nghĩ đến đây, Tạ An nghiêng dựa vào trên khung cửa, ngẩng đầu nhìn thương khung hạ nguyện, tâm tình nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Qua trọn vẹn một canh giờ, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tạ An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Kinh cùng Tâu Ngọc Khanh hai người song song đi ra. Tâu Ngọc Khanh trên mặt rõ ràng bình thường trở lại rất nhiều. Dùng Tạ An đối nàng giải, xác suất cao đoán được, Tâu Ngọc Khanh trong lòng nghi hoặc, đều từ Bạch Ngọc Kinh nơi này đạt được giải đáp. Không còn nghi hoặc. Nghĩ đến, Bạch Ngọc Kinh đem tự đủ, một lần nữa đối Tâu Ngọc Khanh nói một lần. Thậm chí còn nói mặt khác tin tức trọng yếu. Ba người một phen hàn huyên, Bạch Ngọc Kinh cuối cùng nói, các ngươi đi phó đỡ đi. Tạ An hướng Bạch Ngọc Kinh có chút chắp tay, sau đó kéo đem Tâu Ngọc Khanh cổ tay, thấy đối phương không có kháng cự ý tứ, liền ra tăng lực đạo, đi, ta đi chung với ngươi. Tâu Ngọc Khanh trùng điệp gật đầu, được. Hai người rời đi phía sau núi, ra Vân Châu đạo viện, thẳng đến trấn Ma Ti phương hướng tiến đến. Trên đường đi Tâu Ngọc Khanh đều trầm mặc ít nói, còn có mấy phần lo lắng bộ dáng, Tạ An không nhịn được hỏi, thế nhưng là lo lắng Diệp Nam Thiên sẽ ra tay với ngươi. Tâu Ngọc Khanh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tạ An, nói, Bạch Ngọc Kinh nói, nàng sẽ tại âm thầm theo dõi. Như sư phụ thật động thủ với ta, vậy liền mang ý nghĩa Bạch Ngọc Kinh nói tới mọi chuyện đều là thật. Nói xong, Tâu Ngọc Khanh cắn răng nói, quả thật, ta nội tâm cũng dự cảm đến. Bạch Ngọc Kinh nói đúng. Tạ An thấy Tâu Ngọc Khanh trên mặt lóe lên một vòng vẻ đau xót, trong lòng cực cảm giác khó chịu. Hắn biết rồi Tâu Ngọc Khanh lưỡng nan tình cảnh, một cái là giáo thụ chính mình võ nghệ sư phụ, một cái là sinh dưỡng phụ thân của mình. Kẹp ở giữa, thật sự là khó làm a. Tạ An cảm thấy mình muốn làm một chút gì, liền dừng bước lại, sâu sắc ngắm nhìn Tâu Ngọc Khanh. Tâu Ngọc Khanh cũng dừng lại, ngước mắt nhìn Tạ An. Bốn mắt nhìn nhau, ai đều không có mở miệng. Khoảng khắc, Tạ An vươn tay, nắm chặt Tâu Ngọc Khanh tay, cái sau thân thể một chút cứng ngắc, nhưng cũng không bài xích. Tạ An nói, ngươi yên tâm, tương lai vô luận xảy ra cái gì, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Chúng ta cho tới nay đều là thân mật nhất đồng bạn, bằng hữu, tri kỷ. Cho dù toàn bộ thế giới đều từ bỏ ngươi, ta sẽ không. Tâu Ngọc Khanh đôi mắt đẹp trở nên hết sức sáng tỏ, lập tức phản tay nắm chặt Tạ An tay. Nắm thật chặt, rất dùng sức. Mười ngón đan sen. Tạ An, cảm ơn ngươi. Tạ An cười nói, ngươi ta ở giữa, không cần như thế. Nếu không phải ban đầu ở Thanh Ô huyện gặp ngươi, ta đến bây giờ khả năng vẫn là cái gã sai vặt. Tiếp đó, vô luận sư phụ ngươi đối ngươi làm cái gì, ta đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Tâu Ngọc Khanh con mắt trở nên có mấy phần óng ánh. Náo hải bên trong không khỏi hiện ra qua lại cùng Tạ An cùng một chỗ kinh lịch đủ loại qua lại. Nói đến, thật sự là một đại kỳ tích. Mặc dù song phương vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm, đều lẫn nhau có đề phòng, nhưng đều thẳng thắn đối đãi, chưa từng phát sinh qua hiểm khích ngăn cách, một đường gặp gành liền đi tới hiện nay. Hai người đều không phải là cái gì nhăn nhó hạng người, liền nắm tay của nhau, đến trấn Ma Ti biệt viện. Diệp Nam Thiên ngồi tại trong lương đình uống trà. Hoa Vân Phong cùng Lý Tuần Cương liền ngồi ở bên cạnh pha trà, nói chuyện phiếm. Từng trận tiếng cười tại đỉnh trong nội viện vang lên. Thấy Tạ An hai người qua đây, Hoa Vân Phong nhiệt tình đứng dậy nên đón, "Trưởng công chúa, ngươi xem như tới." "Tạ An, đã lâu không gặp." Tạ An có chút chắc tay, hướng mọi người bắt chuyện qua. Diệp Nam Thiên ngược lại là vô cùng có cấp bậc lễ nghĩa, dặn dò hai người đi qua nhập tọa uống trà. Lập tức bắt đầu nói chuyện phiếm Vân Châu những năm này phong tình cố sự. Mà Tô Ngọc Khanh cũng chúc mừng một phen Hoa Vân Phong cùng Lý Tuần Cương đột phá luyện khí kỳ. Chỉ một lúc sau, Diệp Nam Thiên lời nói xoay chuyển, "Đáng tiếc à, ta tại Vân Châu Đức Quáng đợi gần 20 năm, nhưng thủy chung chưa có thể tìm tới không tăng cổ thành tồn tại. Bằng không, đạt được trong đó cơ duyên, nhất định có thể để cho ta Nam Thiên lâu cao hơn một tầng." Tâu Ngọc Khanh mơ hồ ý thức được cái gì, nói, "Sư phụ Hồng Phúc Tề Thiên, chính là không có không tăng cổ thành, Nam Thiên lâu cũng tất nhiên sẽ phát triển không ngừng." Đối mặt Tâu Ngọc Khanh hàn huyên, Diệp Nam Thiên có chút nheo lại mắt, lúc này không giống ngày xưa. Trước đó không lâu, bệ hạ nói ta Nam Thiên lâu tâm thuật bất chính, có đại thần hướng bệ hạ góp lời, muốn xóa bỏ Nam Thiên lâu. Cái này sự thực tại để cho ta cảm thấy hoang mang, trưởng công chúa cũng là ta Nam Thiên lâu người. Đối với cái này thấy thế nào? Tâu Ngọc Khanh mặc dù cảm thấy giật mình, dù sao nàng không biết rồi có chuyện như vậy. Nhưng cùng Bạch Ngọc Kinh từng đàm thoại, Tô Ngọc Khanh cũng liền có chút chuẩn bị tâm lý, lập tức nói, ta cảm thấy nếu song phương có chút xung đột, không ngại ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Sư phụ cùng phụ hoàng quen biết trăm năm, không có mâu thuẫn gì không thể rộng mở tới nói. Ha ha. Diệp Nam Thiên khẽ cười nói, trưởng công chúa vẫn là trước sau như một rộng rãi, nhưng lần này sợ là bất đồng. Ta cho bệ hạ thượng thư mấy lần, đều bị đè xuống. Đương nhiên, ta cũng nghĩ cùng bệ hạ rộng mở tới nói. Đáng tiếc, trên tay của ta đồng thời không có đàm phán thẻ đánh bạc, rất là khó xử. Cái này vừa nói, trên sân không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hoa Vân Phong cùng Lý Thuần Cương hiển nhiên ý thức được cái gì, đều ngừng thở không nói lời nào. Tô Ngọc Khanh cũng sắc mặt trầm xuống, sư phụ có tính toán gì không? Diệp Nam Thiên nhìn từ trên xuống dưới Tô Ngọc Khanh, nụ cười trở nên càng phát sán lạ, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, đáng tiếc yêu cầu trưởng công chúa làm chút hy sinh. Tô Ngọc Khanh ngồi thẳng thân thể, còn xin sư phụ nói rõ. Diệp Nam Thiên nói, ta biết được bệ hạ có rất nhiều nhi nữ, nhưng trong đó xuất sắc nhất không phải trưởng công chúa không ai có thể hơn. Ta yêu cầu trưởng công chúa làm người của ta chất, bắt ngươi làm thẻ đánh bạc. Như thế mới có thể nhường bệ hạ nhượng bộ, mới có thể bảo trụ Nam Thiên lâu. Nói xong, Diệp Nam Thiên lại quay đầu nhìn về phía một bên Tạ An, Tạ ơn An tiểu huynh đệ tới cũng chính là thời điểm, ta cũng cần ngươi làm con tin. Bởi vì ngươi là Bạch Ngọc Kinh đệ tử duy nhất, cầm ngươi mới có thể nhường Bạch Ngọc Kinh tại ta hợp tác, cộng đồng cùng bệ hạ nói chuyện. Chương 262, đấu pháp. Chương 262, đấu pháp. Diệp Nam Thiên biểu lộ không gì sánh được bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần nụ cười hiền hòa. Miệng bên trong phun ra lời nói, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy trong lòng run sợ. Cũng may Tô Ngọc Khanh sớm đã có cái này chuẩn bị tâm lý, ngược lại là không có biểu hiện được thất thố, bất quá tại ở sâu trong nội tâm như cũng cảm thấy một cô bi thương nồng đậm. Trước mắt vị này chính là giáo thụ chính mình võ nghệ, dẫn dắt chính mình bước vào võ đạo ân sư a từ nhỏ đến lớn, Tô Ngọc Khanh vẫn luôn đem nàng coi là tín nhiệm nhất thân mật trưởng bối. Cho dù nàng phát hiện sư phụ không thích hợp, cũng hiểu được sư phụ đi qua nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhưng Tô Ngọc Khanh cũng không nguyện ý chiều xấu nhất tình huống đi cân nhắc, chỉ coi sư phụ có sắp xếp của mình cùng nhu đồ. Vừa mới Bạch Ngọc Kinh cùng nàng nói lúc nói, lý trí của nàng nói cho nàng là đúng, nhưng mà nàng như cũ tại ở sâu trong nội tâm đang mong đợi tình huống không có bết bát như vậy. Có thể, Diệp Nam Thiên chính miệng nói ra lời này thời điểm, Tô Ngọc Khanh biết rồi, xấu nhất tình huống xuất hiện. Dù là như thế, Tô Ngọc Khanh như cũ cố gắng ý đồ đi cải biến, nói xong chính nàng cũng không quá tin tưởng lời nói, sư phụ, mặc dù ta không biết rồi người cùng phụ hoàng ở giữa đến cùng lớn bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng mời sư phụ tin tưởng ta, ta sẽ hồi kinh đi gặp phụ hoàng, cố gắng ngăn cản đây hết thảy. Tô Ngọc Khanh rất rõ ràng nàng ngăn cản không được, nhưng nàng thật rất muốn ngăn trở, không muốn nhìn thấy sư phụ cùng phụ hoàng binh đao tương đối. Ha ha. Diệp Nam Thiên vắng ngắt cười nói, ngươi nếu có thể ngăn cản, ta cần gì phải khó xử. Nói xong, Diệp Nam Thiên đưa cho Tô Ngọc Khanh một ly trà, vẻ mặt lãnh đạm rất nhiều, lúc trước ngươi bái ta làm thầy thời điểm, kính bái sư trà. Bây giờ cái này chén trà trả lại cho ngươi. Uống cái này chén trà, chúng ta sư đồ tình nghĩa cũng đến đây chấm dứt. Tô Ngọc Khanh biết rồi Diệp Nam Thiên nói bóng gió, uống cái này chén trà, vậy liền binh đao đối mặt. Nàng nhận lấy trà ông, nắm ở trong tay, chậm chạp không có uống. Có thể là bởi vì cảm xúc có chút kích động, chụp lấy chén trà đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Cuối cùng, Tô Ngọc Khanh đặt chén trà xuống, sư phụ muốn làm cái gì, ta ngăn cản không được. Nhưng sư phụ đối ta giáo thụ tri ân, ta cũng sẽ không quên. Ấy. Diệp Nam Thiên thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Tùy theo hắn động tác này, khí tức trên thân cũng từng bước tăng lên, giống như khói sói một bản cuồn cuộn bùng phát. Trưởng công chúa, đắc tội. Diệp Nam Thiên thì thầm câu, sau đó đưa tay chiều Tô Ngọc Khanh bắt mà đi. Thoạt nhìn không có gì lạ một cái tay, nhưng lại có xuyên phá đại sơn xuyên sông lực lượng. Cho dù Tô Ngọc Khanh đệ nhất thời gian liền triệt thoái phía sau mấy chục mét, đồng thời điều động luyện khí kỳ 5 tầng toàn bộ linh khí dùng cho phòng ngự, lại cũng chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Tô Ngọc Khanh ngoài thân hết thảy linh khí phòng ngự liền bị bàn tay kia cho kích phá. Tô Ngọc Khanh đổi không dám kinh thường, trong chốc lát xuất ra kiếm hoàn ném giữa không trung. Ngàn vạn kia kiếm bay vụt phát tán, bệnh thành một cái kiếm hạ. Diệp Nam Thiên lại như cũng không có thu tay lại, dùng bàn tay phun ra nuốt vào thiên địa chi lực, trực tiếp hướng phía trước vỗ tới, khóe miệng còn cong lên một cái đường cong, lại đem bản mệnh kiếm hoàn rèn luyện trở thành Thương Long Thánh Minh, quả nhiên là cái kinh tài tuyệt diễm kiếm khách. Bất quá, ngươi hết thể đều là ta giáo, làm sao có thể phản kháng? Tiêu kiếm chi hạ, gặp bàn tay kia liền bị đập cái đập tan. Ngao! Một tiếng bén nhọn tiếng rít vang lên, nhưng là tử mang nhận giữa không trùng xẹt qua nhất đạo đường cong, mang theo thật dài hào quang màu tím, ở vang phóng tới Diệp Nam Thiên. Cựu Thiên Thần Binh tử mang nhận. Diệp Nam Thiên có chút giật mình, rất nhanh tỉnh táo lại, hai tay hư không ôm hết, liền cách người mình hình thành nhất đạo linh khí tường thành, đỡ được tử mang nhận luân phiên công kích. Hai vị thật đúng là được rồi cơ duyên không nhỏ, như lại cho các ngươi thời gian mấy chục năm, chỉ sợ ta cũng bắt không được các ngươi. Bất quá dưới mắt, các ngươi phản kháng không được. Nói xong, Diệp Nam Thiên tay phải xuất ra một ngôi tháp cổ, chỉ thiên ném một cái. Chỉ thấy cái kia cổ tháp cấp tốc mở rộng, trong khoảnh khắc liền thành cao mấy chục trượng to lớn cổ lâu, lơ lửng tại Tạ An hai cái đỉnh đầu của người phía trên, sau đó hướng về Tạ An hai người ầm vang che lại xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, quần sơn túi đầu. Tạ An vẫn là lần đầu nhìn thấy đáng sợ như vậy tiên bảo. Đây ít nhất là luyện khí kỳ 7 tầng trở lên thủ đoạn, coi là thật dọa người. Liên vào lúc này, một cái vắng ngắt âm thanh âm vang lên. Diệp Nam Thiên dừng tay. Chương 263, Bạch Ngọc Kinh giao dịch. Chương 263, Bạch Ngọc Kinh giao dịch. Vang dội trong suốt thanh âm tại mỗi người bên thải vang lên, giống như hồng trung trống to giống như, chấn động mọi người màng nhĩ đều từng trận đau nhức. Ngay cả Diệp Nam Thiên đều không ngoại lệ, chợt cảm thấy lỗ tai run lên, ngay cả tinh thần tư tưởng đều hứng chịu tới chấn động to lớn, thậm chí đại não xuất hiện ngắn ngủi trống không, dò xét đi ra bàn tay đều tạm dừng. Xoát. Diệp Nam Thiên giật nảy cả mình, đột nhiên lung lay đầu, nhường tinh thần của mình tại trong thời gian ngắn nhất khôi phục thanh tỉnh, sau đó quay đầu nhìn lại. Những người còn lại cũng đều dồn dập quay đầu, nhìn về phía trước mái nhà bên trên hắc ám bên trong. Ố mây lồng trăng, bóng đêm âm thầm. Lập tức, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, mái nhà nơi xa hư không bên trong chậm rãi xuất hiện một cái bạch y tóc trắng nữ tử, nàng chân đạp một đóa xanh biết hoa sen, tóc trắng như mây, từ hư không bên trong chậm rãi dạo bước mà đến. Gió đêm thơ phất, dây thắt lưng đồng bền. Bộ pháp trôi qua địa phương, không khí đều phảng phất đọc lại, gọi người ngạt thở. Tóc trắng nữ tử người tại ngoài trăm thước thời điểm, mọi người cũng cảm giác khó mà hít thở. Đợi đến nàng đi đến 20 mét bên ngoài trên nóc nhà lúc, người giống như nóng bỏng thái dương, nở rộ ra chói mắt bạch quang, cuồn cuộn khí tức tựa như núi cao nắp háp xuống tới. Không có gì ngoài Tạ An cùng Tâu Ngọc Khanh hai người bên ngoài, những người khác cảm thấy trên bờ vai che kín một toàn núi lớn, vậy mà khẽ động cũng không động được. Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong nhìn nhau, tràn đầy chấn kinh. Dường như không nghĩ tới trên đời này có đáng sợ như vậy tồn tại. Nữ tử kia còn không có động thủ, mọi người liền không động được. Bất quá hai người cũng là có chỗ dựa, liền trông cậy vào Diệp Nam Thiên. Kết quả để bọn hắn rất thất vọng. Chỉ thấy Diệp Nam Thiên tình huống so với bọn hắn không khá hơn bao nhiêu, như cũng còn lưng eo, bị nữ tử khí thế trên người ép không ngẩng đầu được lên. Cảnh tượng như vậy, chớ nói Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong, ngay cả Diệp Nam Thiên đều cảm thấy tuyệt vọng. Phải biết, Diệp Nam Thiên cũng không phải bình thường tu sĩ. Hắn nhưng là chiếm được yêu hoàng chính tông truyền thừa người. Có được luyện khí 7 tầng tu vi, đây chỉ là cơ sở, nếu là tỏa ra yêu hoàng truyền thừa, đó là rất không tầm thường. Tuyệt không tầm thường 7 tầng luyện khí tu sĩ có thể so sánh được. Nhưng mà đối mặt nữ tử này thời điểm, vậy mà không có năng lực phản kháng chút nào. Đây cũng quá biến thái. Quả thực đổi mới Diệp Nam Thiên tăng quan. Hắn mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi đi tới nữ tử, toàn thân run mình. Hắn biết rõ, nếu là nữ tử này giờ phút này liền muốn đối với mình hạ sát thủ, chính mình là không có năng lực phản kháng chút nào. Bạch Ngọc Kinh, lúc nào biến lợi hại như thế? Cốc cốc cốc. Bạch Ngọc Kinh chậm rãi đi tới, dẫm tại trên mặt đất, đứng chắc tay, lạnh như băng nhìn xem Diệp Nam Thiên. Ù ù. Diệp Nam Thiên nuốt ngụm nước bọt, thanh âm đều trở nên khàn khàn đứng lên, "Bạch Ngọc Kinh." Bạch Ngọc Kinh thản nhiên nói, "Diệp Nam Thiên, hồi lâu không thấy, ngươi làm sao biến như thế?" Diệp Nam Thiên cắn răng cúi đầu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lúc trước hắn liền cùng Bạch Ngọc Kinh động đậy mấy lần tay, cho tới bây giờ không có cảm giác chính mình cùng Bạch Ngọc Kinh khoảng cách có như thế lớn. Chẳng lẽ trước đó đánh đều là cái giả mạo Bạch Ngọc Kinh? Trước mắt cái này Bạch Ngọc Kinh mới là thật. Quá làm tâm tính. Diệp Nam Thiên lập tức tự tin cũng không có, thậm chí hắn cũng không dám ngẩng đầu trực diện Bạch Ngọc Kinh con mắt. Ngây người hồi lâu, Diệp Nam Thiên mới mở miệng, "Ta đây cũng là vì tự vệ, không có cách nào." Bạch Ngọc Kinh nhỏ nhẹ nói, "Cái kia cũng không cần như thế. Muốn nhằm vào ngươi người là cảnh thái hoàng đế, ngươi động đổ nhi ta làm cái gì? Chẳng lẽ không phải tăng thêm cửu hận?" Diệp Nam Thiên nói, "Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ?" Bạch Ngọc Kinh nói, "Ta hôm nay đến, chính là cùng ngươi đàm luận một bút hợp tác."